Chương 1, linh khí không phải khí. Chương 1, linh khí không phải khí. Trích Tiên Quốc, Lễ Tiên Châu, Cầu Tiên Thành, Khấu Tiên Ốc, Hoàng Cầu huyện Lô Kê cất tiệm. Mặt trời chiều ngả về tây. Hôm nay giống như ngày thường, đến trong cửa hàng mua sắm chân gà khách nhân không nhiều cũng không ít, trong cửa hàng duy nhất một cái người cộng tác không đội vàng cũng không nhàn. Lô Kê cất tiệm chào hỏi xong ngồi tại ngoài cửa vài lều bên dưới bên bàn gỗ sau cùng một người khách nhân phía sau, cũng muốn đóng cửa. Cái này khách nhân hai con gà chân ăn 5 canh giờ, từ mở tiệm một mực ngồi đến đóng cửa. Bất quá người cộng tác cũng không có thúc giục. Lão Hoàng Đầu mặc dù ngồi đến lâu dài, thế nhưng không ganh tị. Trong cửa hàng buổi sáng khách nhân ít thời điểm, hắn liền ngồi bên cạnh bàn ăn. Trong cửa hàng buổi chiều khách nhân nhiều thời điểm, hắn liền xách ghế gỗ ngồi đến nơi hẻo lánh, cho khách nhân đưa ra cái bàn. Chờ khách nhân ăn xong rồi, cái bàn trống không xuống, hắn lại ngồi trở lại đi. Lão Hoàng Đầu làm đến thể diện, lại thêm tất cả mọi người là hương thân hương lý, trong cửa hàng bọn tiểu nhị tự nhiên sẽ không quá mức cay nghiệt. Lão Hoàng Đầu, không sai biệt lắm, mặt trời xuống núi, chúng ta muốn đóng cửa. Một cái lô kê cướp tiệm người cộng tác dùng khăn lau phủi phủi lưng, thuận miệng nói. Ấy, tốt, lúc này đi. Đỉnh đầu chỉ còn mấy sợi tóc trắng lão nhân từ trong ngực lấy ra hai cái tiền đồng, đỡ cái bàn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Được rồi, đi thong thả, ngày mai gặp. Nhân viên phục vụ trước quy củ ký sổ phía sau, mới tới thu tiền lau bàn. Lúc này, lão Hoàng Đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hỏi, các ngươi chủ cửa hàng tiểu sách tử, ta gần nhất không có làm sao nhìn thấy qua. Đừng nói ngươi, ta thấy chúng ta ông chủ một mặt cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Chẳng lẽ hắn còn tại nghiên cứu tiên nhân sự tình? Ai biết được. Dù sao từ khi 2 năm rưỡi phía trước chúng ta ông chủ công bố nhìn thấy tiên nhân phía sau, liền theo ma đồng dạng, mỗi ngày cơm nước không vào, không làm gì liền hướng cửa hàng phía sau phòng tối bên trong chui, cũng không biết làm những thứ gì. Lão Hoàng Đầu dùng ngón tay móc móc hàm răng, chép miệng đi 2 lần miệng, thở dài, thật tốt tiểu tuấn sinh, điên, đáng tiếc à. Ngay nhỏ giọng một chút, đừng để chúng ta ông chủ nghe đến kỳ thật nhân viên phục vụ quá lo lắng. Giờ phút này ngay tại phòng tối bên trong chủ cửa hàng Tiêu Sách tự nhiên là nghe không được những này. Phòng tối sở dĩ kêu phòng tối, đặc điểm chính là kín không kẽ hở. Gió vào không được, tin đồn cũng vào không được. Đồng dạng, gió ra không được, lời nói điên cuồng cũng ra không được. Phòng tối bên trong Tiêu Sách, giờ phút này mang trên mặt 4 phần mừng rỡ, 3 phần bàng hoàng, 2 phần chờ mong, 1 điểm yêu thương. Trong miệng lẩm bẩm nói, linh khí thế mà không phải thể khí. Tiêu Sách hiện nay sắc mặt hết sức phức tạp, so hắn mới vừa xuyên qua tới đêm đó còn muốn phức tạp mấy phần. Không sai, Tiêu Sách là cái người xuyên biệt, bản thạc bát học đều là ngành sở kém khoa, tại dân doanh doanh nghiệp công tác. Kiếp trước bởi vì chơi bóng rổ tranh tài lúc, ném rổ không có bắt lấy bằng rổ, cái hót chạm đất, một mệnh ô hô, 5 năm trước xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới. Thành một cái phụ mẫu không rõ lỗ kê cất tiệm lão bản, Tiêu Sách. Là một cái truy phiên nhìn văn học mạng người làm thuê, hắn rất dễ dàng tiếp thu xuyên qua cái này thiết lập. Là một cái chủ nghĩa duy vật lý tưởng người, hắn không cách nào thừa nhận tu tiên cái này hệ thống. Nghe nói Hoàng Cầu huyện phàm là nắm giữ tư chất tu luyện người, đều tại 8 tuổi phía trước bị tiên nhân mang đi. Tiêu Sách gần 17-18 tuổi còn tại Hoàng Cầu huyện đợi, rất rõ ràng là tiên nhân chọn còn lại, không thể tu luyện người bình thường. Xuyên qua thành một cái không thể tu luyện người bình thường. Hắn liền càng không thể tin tưởng tu tiên. Làm sao lại có người xuyên qua đến tu tiên thế giới, lại không thể tu luyện? Xuyên qua đến tu tiên thế giới lại không có tu tiên, thật giống như phương Tây không có dở dụ xà lẻm. Buồn cười. Huống chi, hắn xuyên qua tới cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào tu tiên người. Cho dù người người đều nói có tiên nhân, thế nhưng Tiêu Sách chưa từng thấy tận mắt, liền không cách nào tin phục. Cho nên, sau khi xuyên biệt 2 năm trước, hắn tịnh không có để ý tu tiên sự tình, mà là một lòng tự hỏi làm sao đem lỗ kê cướp tiệm làm lớn làm cường. Kiếp trước một mực là cái người làm thuê hắn, đời này thành lão bản, có thể cho chính mình làm việc, tự nhiên tính tích cực bạo dạn. Mãi đến 2 năm rưỡi phía trước hắn vào rừng cây bắt gà rừng lúc, đầu gối trúng một tiễn. Bắn tên chính là cái tu tiên người. Nơi xa cầm cung cái kia tu tiên người phát hiện chính mình bắn trúng Tiêu Sách, đội vàng chạy đến bên cạnh hắn chữa thương. Tu tiên người chạy tới tốc độ cực nhanh, Tiêu Sách trong thoáng chốc chỉ có thấy được một vệt tàn ảnh. Mặc dù Tiêu Sách không tại hiện trường nhìn qua thế vận hội Olympic tranh tài, nhưng hắn không cho rằng buồn có thể có được loại này tốc độ. Chẳng lẽ là tiên nhân? Tiếp xuống, cái này tu tiên người triệt để bỏ đi Tiêu Sách đối tu tiên thế giới hoài nghi. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra ngón giữa tại Tiêu Sách máu thịt bè bè trên đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái kia để Tiêu Sách bức dứt đau đớn lô máu liền biến mất. Mặc dù động tác tay không quá hữu hảo, thế nhưng thái độ lại hết sức nhiệt tình. Thậm chí còn tiện thể chữa khỏi Tiêu Sách đầu gối vốn là có viêm khớp. Một khắc này, Tiêu Sách tin, cái này thế giới có tiên nhân, tu tiên thế giới là thật. Dựa theo tu tiên người lời nói, nàng mũi tên kia vốn là muốn bắn một cái linh trí. Kết quả bắn tên thời điểm nàng hắt hơi một cái, bắn trễ. Cái này mới có bắn thủng Tiêu Sách nhận biết thế giới mũi tên kia. Xem như bồi thường, vị kia tu tiên từ này ngực trong vạt áo móc ra 5 khối màu lam nhạt hơi mở tảng đá. Đây là linh thạch, ta đưa cho ngươi xem như nhận lỗi rồi. Một cái linh thạch giá trị, dù sao giá trị thật nhiều tiền, có thể bảo vệ ngươi cả một đời áo cơm không lo. Tiêu Sách nhìn hướng cái này có chút áy náy tu tiên người. Mười mấy tuổi thiếu nữ ngữ điệu, mười mấy tuổi thiếu nữ khuôn mặt. Đại khái thật là mười mấy tuổi á, dựa theo kiếp trước đọc trong tiểu thuyết nói, tiên phàm khác nhau. Hắn có lẽ lập tức khấu tạ tiên nhân lễ vật mới đối. Nếu là có nửa phần bất kính, chọc giận tiên nhân, chắc chắn biến thành cho bụi. Nhưng chẳng biết tại sao, khả năng là bởi vì thế giới quan ngay tại sụp xuống, Tiêu Sách cũng không có nhớ tới kiếp trước đọc tiểu thuyết hấp thu kinh nghiệm, mà là quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ta làm sao biết linh thạch là thật? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng đối, ngươi cũng chưa từng thấy qua linh thạch. ta chỗ này có hiện linh chỉ, gặp phải linh khí liền sẽ biến sắc, đưa cho ngươi. Nói xong, lại từ ngực trong vạt áo móc ra tầm 10 tờ giấy trắng, đưa cho Tiêu Sách. Thế giới quan còn tại sụp đổ, Tiêu Sách cũng không có chú ý tới nàng phóng khoáng bộ dạng. Ý Liễu Nguyên có chút chưa tỉnh hồn lại. Liên tại hắn ngây người lúc, cô gái kia liền xoay người rời đi. Gặp lại rồi, nếu là muốn tìm ta, ngươi có thể đến thiếu nữ rời đi tốc độ quá nhanh, thế cho nên Tiêu Sách đều không có nghe rõ nàng tạm biệt lời nói. Tiêu Sách nhìn một chút tay trái linh thạch, lại nhìn một chút tay phải biến thành màu xanh hiện linh chỉ. Không nói gì rất lâu, ngồi tại trong rừng, từ trong ngày mãi đến mặt trời lặn. Mãi đến lúc rời đi, mới thấp giọng nói, ta làm sao biết cái này hiện linh chỉ là thật từ đó về sau. Tu tiên thế giới là chân thật. Đây đã là chắc chắn. Nhưng Tiêu Sách vẫn là cần một cái thích ứng quá trình. Một cái bản thân phủ định cùng bỏ cũ lấy mới quá trình. Đến tột cùng là tiếp thu tu tiên thế giới sự thật. Vẫn là làm như không thấy tiếp tục kinh doanh lỗ kê cất tiệm, dù sao bình thường hắn cũng không gặp được cái gì tiên nhân. Cái này không đơn thuần là một cái phổ thông lựa chọn. Cũng là quyết định hắn sau khi xuyên việt cả đời này hướng đi. Thế giới quan sụp đổ cùng xây dựng lại đến tột cùng có thể thành công hay không, tùy từng người mà khác nhau. Có người đâm lao phải theo lao, thành thời đại trước tàn đảng. Có người tích cực cầu thay đổi, thành thế kỷ mới tin mừng. Lựa chọn là nhân sinh vĩnh hằng chủ đề một trong. Trải qua 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ suy nghĩ, hắn quyết định hướng tu tiên thế giới thỏa hiệp, du nhập, dựa sát vào, tiếp thu thế giới mới. Lý do rất thuần túy, hắn muốn biết cái này tu tiên thế giới. Rất nhiều vấn đề giờ phút này quanh quẩn tại tâm trí của hắn. Làm sao trở thành tu tiên người? Cái gì là linh khí? Như thế nào phát ra pháp thuật? Pháp khí đan dược là thế nào bị luyện chế đi ra? Kiếp trước đọc qua tu tiên trong tiểu thuyết những cái kia danh tử, mỗi giờ mỗi khắc không dẫn dắt suy nghĩ của hắn, giống như bắt đầu tinh đồng dạng treo cao tại trong đầu của hắn, sáng tỏ lấp lánh, không thể xóa nhòa. Tất cả mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ. Ngành sở kèm khoa tư duy hắn tin tưởng vững chắc, sự vật tất nhiên tồn tại, liền nhất định có lý có thể theo. Hắn muốn tìm cái này lý, sống lại một đời, cuối cùng mang đến cho hắn chút thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, không khôi phục sống hắn tinh thần, còn lặng lẽ phục sinh hắn lý tưởng. Vì vậy, đương nhiên, hắn cũng không tiếp tục vây quanh lỗ kê cướp tiệm bận rộn, đem tất cả làm lớn làm cường kế hoạch gác lại, để nhân viên phục vụ chủ yếu phụ trách, thậm chí liền trương mục đều chẳng muốn hỏi đến, chỉ cần thỏa mãn hắn cần thiết, tiền còn lại nhiều ít tiền cũng liền không quan trọng. Nhân viên phục vụ nhiều cầm điểm liền nhiều cầm điểm, á cũng coi là thế này chính mình duy nhất bằng hữu. Nhân viên phục vụ là 10 tuổi năm đó chạy nạn chạy trốn tới Hoàng Cầu huyện, xuyên qua mà đến Tiêu Sách gặp hắn lẻ loi lưu quạng, nhất thời mềm lòng, liền đem hắn thu lưu. Lúc ấy lô kê cướp tiệm mới vừa mở không lâu, Tiêu Sách liền để hắn tại chính mình lô kê cướp tiệm hỗ trợ bao ăn ở phát tiền công. Nhân viên phục vụ đáp ứng, nhưng cũng không chịu nói chính mình tên gọi là gì, người người đều có bí mật. Tiêu Sách cũng không nhiều hơn hỏi, liền trực tiếp cứ gọi hắn nhân viên phục vụ. Tính xuống, nhân viên phục vụ cũng bồi hắn mấy năm, hai người sớm chiều ở chung, thế nhưng bí mật của mình đều không có nói đâu. Bạn bè trở lên, huynh đệ chưa đầy. Từ đi Dương Đại Thẩm nhà thu mua chân gà, lại đến luộc, bán, Tiêu Sách đem lô kê cướp tiệm giao quyền cho nhân viên phục vụ. Chính mình thì nhàn rỗi, rảnh rỗi hắn rất nhanh liền quay người đầu nhập vào với cái thế giới này hiểu rõ bên trong. Đầu tiên hắn tính toán mua một chút trên thị trường sách vở, thô thiển nhận thức một chút tu tiên. Kết quả không nghĩ tới nói đến tu tiên sách vở đều quá mức thô thiển. Bình thường đều là một câu, đây là tu tiên tình thế. Chỉ thế thôi. Đối hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngược lại là cùng lão hoàng đầu nói chuyện phiếm, cho hắn biết một điểm. Tiểu sách tử, ta nghe nói quan chức cao đến cấp bậc nhất định, chỉ có tu tiên người mới có thể đảm nhiệm. Tu tiên người quan cư cao vị. Này ngược lại là có chút mới lạ. Không biết truy đuổi tiên đạo trường sinh tu tiên người làm quan mưu đồ gì. Khẳng định có chút nguyên nhân, cũng không phải hắn hiện tại có thể biết được. Đương nhiên, cũng không bài trừ là lão hoàng đầu nói hiệu nói vượng. Tất nhiên ngoại vật không có trợ giúp gì, vậy cũng chỉ có thể từ chính mình nơi này xuất phát. Đi có không được, tự xét lấy mình. Vậy liền từ trong tay linh thạch lên đường đi. Tiêu Sách lại bắt đầu đối với linh khí thăm dò. Tại phòng tối bên trong đối với linh thạch ngồi xuống cả ngày. Càng thêm thờ ơ lãnh đạm lỗ kê cất tiệm. Biến hóa này tự nhiên không có trốn qua sớm chiều trung đụng nhân viên phục vụ cùng người thể diện lão hoàng đầu. Hai người đều có chút thổn thức. Dựa theo nhân viên phục vụ cùng lão hoàng đầu miêu tả, đó chính là Tiêu Sách nguyên bản thành thục lại trí tuệ ánh mắt, trong vòng một đêm thay đổi đến trong suốt mà ngu xuẩn. Trong suốt lại ngu xuẩn. Cái này miêu tả có thể nói 10 phần tinh chuẩn. Tiêu Sách trong mắt ngu xuẩn, ở chỗ hắn cho rằng chính mình với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong mắt của hắn trong suốt, ở chỗ hắn mới biết, trong thế giới này linh khí đến tột cùng là cái gì. Kiếp trước đọc tu tiên tiểu thuyết không có 100 cũng có 80. Tiêu Sách nâng điện thoại đổi thời gian nhàn hạ sau khi, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ qua. Để tu tiên người không gì làm không được linh khí, đến cùng là cái gì? Có lẽ chỉ có trong tay linh thạch có thể nói cho hắn đáp án. Hắn nghiên cứu cái kia giống màu xanh thủy tinh chất liệu linh thạch sắp 2 năm, muốn cảm thụ linh khí tồn tại. Hắn đem linh thạch nâng ở trong lòng bàn tay, đã tọa rất lâu, không cảm giác được trong cơ thể có chút biến hóa. Đặt ở ngực, cùng áo mà ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ cũng không có cái gì khác thường. Ngậm trong miệng, không ăn không uống, cũng chỉ là bị chọc đến miệng đầy sinh lở loét, lợi chảy máu. Tắm thời điểm, nhét vào. Chứ đau rát, đi bộ cùng đi ngoài không tiện, cũng không có bất luận cái gì linh khí nhập thể dấu hiệu. Đương nhiên, Tiêu Sách không biết, cùng lúc đó hắn phong bình cũng có chút thay đổi. Từ khi Tiêu Sách che lấy cái mông đi bộ về sau, nhân viên phục vụ ánh mắt nhìn hắn một mực có chút né tránh. Lão hoàng đầu thì nhìn thấu tang thương, ý vị thâm trường cười một tiếng. Thế nhưng Tiêu Sách cũng không hối hận. tham dò không biết sự vật quá trình, vốn là có chút buồn cười. Liên như là ngươi không cách nào tưởng tượng cái thứ nhất xào ra trao ruột ra món ăn này người, đến tột cùng còn thử qua cái nào tổ hợp. Thế nhưng một hệ liệt không điểm mấu chốt thí nghiệm phía sau, vẫn là không có cảm nhận được linh khí. Tiêu Sách không khỏi sinh ra nghi vấn. Linh khí, thật tồn tại sao? Vẫn là nói, bởi vì hắn là cái không cách nào người tu luyện, cho nên không cảm giác được linh khí. Nghĩ lại, tu tiên người tồn tại, linh khí cũng tất nhiên là tồn tại. Bằng không bọn hắn tu luyện như thế nào? Xem ra chỉ có thể là hắn tự thân nguyên nhân. Tay cầm người bình thường chưa từng nắm giữ linh hạch, lại không cách nào hấp thu linh khí. Thực sự là phiền muộn. Mấy ngày nay, hắn mới từ lão hoàng đầu trong miệng biết linh thạch chân quý cỡ nào. Vô giá. Cũng không phải là nói một cái linh thạch giá cả không thể đo lường, mà là vượt ra khỏi lão hoàng đầu nhận biết. Lão hoàng đầu nhớ mang máng, Hoàng Cầu huyện huyện ủy Cầu Vận chính là dùng một cái linh thạch mua đến quan chức. Hoàng Cầu huyện ước chừng 60 vạn hộ, 2-300 vạn người. Huyện ủy quản lý một huyện trị an, địa vị gần như chỉ ở huyện lệnh huyện thừa phía dưới. Nói cách khác, đối với tuyệt đại đa số Hoàng Cầu huyện cư dân đến nói, huyện ủy là tuyệt đối không thể với cao quyền lợi ký hiệu. Cái này tuyệt đại đa số, tự nhiên cũng bao gồm một cái chỉ là lỗ kê cước tiệm Tiêu Sách. Tiêu Sách xuyên qua đến nay, tính đến tiền thân sinh hoạt tại Hoàng Cầu huyện hơn 10 năm bên trong, cũng chưa từng gặp qua huyện ủy bực này quá lớn. Hắn thấy qua địa vị cao nhất người, là huyện thừa thủ hạ lệnh bắt thủ hạ bổ đầu thủ hạ bổ khoái quản đốc Tiền Bán Thị. Tiền Bán Thị quản mười mấy vạn người khu vực trị an, hắn cũng chỉ gặp qua 3 lần mà thôi. 2 lần là xa xa nhìn thấy bổ khoái quản đốc mang theo một đám bổ khoái đi qua. 1 lần là tham gia khu vực trị an thương nghiệp cộng binh hội, bổ khoái quản đốc là có mặt lãnh đạo tối cao nhất, Tiêu Sách thì ngồi tại tiểu thương cuối cùng vị trí. Tham dự các thương nhân tổng cộng giao cho bổ khoái quản đốc 500 lượng bạch ngân trị an phí tổn. Tiêu Sách vì tìm kiếm che chở, tham gia cái này sẽ ra 500 văn, ước chừng không đến nửa lượng bạch ngân. Là hắn 2 tháng thu bảo. Bổ khoái quản đốc thu tiền làm việc, từ đó về sau không còn có lâm thời bổ khoái đến hắn trong cửa hàng dò xét. Bên cạnh kho con lươn chủ tiệm không nợ sẽ phí không có tham gia, không có qua mấy ngày liền bị lâm thời bọn bổ khoái lấy trong cửa hàng cây tăm có độc làm lý do niêm phong. Về sau mỗi năm đều muốn giao hội phí, Tiêu Sách lười lại đi, liền để nhân viên phục vụ đúng hạn tham gia khu vực trị an thương nghiệp cộng binh hội, bảo vệ bình an. Đối với thân phận bình thường Tiêu Sách đến nói, hắn không biết bổ khoái quản đốc thu vào, nhưng có lẽ vượt qua 100 lượng, càng không cần phải nói giải huyện ý thu vào bao nhiêu, chỉ biết là khẳng định là cái không tưởng tượng nổi chữ số. Hiện tại cái này con số trên trời có đồng giá miêu tả, một khối linh thạch, thế mà chỉ cần một khối linh thạch, mà hắn có 5 khối. Hắn thuần túy ham học hỏi tâm, trong mắt của hắn trong suốt cùng ngu xuẩn, lần thứ nhất nhận lấy khiêu chiến. Tu tiên thế giới xa không thể chạm, làm lớn làm cường gần ngay trước mắt. Chương 2, tin tức tốt, cha ngươi không có. Chương 2, tin tức tốt, cha ngươi không có. Linh thạch giá trị đối hắn xung kích quá lớn, lý tưởng của hắn dao động, không chỉ là đơn giản dao động, đã sắp bị nổ tận gốc. Thật giống như ngươi gặp nhân sinh tình cảm chân thành, hai người yêu nhau, mẫu thân nàng lại ném cho ngươi 50 ức để ngươi rời đi nữa như nàng. Ngươi là lựa chọn cùng nhân sinh tình cảm chân thành gần nhau, vẫn là lựa chọn đi gặp gỡ bất ngờ người kế tiếp sinh tình cảm chân thành. Chuyện này đối với đại đa số người đến nói đều là một kiện chuyện buồn rầu. Buồn rầu tại chính mình không có gặp phải loại này sự tình. Tiêu Sách gặp, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục tại phòng tối bên trong nghiên cứu linh khí. Cũng không phải là hắn bao nhiêu sống thanh bần đạo hạnh, nghèo hèn không rời, chỉ là hắn không biết nên tìm ai mua quan, cũng không thể tùy tiện tìm người hỏi thăm a. Vạn nhất người nghe hiểu ý, tìm dấu vết mà đến, hắn liền phiền phức lớn rồi. Dù sao trong tay hắn có 5 cái huyện thừa vị trí, lại không có một cái thuộc về hắn. Bực này tiền tài, mua hắn tiện mệnh dư xài, thậm chí còn có thể còn lại 5 cái huyện thừa vị trí, bởi vì mệnh của hắn không đáng một đồng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ổn định lại tâm thần, trong mắt trong suốt cùng ngu xuẩn lại một lần chiếm cứ điểm cao. Tiêu Sách cho rằng, đây không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì hắn cái kia thuần túy tò mò. Không sai, cầu học như khác, nhưng hắn tâm vẫn còn có chút quặn đau, khóe mắt vẫn là lưu lại không cam lòng nước mắt. Cái này mấy cái linh thạch, dùng lại dùng không được, bán lại không dám bán, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Yên tĩnh trông coi nhân sinh của hắn tình cảm chân thành, giống như thái giám bên trên thanh lâu, giống như ti lễ giám trưởng ấn thái giám bên trên thanh lâu, không có đường ra. Tiêu Sách đành phải tiếp tục đối linh thạch tiến hành nghiên cứu. Nước thấm hỏa thiêu, đất chôn truy đập, các loại phương thuốc cổ truyền đều bị hắn dùng toàn bộ, vẫn là không có bất kỳ cái gì tiến triển. Cuối cùng, tại nghiên cứu linh thạch 2.5 năm phía sau một ngày, một cái trùng hợp để hắn đối với linh khí nghiên cứu có bay vọt về trước. Hắn phát hiện linh khí không cách nào xuyên thấu qua hiện linh chỉ, làm 2 tấm hiện linh chỉ chồng lên nhau lúc, chỉ có dựa vào gần linh thạch tấm kia hiện linh chỉ sẽ biến sắc. Phía sau tấm kia hiện linh chỉ, ý nguyên trắng tinh như tuyết, phản phất nút ở trong bóng tối đồng dạng, đối với linh khí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phát hiện này có thể quá mạnh. Tại Tiêu Sách trong mắt, cái này phát hiện có thể làm đương thời linh khí nghiên cứu khởi công lý luận. Kinh thế hai tụ, có thể so với Liệu Tần phát hiện lực vạn vật hấp dẫn, Ô sẽ phát hiện dòng điện hiệu ứng từ, hắn năm 2 lúc phát hiện hình tam giác 2 bên cùng lớn hơn thứ 3 một bên. Ngày không sinh Tiêu Sách, không đối, ngày không sống lại Tiêu Sách, tu tiên giới vạn cổ như đêm dài. Cái hiện tượng này, nói rõ linh khí là một sai lầm xưng hô, bởi vì linh khí cũng không phải là một loại tự do khuyết tán thể khí, có hạt căn bản tính, càng giống là cùng loại với ánh sáng một loại hạt căn bản. Liên như là chỉ riêng không cách nào chiếu rọi đến vật thể mặt sau đồng dạng, linh khí cũng vô pháp ảnh hưởng đến hiện linh chỉ mặt sau, cho nên xếp lên hiện linh chỉ mới không có biến sắc. Nếu như linh khí là một loại thể khí, có thể không có quy tắc vận động, cái kia hai tấm hiển linh chỉ đều có lẽ biến sắc mới đối. Quá là đủ. Châu ngựa không phải ngựa, thức ăn ngon không phải đồ ăn, linh khí không phải khí. Tiêu Sách lớn mật phỏng đoán, linh khí giống như ánh sáng, là dọc theo đường thẳng truyền bá. Đơn giản như vậy, nhưng lại thâm trầm như vậy. Thí nghiệm thành công về sau, Tiêu Sách mừng rỡ như điên. Hắn nhảy tại trên bàn, chỉ vào linh thạch chửi động. Tiếp theo cất tiếng cười to, thoải mái vô cùng. Thế nhưng, tại ngắn ngủi vui sướng về sau, hắn lại lâm vào trống rỗng. Luận chứng linh khí kéo dài thẳng tắp truyền bá phía sau, nên làm gì chứ? Lý luận nền đất dựng lên tới. Công trình sư choáng váng. Hai năm dưới đến quá mức si mê với hiểu rõ linh khí. Hắn thế mà không có suy nghĩ qua thí nghiệm thành công về sau muốn làm cái gì. Vẫn là không cách nào tu luyện a. Con đường này đi chết. Cái kia mấy khối linh thạch, hiện tại lại thành vật vô dụng. Thất vọng mất mát. Hắn cất kỹ linh thạch phía sau, quyết định trở về lỗ kê cất tiệm. Đẩy cửa ra, sáng sớm gió nhẹ thổi tới. Hắn run lập cập. Đem hắn run dậy trở về hiện thực. Hắn bây giờ là Tiêu Sách, một cái lỗ kê cất tiệm chủ cửa hàng. Sống ở lập tức. Làm lớn làm cường kế hoạch, còn tại trong lòng. Làm cái phu gia ông, cũng chưa hẳn không thể. Hắn lắc đầu thở dài, lại khép cười một tiếng. Nhìn hướng chính mình lỗ kê cất tiệm, đang chuẩn bị cảm khái hai câu nhân sinh. Kết quả mắt tròn váng. Mua cửa hàng của ta đâu? Hắn lô kê cất tiệm không có. Vốn nên là cửa hàng vị trí, biến thành một vùng phế tích. Khói bụi còn không có tan hết. Thoạt nhìn là cửa hàng là mới vừa sập. Nhân viên phục vụ ngơ ngác ngồi ở một bên, đầy mặt đăm chát. Tiêu Sách hai bước đồng thời một bước hướng đi nhân viên phục vụ. Chuyện gì xảy ra? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Không biết, tới một nhóm người, không nói lời gì liền đem cửa hàng cho đập. Không nói nguyên nhân. Không nói. Tiêu Sách đau lòng nhìn xem tiệm của mình. Ký ức bên trong, vì mở nhà này lỗ kê cất tiệm, tiền thân từ 8 tuổi bắt đầu liền liều mạng làm công tích lũy tiền. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể tích lũy 1 văn 2 văn tiền đồng, nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình có thể tích lũy đủ tiền mở cái lỗ kê cất tiệm. Cuối cùng tại mấy năm sau, hắn từ trên đường nhặt được mười mấy lượng bạc, góp đủ tiền mở nhà này lỗ kê cất tiệm. Thế nhưng hiện tại, tâm huyết của hắn uổng phí. Phá tiệm người quá độc, không những đem cửa hàng phá hủy, cái bàn đập, ghế cũng toàn bộ đều vệnh lên gãy, để hắn triệt để bắt đầu từ số 0. Lúc này, hắn thấy được lão hoàng đầu chậm rãi trên đường đung đưa tới. Làm sao? Cửa hàng bị đập? Lão hoàng đầu nhìn xem một vùng phế tích hỏi. Cái này còn phải hỏi? Nhìn không đến a. Ngươi đừng hướng ta nổi giận a, người nào đập? Không biết. Tiêu Sách hiện tại không có cái gì tốt tính có thể bồi tiếp lão hoàng đầu tán gẫu. Nhưng lão hoàng đầu nhưng thật giống như không biết chính mình chọc người ghét. Tìm cái ba cái chân miễn cưỡng có thể ngồi ghế, ngồi ở Tiêu Sách một bên. Người nào đập ta không biết, thế nhưng ta nghe nói chuyện này. Tiêu Sách nghe được lão hoàng đầu trong lời nói có hàm ý, nghiêng đầu nhìn hắn chờ chút văn. Lão hoàng đầu lại không chút hoang mang, làm như có thật móc ra một cái làn khói cùng một tấm thuốc lá giấy. Cuốn lên tàu thuốc, dùng đá đánh lửa đánh hỏa, bắt đầu hút. Tựa hồ không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. Tiêu Sách hỏi, thiếu tiền vẫn là việc phải làm. Lão hoàng đầu đập đi hai cái khói, lại nổ ngụm nước miếng, nói, đều không kém. Chỉ là nghĩ hỏi trước một chút ngươi, tiếp xuống tính thế nào? Tính thế nào? Tiêu Sách cảm thấy lão hoàng đầu hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lão hoàng đầu lại nói, nhắc tới, trừ cửa hàng nhỏ người cộng tác, hai ta hẳn là quen thuộc nhất. Bàn về đến ta cũng là ra ra ngươi thế hệ người, quan tâm xuống ngươi không được sao? Tiêu Sách không biết lão hoàng đầu hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Thế nhưng lão hoàng đầu mặc dù mỗi ngày đều đến trong cửa hàng, lại chỉ là sơ giao, rất ít chủ động cùng hắn đáp lời. Đây coi như là hắn nói nhiều nhất một lần. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Tiêu Sách mơ hồ cảm giác được, trả lời như thế nào lão hoàng đầu vấn đề sẽ ảnh hưởng hắn tương lai. Nhưng hắn cũng không có khả năng cùng lão hoàng đầu nói quá nhiều. Dù sao cùng lão hoàng đầu không có quá sâu giao tình, ai biết hắn là cái gì thành phần. Tiêu Sách suy nghĩ một lát, nói: "Tiếp thu hiện trạng, mà đợi thời cơ." Lão hoàng đầu trong tay khói hơi mở ra, tàn thuốc nóng tại chân trên lưng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đau đến nghe răng trợn mắt. Chờ lão hoàng đầu thông thả lại sức lúc, không ngừng gật đầu nhìn xem Tiêu Sách. Tốt một cái tiếp thu hiện trạng, tốt một cái mà đợi thời cơ. Lão hoàng đầu đau đớn vẻ mặt lộ ra khẳng định ánh mắt. Có việc nói sự tình. Tiêu Sách không quá ưa thích lão hoàng đầu cố lộng huyền hư bộ dạng. Ta nghe nói, bộ khoái bà Huy tiểu cứu tử muốn tại cái này con phố mở cái lỗ kê cất tiệm. Bà Huy? Là? Tiêu Sách có chút không rõ, quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, ngươi năm nay không có đi giao hội phí sao? Nhân viên phục vụ cũng không hiểu, giao a, bất quá năm nay so những năm qua giao thiếu ba thành. Giao thiếu ba thành? Vì cái gì? Không biết. Lão hoàng đầu lại nổ ngụm nước miếng, nói, ta nghe nói, hôm trước bộ khoái quản đốc tiền bán thị bị điều đến Sơn Cây huyện, thăng nhiệm bộ đầu. Tiền bán thị điều đi. Ý là chúng ta cái này một mảnh không về hắn bao bọc. Có thể hiểu như vậy. Chắc không được hắn ít thu ba thành sẽ phí, nguyên lai sớm biết năm nay là một nửa liền sẽ thăng điều. Về sau phiền phức. Tiêu Sách ngón tay gõ cái chán, liên tục thở dài. Nhân viên phục vụ thì bất mãn hết sức, chúng ta giao sẽ phí, cậu Vinh hội liền không giúp một chút bận rộn không? Tiêu Sách cười khổ nói, ngươi sai lầm. Cậu Vinh hội không phải ngươi ta cậu Vinh hội là tiền bán thị cậu Vinh hội. Hiện tại tiền bán thị đi, cậu Vinh hội tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Không sai. Lão hoàng đầu cũng xen vào một câu. Hôm trước tiền bán thị đều đi, ngày hôm qua mới bổ khoái quản đốc mặc cho đồng thời, cũng giải tán cậu Vinh hội. Nhân viên phục vụ tuổi còn nhỏ hỏa khí lớn, mắng, chúng ta có thể là giao sẽ phí cho tiền bán thị. Mặc dù tiền bán thị đều đi, lại thăng nhiệm bộ đầu. Hủy đi chúng ta cửa hàng, đắc tội tiền bán thị, hắn cũng chịu không nổi.
Lão hoàng đầu nhìn xem tuổi trẻ nhân viên phục vụ, lắc đầu không có đáp lại. Tiêu Sách xem nhân viên phục vụ là bằng hữu, liền vì hắn đẩy ra mê vụ. Người cộng tác, ta một năm cho tiền bán thị giao bao nhiêu xe phí? Mấy trăm văn tiền đồng. Vậy hắn một năm thu bao nhiêu xe phí? Nghe nói có mấy trăm lượng bạch ngân. Đúng a, cho nên chúng ta giao chút tiền này, cũng chỉ có thể quản đến hắn rời trước. Hắn cần an bài là những cái kia giao hội phí phần đầu cửa hàng. Tiêu Sách vô nhân viên phục vụ bà bay, bày tỏ an ủi. Hủy đi chúng ta cửa hàng liền đắc tội tiền bán thị. Ngươi quá coi trọng hai anh em ta. Đừng nói là chúng ta một cái cửa hàng, cho dù cái này cả con đường trừ mã ra bố trang đều bị hủy đi, tiền bán thị cũng sẽ không nói một câu. Có thể là mới tới bổ khoái quản đốc vì cái gì không tại xây một cái hắn cộng đinh hội đâu. Chúng ta cũng không phải là không giao nhau phí nhìn xem ủy khuất nhân viên phục vụ, có chút đau lòng. Người cộng tác, mới tới bổ khoái quản đốc trọng yếu nhất không phải thu tiền, mà là ổn định thủ hạ nhân tâm. Hắn trước tiên cần phải để cho thủ hạ ăn no, mới có thể thuận thuận lợi lợi làm thành chính mình sự tình. Sau đó lại liếc nhìn cách đó không xa ngay tại trang trí một nhà tiệm mới. Bà Huy nhìn chằm chằm tiệm chúng ta không phải một ngày hai ngày, mấy lần quanh co để ta đem cửa hàng chuyển cho hắn. Nếu không phải giao xe phí, hai anh em ta cửa hàng sợ là sớm đã bị đập. Đây cũng là để cái kia chó ra đuổi kịp. Nghe đến đó, nhân viên phục vụ cũng minh bạch trong đó con quấn, túi đầu không nói. Mà lúc này, lão hoàng đầu lại bỗng nhiên vỗ tay mà cười. Ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi quá trẻ tuổi tâm tư không đủ thành thục, chuyện tốt rơi xuống trên đầu ngươi không tiếp nổi ngược lại thành chuyện xấu. Hiện tại ta yên tâm, thiếu gia ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tiêu Sách cùng nghe đến sững sờ. Thiếu gia? Lão hoàng đầu nói tiếp, thiếu gia, nói cho ngươi cái tin tức vô cùng tốt, cha ngươi không có. Chương 3, có cha không bằng không có. Chương 3, có cha không bằng không có. Tiêu Sách không hiểu lão hoàng đầu đang nói cái gì. Cha? Ai là cha? Ai là ai cha? Ta xuyên qua tới chính là cô nhi, nào có cha? Hắn không khỏi lấy yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn xem lão hoàng đầu. Nghĩ thầm kiếp trước cũng không có nghe nói qua có ai ngồi tán gẫu, đột nhiên liền bị mất trí nhớ à. Cái này lão hoàng đầu cười lên nhất là hèn mọn, để Tiêu Sách cảm thấy hắn không có nín cái gì tốt cái rắm. Lão hoàng đầu, chúng ta nhất mã quy nhất mã. Ngươi mỗi ngày quang lâm hai anh em chúng ta cửa hàng, ta rất cảm ơn. Thế nhưng ngươi mắc bệnh muốn lừa ta bọn họ hai anh em, chúng ta cũng không có tiền. Nhân viên phục vụ cũng lập tức hiểu rõ ra, đúng, tiệm chúng ta đều không có, không có tiền trị bệnh cho ngươi. Lão hoàng đầu thì lơ đễnh. Thiếu gia, ta cũng không có bệnh. Ngươi cho rằng ta lão đầu tử cùng ngươi nói mê sảng đâu? Bằng không đâu. Thiếu gia, ngươi nói như vậy ta quá hàn tâm. Lão giả ta có thể là đem quan tài vốn đi cho ngươi giúp ngươi mở nhà này lỗ kê cướp tiệm à? Ta rõ ràng là dựa vào bản thân bản lĩnh. Cái gì? Ngươi quan tài vốn? Không có lão giả ta cái kia mười mấy lượng bạc quan tài vốn, thiếu gia ngươi cái kia cuộc đời có thể tích lũy đủ tiền mở tiệm à? Ngươi nói là, ta nhặt cái kia mười mấy lượng bạc là ngươi cố ý ném tại ta trước mặt. Mười mấy lượng a, lão giả ta có thể là tích lũy không ít năm a. Nói đến đây, lão hoàng đầu nhìn hướng phế tích trong mắt cũng tràn đầy đau lòng. Đều không có. Không quan hệ, thiếu gia, hiện tại lão gia chết chính là trời ban thời cơ tốt. Ngươi mau cùng ta đi. Không phải ngươi chờ chút. Tiêu Sách còn không có từ lên cái chủ đề bên trong lấy lại tinh thần. Lão hoàng đầu, những sự tình này ta đều chưa từng nghe qua, ngươi phải theo đầu cho ta nói một cái. Từ đầu nói. Tốt. Lão giả ta kêu hoàng thư, một tuổi mất cha, hai tuổi mất mẫu, ba tuổi phía sau liền ăn trong thôn cơm trăm nhà lớn lên, bốn tuổi dựa vào nhặt cất châu duy trì sinh kế, năm tuổi bị giang hồ sư phụ chọn chúng làm quan môn đệ tử, sáu tuổi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, bảy tuổi nuôi một năm tổn thương ngươi chờ chút. Ngươi chờ chút. Tiêu Sách nghe lấy đau đầu, cái này lão hoàng đầu thoạt nhìn tối thiểu 70 tuổi, cái này cần nói đến lúc nào đi. Ngươi sự tình cũng không cần từ đầu nói, đem ta sự tình từ đầu nói liền thành. Thiếu gia sự tình. Đối, ta sự tình. Lão hoàng đầu suy nghĩ một chút, tựa như đang suy tư từ nơi nào bắt đầu nói về. Thiếu gia, Sơn Kê huyện tứ đại gia tộc, ngươi đã từng nghe nói chưa? Tiêu Sách nghe xong không khỏi nhíu mày. Nhìn qua văn học mạng bên trong cái kia một bộ, nên đến vẫn là tới. Tứ đại gia tộc, nghe tới không quá may mắn cắt lợi bộ dạng. Chưa nghe nói qua, ngươi nói là được rồi. Tốt đa Sơn Kê huyện so với chúng ta Hoàng Cầu huyện phải lớn không chỉ gấp 2, nhân khẩu ngàn vạn. Nhân khẩu ngàn vạn. Cái kia huyện lệnh chẳng phải là vô địch? Không. Hoàng Cầu huyện huyện lệnh một nhà độc đại, nhưng Sơn Kê huyện trừ quan huyện, còn có tứ đại tu tiên gia tộc như Mã Dương Chu cộng đồng quản lý. Tứ đại gia tộc thế lực lớn, thậm chí còn có thể đưa đến xung quanh địa khu. Ví dụ như con đường này Mã Gia Bố Trang, chính là Sơn Kê huyện Mã Gia bảng chi tử để mở. Mã Gia Bố Trang là trong huyện treo phải lên hào đại thương hộ. Giống Tiêu Sách lỗ kê cấp tiệm loại này cửa hàng nhỏ, chỉ cần tại cộng vinh hội cho tiền bán thị giao điểm sẽ phí là được rồi. Lại cấp bậc cao, ví dụ như bổ đầu xây thương hội, hắn đều không đủ tư cách giao hội phí. Mà Mã Gia Bố Trang loại này cấp bậc, vừa vặn ngược lại. Muốn theo bổ khoái quản đốc bắt đầu, đến bổ đầu, lệnh bắt, huyện ý huyện thừa, huyện lệnh, một đường giao hội phí. Mà còn con số càng lúc càng lớn. Tiêu Sách trong lúc rảnh rỗi cũng coi như qua. Mã Gia Bố Trang mỗi năm nếu là không doanh thu mấy ngàn lượng bạch ngân, đều không đủ đem các cấp thương hội sẽ phí giao nộp đấy. Nghĩ tới đây, Tiêu Sách nhìn về phía khí thế to lớn Mã Gia đình viện, lại là một trận ghen tị. Mã Gia thật đúng là lợi hại, bàng chi tử đệ đều có thể có như thế phúc khí. Kỳ thật hắn chưa từng nói qua, hắn không chỉ một lần mơ tới chính mình thành Mã Gia Bố Trang trưởng quỹ, quang minh chính đại bó lớn kiếm tiền bó lớn hoa. Cười tỉnh thời điểm, thấy được trong ngực linh thạch, lại không khỏi rơi lệ. Khổ hận chính mình trông coi núi vàng không thể dùng a, mà thiếu gia người Chu gia thân là tứ đại gia tộc như Mã Dương Chu một trong, tự nhiên cũng không thể so Mã gia kém. Hoàng Cẩu huyện Chu gia dược phố Tiêu Sách nghe xong cái này tứ đại gia tộc họ liền đau đầu, tranh thủ thời gian để lão hoàng đầu nhảy qua, ra hiệu mình biết rồi bọn họ thế lực rất lớn, tiếp tục nói phía dưới càng quan trọng hơn. Chính mình lúc đầu họ Chu, tạm được. Kiếp trước Chu gia cũng là dở qua, hắn đối cái này họ ngược lại là thiên nhiên dễ dàng tiếp thu. Thiếu gia không biết ngươi có hay không nghĩ tới, nhà ai phụ mẫu sẽ cho hải tử đặt tên kêu Tiêu Sách. Phụ mẫu đều hy vọng hải tử có thể qua cuộc sống thoải mái, cái này nghe tới cũng quá khổ. Kỳ thật đây là mẫu thân ngươi vì giúp ngươi tránh họa mới lên tiện danh. Tên xấu dễ nuôi nha, có thể lý giải. Tiêu Sách lơ đến. Hắn ngược lại là cảm thấy cái tên này còn thật đẹp trai. Lao hoàng đầu vui mừng nhẹ gật đầu. Thiếu gia quả nhiên hiểu chuyện. Mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Trên trời có linh thiêng, làm sao mỉm cười dưới cửu tuyển? Tính toán, lão hoàng đầu thích nói thế nào a thiếu gia, ngươi là Chu gia gia chủ huyết mạch. Lúc đầu nên là nguyên tự bối, lão gia gặp ngươi sinh ra tới giống như mỹ ngọc đồng dạng, liền cho ngươi đặt tên kêu các loại dừng lại dừng lại. Tiêu Sách đầy mặt đổ mồ hôi, sẽ không thật sự là hoài bên phải áo vải danh tự a, mặc dù không phạm tục danh, nhưng vẫn là không thích hợp. Thở phào, nói, ngươi nói tiếp. Tốt. Lúc đầu nên là nguyên tự bối, lão gia gặp ngươi sinh ra tới giống như mỹ ngọc đồng dạng, liền cho ngươi đặt tên kêu Chu Nguyên Mỹ. Tiêu Sách một mặt tàu điện ngầm đại gia nhìn điện thoại biểu lộ nhìn chằm chằm lão hoàng đầu. Lão hoàng đầu nhưng cũng không phát giác được Tiêu Sách biểu lộ. Tiểu Mỹ thiếu gia, về sau ngươi rốt cuộc không cần kêu Tiêu Sách. Ngươi có thể nhận tổ quy tông, nói cho người khác biết ngươi là Như Mã Dương Chu tứ đại gia tử đệ, Chu Nguyên Mỹ. Khu khu cụ. Tiêu Sách lớn tiếng ho khan muốn che kín lão hoàng đầu âm thanh, lại cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người nghe đến lão hoàng đầu lời nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn để người khác biết chính mình kêu cái tên này. Về sau, ta vẫn là kêu Tiêu Sách á, Tiêu hẳn là ta mẫu thân dòng họ a. Không phải, mẫu thân ngươi họ Lữ. Mẫu thân ngươi lúc ấy tự thân khó đảm bảo, vì để cho ngươi có thể còn sống sót, tự nhiên sẽ không dùng chính mình họ. Vậy ta vì cái gì họ Tiêu? Tùy tiện lấy, em hai. Ta Tiêu Sách đã lười lại xoắn xuýt, mệt mỏi. Mà thôi, nói cho ta một chút phụ mẫu ta sự tình a. Phụ thân ngươi Chu Phúc Lộc là một tên tu tiên người, mẫu thân ngươi là cái bình thường thương hộ độc nữ, về sau thành phụ thân ngươi hơn 1270 cái thiếp thất bên trong một thành viên. Thách ra kỹ càng nói một chút. Trước nói cha ta là tu tiên người sự tình. Phụ thân của ngươi Chu Phúc Lộc xuất thân thợ săn, là không thể tu luyện người bình thường. Bởi vì tại trong núi đi săn lúc cứu một vị đại nhân vật hậu duệ, bị đại nhân vật ban cho một cái khai mạch đan, thu được tu tiên thể chất, một lần hành động bước vào tiên môn. Chu gia cũng là tại phụ thân ngươi trong tay từng bước một tạo dựng lên. Khai mạch đan có thể để cho không cách nào người tu luyện bước vào con đường tu luyện. Không sai, cái này khai mạch đan vô cùng chân quý, có thể để phàm nhân một bước lên trời. Không biết bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi lấy một cái. Quả nhiên, lão thiên để hắn trùng sinh tại cái này, làm sao có thể bình bình đạm đạm qua cả đời phàm nhân? Vẫn là lưu lại con đường. Tiêu Sách nhẹ gật đầu. Cha ta sự tình đã biết được, nói một chút đường ta a. Mẫu thân của ngươi là Lữ gia đã thiết phố lao bản độc nữ. Lao bản bởi vì một lần sinh ý thất bại, thiếu nợ đặt mông nợ. Đúng lúc gặp cha ngươi Chu Phúc Lộc 60 đại thọ muốn nạp tiếp, đưa ngươi liền tự nguyện gả cho cha ngươi, dùng lễ hỏi là phụ thân trả nợ. Cái gì? 60 đại thọ nạp tiếp? Cha ta thân thể thật đúng là không sai. Đây coi là cái gì? Phụ thân ngươi là tu tiên người, thọ nguyên vượt xa phàm nhân. 60 tuổi thời điểm, thoạt nhìn cùng hơn 40 tuổi người không sai biệt lắm. Quả nhiên, tu tiên người tuổi thọ vẫn là so với thường nhân dài hơn nhiều. Không có qua 2 năm, nương ngươi liền sinh ra ngươi. Thế nhưng Chu Phúc Lộc gặp ngươi không có tư chất tu luyện, liền lại không có chuyên môn thăm hỏi qua mẫu tử các ngươi, ngược lại đi cày cấy mới nhập thiếp thất. Cha ta là sắc bên trong quỷ đói. Nghe tới rất nhiều thiếp thất bộ dạng, cũng không phải là như vậy. Hắn sở dĩ quảng nạp thiếp thất, chính là hy vọng có thể sinh ra một cái có tư chất tu luyện hậu đại, kế thừa Chu gia sản nghiệp. Lão hoàng đầu lại cuốn lên tẩu thuốc, sắc mặt có chút khó coi. Không giống với Như Mã Dương Tam đại gia tộc, chí ít có 2 tên tu tiên người tọa trấn. Chu gia dựa vào phụ thân ngươi một người lớn mạnh đến nay, một khi hắn thân tử đạo tiêu, Chu gia sẽ lập tức bị mặt khác tam đại gia tộc cùng huyện lệnh gặm đến không còn sót lại một chút cạn. Cho nên hắn mới liều mạng nghĩ sinh ra một cái có tư chất tu luyện hậu đại chống đỡ Chu gia. Lao hoàng đầu gật đầu, chính là, có thể là nào có như thế dễ dàng, nhân sinh bình thường ra tư chất tu luyện hậu đại sát suất vạn người không được một ta. Tiêu Sách có chút không hiểu, đúng lúc cắm cái vấn đề, hắn tất nhiên muốn nhiều sinh hậu đại đập sát suất, vì cái gì tại ta mẫu thân sinh ta phía sau không tại sinh mấy cái? Không phải là càng nhiều càng tốt sao? Cũng không phải là như vậy. Lão hoàng đầu trên mặt càng là sầu muộn. Nữ tử đệ nhất thai sinh hạ hải nhi tư chất là tốt nhất. Nếu là đệ nhất thai không có sinh ra tư chất tu luyện hải nhi, phía sau cơ bản không có khả năng lại sinh ra có tư chất tu luyện hải tử. Một người thời gian tinh lực có hạn, Chu gia gia chủ càng là như vậy. Hắn không có khả năng lãng phí ở gần như không có sát suất sự tình bên trên. Cho nên có thể nghĩ, những cái kia chỉ sinh ra phạm nhân thiếp thất cùng các nàng hải tử cũng đã thành Chu gia không người hỏi thăm tồn tại. Bao gồm Tiêu Sách mẫu thân. Tiêu Sách cũng nghe được ra chuyện này, mẫu thân của hắn có cơ nào bất lực. Vậy ta mẫu thân tất nhiên không được sủng ái, vì sao có thể tìm đến họa sát thân? Bởi vì ngươi là Chu Phúc Lộc nhi tử, có tư cách thu hoạch được Chu gia khai mạch đan. Chu Phúc Lộc là tiên môn đánh liều nhiều năm, sau khi chết khả năng sẽ bị truy tặng một cái khai mạch đan. Nhưng đến tột cùng cho cái nào con cái, ai cũng không nói chắc được. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn chính thê cùng ái thiếp vì không cho khai mạch đan sa sút, trắng trợn sát hại Chu Phúc Lộc thiếp thất cùng con cái. Các nàng làm sao có thể giết đến tới như thế nhiều người? Không sợ Chu Phúc Lộc tức giận. Chu Phúc Lộc lúc ấy đã lửa cháy đến nơi, đâu còn có chống không quản những công cụ này. Hắn tại trung niên liền hao phí đại lượng tinh lực liệu mạng sinh hải tử, mà không phải tiếp tục thăm dò tiên đồ, là vì hắn tại một lần đi ra ngoài trở về phía sau bị trọng thương, thọ nguyên đại giảm, con đường tu luyện không cách nào lại tiến một bước. Chu Phúc Lộc là sẽ bắt chủ yếu mâu thuẫn. Chỉ cần không trở ngại hắn nạp thiếp sinh con sống chết, đối với chính mình thê thiếp hành động, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, Chu gia liền một bên nạp thiếp, một bên giết thiếp. Lao hoàng đầu nhẹ gật đầu. Đó là một đoạn vô cùng ly kỳ thời gian. Cửa trước còn xử lý hôn sự, nâng cao đại kiệu cưới mới thiếp, cửa sau lại giấy vàng trắng đến xử lý tang sự, một lớn một nhỏ hai cái quan tài bị người nhà mẹ đẻ khiêng đi. Về sau Chu gia sự tình tại sơn kê mệt thối, không có nhà lành nữ nguyện ý tái giá cho Chu Phúc Lộc, hắn liền đi gặp Huyền Nạp, hoặc là đi xa xôi núi trong Huyền Nạp. Dù sao chỉ cần là xử nữ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói đến đây, lão hoàng đầu đỏ cả với mắt. Cũng là lao thiên có mắt, hai họa nhiều như thế cô nương, cũng không có để hắn Chu Phúc Lộc con này chó chết sinh ra một cái tiên nam thanh niên. Tiêu Sách gặp lão hoàng đầu bộ dạng, biết hắn khẳng định cũng bị Chu Phúc Lộc hành động liên lụy đến. Trầm mặc một hồi, Tiêu Sách mới hỏi, vậy ta là thế nào trốn ra được? Thay mận đổi đảo, đổi đi ra. Lão hoàng đầu ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức bóp, bóp tắc khói. Sau đó một đôi tay khô che mặt, tựa như đang xóa hai lau láo lệ. Tiêu Sách không có quấy rầy, nhân viên phục vụ thì nghe đến mê mẩn, mặt lộ buồn bã. Để lão hoàng đầu chính mình tiêu hóa xong phần này thống khổ, nói tiếp sự tình. A ta là sơn kê huyện như mày. Trong nhà có hai cái nữ nhi, tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng cũng không lo ăn cơm. Mãi đến các nữ nhi xuất giá, tất cả cũng thay đổi. Lão hoàng đầu có chút thất thở. Đại nữ nhi tương đối phản nghịch, không nghe ta cùng mẫu thân nàng an bài, khăng khăng gả cho cái đại đầu binh. Về sau tại ta đại nữ nhi sinh nhi tử phía sau không bao lâu, cái kia đổ chó hoang đại đầu binh liền chết trận. Nói đến có chút nghẹn nào, lão hoàng đầu hít sâu hai cái. Nhị nữ nhi chỉ so với đại nữ nhi nhỏ 2 tuổi, đảo mắt cũng đến xuất giá niên kỷ. Có tỷ tỷ nàng thủ tiết tiền lệ, nhị nữ nhi 10 phần nghe lời, tất cả đều tùy ta cùng nương nàng an bài. Ta nghĩ Chu gia cây tốt đẹp hóng mát, liền để nhị nữ nhi gả cho hắn. Người nào nghĩ ra được Chu Phúc Lộc là cái hỗn đản? Lão hoàng đầu đã không nén được nỗi thống khổ của mình, nói đến nơi đây một bên khóc vừa mắng. Nhị nữ nhi sinh hài tử, Chu Phúc Lộc chỉ nhìn một cái, liền lại chưa từng tới. Trong phủ bọn hạ nhân thường thấy ánh mắt, cũng biết ta nhị nữ nhi lại là một cái muốn tại nơi hẻo lánh hít bụi chủ. Ta tiểu ngoại tôn sinh ra ngày thứ 3, chiếu cố nàng bọn hạ nhân liền đều đi. May mắn mẫu thân ngươi cùng nàng ở đến gần, thường xuyên đi chiếu cố xuống nàng. Nhưng tổng dựa vào ngươi mẫu thân cũng không phải chuyện này, đại nữ nhi liền thường xuyên mang theo ta đại ngoại tôn đi chu phụ chiếu cố nàng. Người nào nghĩ đến, lao hoàng đầu rốt cuộc nói không đi xuống, gào khóc, khóc đến đều nhanh bạc khí. Người nào nghĩ đến có một ngày, hắn đám kia không bằng heo chó thê thiếp cho ta nhị nữ nhi trong cơm hạ độc, trừ ta đại nữ nhi lúc ấy khẩu vị không tốt không có ăn may mắn thoát khỏi bên ngoài, ta nhị nữ nhi cùng ta hai cái ngoại tôn đều lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Ta lao hoàng đầu từng ngụm thở phì phò, gầy yếu lồng ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt trên mặt cột cột rơi trên mặt đất. Tiêu Sách nhẹ nhàng giúp lão hoàng đầu đuốt lưng, để hắn thở thông suốt. Lại chờ một trận, lão hoàng đầu mới nói tiếp: "Ta đại nữ nhi tiếng khóc đưa tới mẫu thân ngươi. Lúc ấy hai mẹ con các ngươi còn chưa kịp ăn cơm, trốn khỏi một kiếp. Có thể mẫu thân ngươi biết, thoát khỏi hôm nay chạy không thoát ngày mai, gặp ta chết đi đại ngoại tôn cùng ngươi niên kỷ tương tự, mặt mày mấy phần tương tự, liền lên thay mận đổi đảo ý nghĩ, muốn để ngươi giả vờ thành ta đại ngoại tôn, đi theo ta đại nữ nhi đi ra. Sau đó đem ta chết đi đại ngoại tôn trang điểm thành ngươi. Có lẽ là cùng một chỗ chiếu cố ta nhị nữ nhi lúc kết xuống giao tình. Cuối cùng ta đại nữ nhi đáp ứng." Sau đó thì sao? Sau đó mẫu thân ngươi sợ chính mình bị Chu Phúc Lộc mấy cái hắc tâm thê thiếp nhìn ra sơ hở, đưa đi ngươi cùng ta đại nữ nhi phía sau, bố trí tốt hiện trường, liền đem có độc cơm ăn, cũng chết tại chỗ. Ngoại công ngươi nhà độc nữ cùng ngoại tôn chết tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, ồn ào bên trên Chu phủ, kết quả nghe nói ban đêm hôm ấy liền bị một nhóm giặc cỏ diệt môn. Mãi đến nơi này, Tiêu Sách mới hiểu được thân thế của mình tồn tại. Có cha lại không bằng không có cha, không phải cô nhi lại còn không bằng cô nhi. Vậy ngài đại nữ nhi đâu? Tiêu Sách hỏi. Ta đại nữ nhi sau khi về nhà, lòng như cho ngựa, đem ngươi sự tình viết tại trên giấy, để chúng ta lão lưỡng khẩu không có việc gì đi nhà mẹ để ngươi mộ phần cho ta ngoại tôn đốt ít tiền, liền treo cổ tự vận. Mấy tháng phía sau, bạn già ta không chịu nổi liên tiếp mất nữ mất tôn đả kích, cũng chết bệnh. Ngươi không phải ta thân ngoại tôn, ta không có cách nào coi như con đẻ, đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng ngươi chỉ là cái hài tử vô tội, ta lại là cái tuyệt phía sau, nhận mẫu thân ngươi chiếu cố ta nhị nữ nhi tình cảm, liền đem quan tài vốn nhường cho ngươi mở cái cửa hàng, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại là trầm mặc thật lâu. Thế nhưng hiện tại, cha ngươi chết, ngươi cơ hội tới. Chương 4, đầu hàng càng nhanh, địa vị càng cao. Chương 4, đầu hàng càng nhanh, địa vị càng cao. Cha ta chết, ta cơ hội tới. Câu nói này thực sự là khó có thể lý giải được. Theo lý thuyết, Chu Phúc Lộc xem như Chu gia duy nhất trụ cột, một khi chết, cái kia toàn bộ Chu gia đều sẽ sụp đổ mới đối. Vì sao lão hoàng đầu nói Chu Phúc Lộc chết, chính mình cơ hội tới? Lão hoàng đầu biết Tiêu Sách không thể nào hiểu được, chậm rãi giải thích. Chu Phúc Lộc muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, liền cần tiếp quan phủ cùng tiên môn ban bố nhiệm vụ. Những này nhiệm vụ rất nhiều là cựu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Vì để cho làm nhiệm vụ tu tiên người không có nỗi lo về sau, quan phủ cùng tiên môn định quy củ, chỉ cần là làm trong khi làm nhiệm vụ bỏ mình, liền sẽ phát cho gia tộc một cái khai mạch đan xem như cứu trợ, cam đoan các ngươi gia tộc có người kế tục, giúp những cái kia tu tiên người giải quyết nỗi lo về sau. Nghe đến đó, Tiêu Sách hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là?
Không sai.
Cha ngươi thọ nguyên sắp hết, vì Chu gia đời sau không đến mức tuyệt chủng, hắn tiếp cái thập tử vô sinh tiên môn nhiệm vụ, chết tại chấp hành nhiệm vụ trên đường. Cũng chính là nói, sẽ có viên khai mạch đan đưa đến Chu gia.
Là,
dựa theo tiên môn cùng quan phủ văn bản rõ ràng quy định, xem như con cái của hắn, ngươi là có tư cách đi cạnh tranh viên này khai mạch đan. Tiêu Sách mới vừa dâng lên hy vọng, nhưng lại thần tốc biến mất. Cha ta như vậy nhiều hậu đại, ta lại chỗ nào đoạt đến đâu? Lão hoàng đầu lại khẽ mỉm cười. Tiêu Sách nhìn lão hoàng đầu khống chế tất cả biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không dám tin tưởng nhìn hướng lão hoàng đầu. Chẳng lẽ nói, Chu gia thê thiếp giết điên? Lão hoàng đầu nhẹ gật đầu. Những năm gần đây, Chu gia hậu viện thê thiếp chém giết đặc biệt kịch liệt, thậm chí Chu Phúc Lộc một cái chính thê đều chết oan chết uổng. Chu gia hiện tại cũng chỉ có hai cái chính thê cùng hai cái thiếp thất hải tử còn sống, 6 nam 5 nữ. Tăng thêm ta, cũng mới 1 phần 12 cơ hội tìm được. Lão hoàng đầu xua tay, dựa theo luật pháp, vẫn là tu tiên người là nam tu, thì nhi tử có ưu tiên kế thừa khai mạch đan quyền lợi. Nếu như vẫn lạc chính là nữ tu tiên người, thì kỳ nữ có ưu tiên kế thừa khai mạch đan quyền lợi. Cho nên, ngươi cùng ngươi các huynh đệ có ưu tiên quyền kế thừa. Cho nên, ta có 1/7 xác suất có khả năng lấy được khai mạch đan. 1/6. Ngươi còn có một cái huynh đệ đã bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều. Tiếp xuống, chính là huynh đệ các ngươi 6 người các hiện thần thông, xem ai có thể cầm xuống cái này cái khai mạch đan. Vậy ngươi biết tiên môn sẽ như thế nào lựa chọn khai mạch đan người thừa kế sao? Ngươi quá coi trọng lão giả ta. Có thể biết rõ những này, đều hao phí ta hơn nửa đời người ân tình cùng mười mấy năm tinh lực. Tiến thêm một bước sự tình, ta cũng không biết. Tiêu Sách tiếp theo nhìn xem lão hoàng đầu con mắt, hỏi, một khi ta không lấy được khai mạch đan, cực lớn xác suất sẽ bị cái kia được đến khai mạch đan huynh đệ giết chết. Bây giờ ta lại một điểm tin tức không hiểu rõ, mà sống mấy cái huynh đệ cũng đều là nuôi cổ chuyên gia, từ trong núi thây biển máu bò ra tới, ta tỷ lệ thắng không hề nghi ngờ là 6 người bên trong thấp nhất, cái này sinh ý có phải là quá khó khăn một chút. Lão hoàng đầu cũng không trả lời Tiêu Sách, chỉ là quay thân nhìn này, nói, phân tích đến không có ma bệnh, xác thực như vậy. Thiếu gia, vậy ngươi đến tuột cùng lên hay không lên cái này bàn đánh bắt đầu? Lão hoàng đầu đem chính mình hiểu rõ toàn bộ tin tức đều liệt ra tới. Hắn hết chính mình lớn nhất có thể, ngăn cản hại chết nữ nhi nàng cùng ngoại tôn cửu nhân bọn họ lên như diều gặp gió. Tại Tiêu Sách xem ra, Chu gia đại viện bên trong hiện tại còn sống, có một cái tính toán một cái, đều là hai tay nhuộm đầy máu tươi, ăn người không nhả xương nhân gian ác quỷ. Tiêu Sách là lão hoàng đầu là cả nhà báo thủ duy nhất hy vọng. Thành công, cái kia Tiêu Sách liền hóa thân thành Chu gia Diêm Vương, lão hoàng đầu thì thuận lý thành chương trở thành Diêm Vương bên người đoạt mệnh phán quan, có thể để những này ác quỷ tại 18 tầng địa ngục đi mấy cái vừa đi vừa về, lại đưa đi đầu thai. Thất bại, Tiêu Sách chết, lão hoàng đầu cũng không có cái gì sống cần thiết. Tại Tiêu Sách xem ra, hắn sở dĩ một người sống tạm đến nay, chính là đang chờ lật bản một ngày này. Nếu là cuối cùng một vệt hy vọng tan vỡ, vậy hắn cũng nên đi xuống làm bạn người nhà mình. Chỉ là, cái này sinh tử đánh cược là đột nhiên xuất hiện, Tiêu Sách chưa hề cân nhắc qua sẽ gặp phải. Hắn đời này càng nhiều nghĩ là từng bước một vững vàng đi hướng nhân sinh đỉnh phong, tận lực giảm xuống nguy hiểm, để cao ích lợi. Cho nên nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ta bao lâu cân nhắc thời gian? Ngươi không có cân nhắc thời gian. Chu Phúc Lộc hôm trước chết, ta hôm nay mới được đến thông tin. Tiến đến Sơn Kê huyện Chu gia phải lớn nửa ngày. Khai mạch đan sẽ tại Chu Phúc Lộc đưa ta ngày đó, cũng chính là ngày mai đưa đến Chu gia. Cũng chính là nói, chúng ta bây giờ xuất phát, liền tính không người ngăn cản, cũng vẹn vẹn vừa vặn có thể trước ở đưa tang phía trước buổi tối đến Chu gia. Không sai, mà còn giống như ngươi vì bảo mệnh mai danh nhận tích Chu gia huyết mạch rất có thể không chỉ một. Cho nên vì để tránh cho khó khăn chắc trở, giảm bất khai mạch đan đối thủ cạnh tranh, thê thiếp của hắn nhất định sẽ lựa chọn trời mới vừa sáng liền đưa tang. Vội vã như vậy, thậm chí có thể gấp hơn. Tiêu Sách mặc dù chỉ có 20 tuổi, lại cũng không là cái trẻ con miệng còn hơi sữa. Tính đến kiếp trước, hắn cũng đến biết thiên mệnh niên kỷ. Như thế nào biết thiên mệnh? Đó chính là biết cái nào là thượng thiên để ngươi mệnh trung chú định, là ngươi căn bản là không có cách tả hữu cùng thay đổi. Nhân sinh trọng đại gặp gỡ, nghịch thiên cải mệnh cơ hội, từ trước đến nay là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi gặp, thường thường liền cần ngươi áp lên toàn bộ thân gia xem như tiền vốn, đi đập một điểm hy vọng. Mọi người thích gọi cược thắng là đại anh hùng, cược thua kêu bại gia tử. Kỳ thật tại thắng bại còn chưa tuyên bố lúc, bất luận đại anh hùng, vẫn là bại gia tử, đều chỉ là trên chiếu bạc đỏ mắt dân cờ bạc mà thôi. Hiện tại, lên bàn cơ hội đã đến trước mắt. Cái này lên bàn cơ hội là tại trong đống người chết gạt ra. Bao nhiêu thiếu nữ cùng trẻ nhỏ sinh mệnh mới đổi lấy hắn cái này lên bàn cơ hội. Nếu là Chu Phúc Lộc hơn ngàn hậu đại đều sống, Tiêu Sách là tuyệt đối sẽ không cân nhắc gia nhập trận này đại loạn đấu. Cơ hội tới. Trên bàn chỉ có 5 người, thậm chí không bằng hắn năm đó đi Las Vegas đánh Texas bộ kẻ người trên bàn mấy. Mặc dù hắn tiền vốn không nhiều, đối thủ của hắn đều so hắn cường đại. Có thể hắn cũng biết, đây đại khái là đời này duy nhất gõ mở tiên môn cơ hội. Trước đó, hắn suy nghĩ cơ hội là kết bạn cái kia bắn trúng đầu gối mình che cô nương. Tiện tay cho ra 5 viên linh thạch, thân phận của nàng nhất định bất phàm. Có thể là 2 năm rưỡi đi qua, Dương Đại Thẩm nhà gà thịt sổ lồng một lứa lại một lứa, hắn bán kho chân gà bán một nồi lại một nồi, cái cô nương này vẫn là không có tới tìm hắn. Cũng là, tiên phàm khác nhau, nàng đã bồi thường qua chính mình, làm sao còn có thể lại đến tìm chính mình đâu. Hắn muốn chính mình ngâu ngạn tổ hoàng cậu huyện phân tổ khuôn mặt, không còn con đường nào khác, hoặc là từ bỏ tu tiên con đường, tại hồng trần bên trong tiếp qua cả đời. hoặc là đi Chu gia, thắng tiên môn lưu danh, thua Hoàng Tuyền đưa tin. Có thể là cái này thắng được xác suất cũng quá thấp. Tiêu Sách cho rằng không đủ 10. Nếu không phải hắn còn có 5 viên linh hạch, thắng xác suất sợ rằng tới gần bằng không. Thế nhưng hắn lại quay đầu nhìn lại, tiệm của mình đã bị hủy đi. Những năm này tâm huyết, lập tức bồi thường cái ngọn nguồn rơi. Hoàng Cẩu huyện là không tiếp tục chờ được nữa, lại muốn trở lại không có chỗ ở cố định thời gian. Hắn còn có cái gì có thể mất đi đâu? Hiện tại, có thể chính là hắn bên trên liều mạng bàn đánh bạc thích hợp nhất thời điểm. Lão Thiên vô hình bên trong cũng đẩy chính mình một cái. Đã như vậy, vậy liền đập a đập cái thông thiên đại đạo đi ra. Đến đây, Tiêu Sách ánh mắt không nhấp nháy nữa do dự. Nhân viên phục vụ chuẩn bị cố xe ngựa. Ba người vốn định ngồi xe ngựa, lặng lẽ rời đi Hoàng Cẩu huyện. Thế nhưng trong huyện xe ngựa tất cả đều bị thuê đi ra. Dựa theo nhân viên phục vụ nghe được thông tin, tỷ lệ lớn đều là đi Sơn Kê huyện tham gia Tiêu Sách cha hắn tang lễ. Tin tức xấu là ngựa không có, tin tức tốt là Dương Đại Thẩm nhà còn có đầu lừa kéo cối xe nguyện ý cấp cho bọn họ. Nhưng con lừa là không thể kéo xe ngựa bùng xe, cho nên ba người chỉ có thể ngồi tại tấm ván gỗ trên xe, từ một đầu con lừa lôi kéo đi lên Sơn Kê huyện đường. Nhưng ngoài ý liệu là đầu kia con lừa chạy nhanh chóng, bốn cái móng chuyển đều nhanh nhìn thấy tàn ảnh. Tiêu Sách ba người là lại vui vẻ lại khó chịu. Vui vẻ ở chỗ có lẽ có thể đuổi kịp Chu Phúc Lộc đưa tang. Khó chịu ở chỗ đường quá mức sốc này, bọn họ lại ngồi tại phi tốc tiến lên trên xe ba gác, theo xe ba gác lên lên xuống xuống, phản phất sóc vuông lúc chảo bên trong đồ ăn đồng dạng. Chỉ chốc lát, ba người liền đầu góc choáng váng giận sôi lên. Lão Hoàng đầu trước hết nhất không chịu nổi, vội vàng kêu dừng, xuống xe nói ra. Tiêu Sách cùng nhân viên phục vụ gặp xe lường ngừng đều ngừng, không bằng hợp lý lợi dụng thời gian, cũng thuận tiện đỡ cây nôn một trận. Ông chủ, cái này con lừa đến tột cùng là đang chạy vẫn là đang bay à, cũng quá mãnh liệt, trên đường vượt qua mấy cỗ xe ngựa. Thiếu gia, không phải ta nói, liền cái này đi đường pháp, ta cảm thấy chúng ta đến Chu gia có thể cùng ngươi cha một khối đưa tang. Xác thực có cái này có thể, nôn. Lao Hoàng đầu, còn bao lâu đến? 5 canh giờ a, cái này con lừa phi 3 canh giờ, nôn 2 canh giờ, liền không sai biệt làm đến. Còn có 5 canh giờ a. Nôn lúc này, phía sau cây bỗng nhiên truyền đến tiếng người, các ngươi không cần lại cực khổ đi đường, ta có thể cho các ngươi thông khoái. Ba người sau khi nghe được, lập tức cảnh giác lên. Chỉ thấy top 5 top 3 bóng người từ phía sau cây xuất hiện, tổng cộng có hơn 20 người. Dẫn đầu sự tình một cái không đến 1m5 trắng hán. Chu gia thiếu gia, chịu chết đi. Các minh đệ, bên trên. Nghe được câu này, lão hoàng đầu cùng nhân viên phục vụ đều trong lòng lấy làm kinh hãi. Nhất là lão hoàng đầu, hắn không cho rằng Tiêu Sách sự tình sẽ bị người khác biết. Tiêu Sách cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn vốn là dự liệu được đoạn đường này sẽ không quá thuận lợi, cho nên trong lòng có chỗ chuẩn bị. Mắt thấy một đám tay cầm đao lưới đao trắng hán liền muốn bay tới, Tiêu Sách vội vàng ngăn lại. Tiêu Sách túi đầu nhìn xem dẫn đầu trắng hán, hỏi: "Các loại, Chu gia?" "Cái nào Chu gia?" "Ta họ Tiêu a, chỉ là cái bán kho chân gà." Dáng lùn trắng hán tà mị cười một tiếng: "Ngươi lừa qua người khác, nhưng không gạt được ta Chu Tam Cao. Ta đi qua ngươi lô kê cất tiệm, ngươi cũng không phải cái bình thường thương hộ." Tiêu Sách nhíu mày không hiểu, chẳng lẽ là mình nghiên cứu linh khí thời điểm bị người phát hiện? Hảo hán làm sao mà biết? Chu Tam Cao thì đã tính trước. "Ngươi kho chân gà, so sơn kê huyện tất cả kho chân gà đều ngon. Ăn ngon như vậy, lại không có mở chi nhánh, nhất định có mở ám. Ý vị này ngươi có năm chắc có thể cầm tới càng nhiều tài bảo, cho nên mới đi ngược chiều chi nhánh không để trong lòng. Lại thêm ngươi tại Chu gia gia chủ đưa tang thời điểm cấp tốc chạy tới Sơn Cây huyện, ngươi nhất định là Chu gia thiếu gia một trong." Nghe lấy Chu Tam Cao một loạt não bổ nội dung, có thể nói đại thông minh. Liền cái này chẳng lẽ còn chưa đủ không kỳ quái sao? Có thể nhiều kiếm tiền vì cái gì không kiếm? Tiêu Sách đời này cũng không có nghĩ qua lại bởi vì không có mau chóng làm lớn làm cường mà bị người khó xử, đành phải nâng chán nói: "Có khả năng hay không, mở chi nhánh cần tiền, mà ta còn không có tích lũy đủ." Chu Tam Cao sau khi nghe được, có chút do dự. Tiêu Sách tiếp tục giải thích nói: "Ta nếu là có tiền, tối thiểu có lẽ thuê cỗ xe ngựa đi đường mới là, vì sao thuê xe lửa bị dày bỏ?" Nôn Chu Tam Cao suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Sách nói cũng có đạo lý. Lúc này, một cái lao đầu khô gầy từ tráng hán bên trong đi ra. "Chu Tam Cao, ngươi vẫn là ít nói chuyện a, không cần hoài nghi, ta đã nói rồi cái này chân gà chủ tiệm nhất định là Chu gia người." "Nguyên nhân nha." "Ha ha, đã lâu không gặp, lao hoàng đầu." Lao hoàng đầu vừa bắt đầu cũng không có nhận ra cái này gầy còm lão giả. Lại cẩn thận nhìn một chút, đống nhiên lấy làm kinh hãi. Ngươi là?" Nôn Chu Tam Cao ghét bỏ nhìn lão hoàng đầu một cái, cũng không biết hắn là say xe, vẫn là bị phía bên mình gầy còm lão giả buồn nôn nôn. Lão hoàng đầu lau miệng, gàn từng chữ: "Là ngươi, Chu Ngũ Hòa." "Hắc hắc, nhận ra. Chu Tam Cao, cái này lão hoàng đầu là gia chủ nhạc phụ, ngươi minh bạch ta ý tứ đi." "Minh bạch, muốn bị nữ nhi báo thù nhạc phụ cũng không phải một cái hai cái." Nhạc phụ đi nhìn nữ tế đưa tang, không có ý tốt. Vào lúc này đi Sơn Kê huyện, khẳng định đánh chính là tranh khai mạch đàn chủ ý Ngũ gia. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta lão đầu này là gia chủ nhạc phụ, làm hại ta đoán mò một phen. Ít biết chút ít sự tình, đối ngươi có chỗ tốt. Quên chính mình làm sao đắc tội nhị phu nhân. Nghe lấy Chu Ngũ Hoa không hề nể mặt mũi khiển trách, Chu Tam Cao vểnh lên nhíu môi, không có lại trả lời. "Đừng nói nhảm, động thủ đi, thu thập sạch sẽ một chút." "Các huynh đệ, bên trên." Tiêu Sách một trận hoảng sợ. Nhân vật phản diện làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài? Nhân vật phản diện không nên nói một đống lớn nói nhảm mới động thủ sao? Giết người như vậy dứt khoát, chính mình làm sao có thời giờ nghĩ biện pháp giải vây? Đúng lúc này, mọi người chợt nghe được cười to một tiếng, Chu Tam Cao với một trận nói nhảm kém chút để lão tử bỏ qua thiếu gia, cái gì cầu thí suy luận. Còn tốt lão tử muốn nhìn xem hy kịch không có đi. Tất nhiên hắn là Chu gia người, vậy lão tử bảo vệ. Chỉ thấy rừng cây bên kia, lại xuất hiện mười mấy tên tráng hán, cầm đầu là một cái 40 tuổi ra mặt khiêng mở lưng đại đao lưng hùm vai gấu nam tử. Chu Ngũ Hoa tập trung nhìn vào, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm. Chu Ngũ Đức, ngươi tới làm cái gì? Chu Ngũ Hoa, chớ hy vọng kêu lão tử nô tên đến kết giao tình. Lão tử đã sớm không phải Chu gia người hầu, hiện tại nhận tổ quy tông, đại hào Vương Trịnh Ngô. Nhìn xem Vương Trịnh Ngô hôn vui lòng bộ dạng, tựa hồ cùng Chu Ngũ Hoa Chu Tam Cao một nhóm người không hợp nhau lắm, Tiêu Sách đông nhiên cảm giác có hy vọng sống sót. Nhân vật chính quang hoàn bắt đầu. Chu Ngũ Hoa nhìn thấy Vương Trịnh Ngô, tức giận đến hoa mi run lên, "Tốt, Vương Trịnh Ngô liền Vương Trịnh Ngô a, ngươi hẳn phải biết, lão phu là cho Tam phu nhân làm việc, ngươi nếu là cần phải chặn ngang một chân, Tam phu nhân định để cho ngươi tiêu ngày không đáp, gọi đất mất linh." Vương Trịnh Ngô thì cầm trong tay mở lưng đại đao cắm trên mặt đất, cười lạnh nói, "Tam phu nhân, lão tử nhớ tới Tam phu nhân cốc thị năm ngoái liền bị chết. Ngươi nói Tam phu nhân là ai?" "A, nghĩ tới, ngươi nói sẽ không phải là Lưu thị a?" "Thật sự là chết cười lão tử, một cái tiểu thiếp cũng dám tự xưng phu nhân. Lưu thị thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Chu Ngũ Hoa tại Chu gia sống hơn 40 năm, cũng không phải chưa từng thấy các mặt của xã hội người. Vương Trịnh Ngô là Chu gia đao thương giáo đầu, võ nghệ không tầm thường. Thoát đi Chu gia lúc, mang đi một đám đồ đệ, đều là người luyện võ. Nếu là thật đao sắc thực làm lên, bọn họ bên này võ nghệ cao nhất 1m4 mấy Chu Tam Cao sợ rằng sẽ bị Vương Trịnh Ngô mấy đao chém xuống. Chu Tam Cao thủ hạ mặt khác lính tôn tướng của tự nhiên cũng không phải Vương Trịnh Ngô đồ đệ đối thủ. Đánh không lại, cũng chỉ có thể quên. Biết chủ tử nhà mình danh hiệu chấn không được Vương Trịnh Ngô, lập tức nghĩ đến có hay không những phương pháp khác để hắn không đến quấy rầy chính mình sự tình. Tiêu Sách là Chu gia nhân, Chu Ngũ Hoa nhất định phải giết, nếu không Tam phu nhân cũng không tha cho hắn. Chương 5, ai không muốn tòng lòng có công? Chương 5, ai không muốn tòng lòng có công? Vương Trịnh Ngô, hoa cái nói a cái này, lỗ kê cất tiệm lao bản ta là tất sát. Nếu không ta để Tam phu nhân cho ngươi nói chút lời hữu ích, nói chút lời hữu ích để đại phu nhân cùng nhị phu nhân hủy bỏ đối lão tử truy nã. Chu Ngũ Hoa, ngươi làm lão tử là 3 tuổi bé con phải không? Nàng Lưu thị có tài đứa gì, làm được hai vị phu nhân chủ? Chẳng lẽ là dựa vào nàng hai cái kia không nên thân nhi tử cướp đoạt khai mạch đan? Vương Trịnh Ngô chảo phúng, vừa lúc là Chu Ngũ Hoa suy nghĩ trong lòng. Không sai, Lưu thị dựa vào lớn nhất chính là nàng có hai đứa nhi tử, mà hai vị phu nhân đều chỉ có một cái nhi tử. Luận cấp đoạt khai mạch đan xác suất, nàng là lớn nhất. Có thể Vương Trịnh Ngô tựa hồ lại không tán đồng. Tam phu nhân đã đem hai cái thiếu gia đều bảo vệ. Tại đưa tang phía trước, không có người biết bọn họ ở nơi nào, cho nên nhất định có thể sống nhìn thấy đến đưa khai mạch đan tiên sư. Nói cho cùng, Tam phu nhân thành sự xác suất là lớn nhất. Vương Trịnh Ngô, ngươi không bằng kịp thời lấy lòng Tam phu nhân, về sau cũng không cần qua loại này giấu đầu lộ đuôi thời gian. Vương Trịnh Ngô lại cười nhạo một tiếng, Chu Ngũ Hoa, ngươi còn tại tưởng tượng lấy Lưu thị hai đứa nhi tử có thể cầm tới khai mạch đan. Vương Trịnh Ngô trong lời nói có hàm ý, ánh mắt lại mười phần ngạo lớn, để Chu Ngũ Hoa trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ngươi có ý tứ gì? Lưu thị hai cái kia nhi tử, sớm đã bị đại phu nhân cùng nhị phu nhân hạ cổ độc. Những năm gần đây nhảy nhót tư mừng, chỉ là vì an Lưu thị tâm, để nàng tận tâm tận lực đi giúp hai vị phu nhân diệt đi mặt khác thiếp thất cùng con cái mà thôi. Hiện tại Lưu thị vô dụng, nàng hai đứa nhi tử đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Cái này, điều đó không có khả năng. À, hiện tại ngươi nếu là về Chu gia, đoán chừng có thể nhìn thấy Chu Phúc Lộc quan tài bên cạnh lại thêm hai bộ mới quan tài. Lấy Chu Ngũ Hoa hiểu rõ, Vương Trịnh Ngô giang hồ tập tính để hắn khinh thường tại giờ âm mưu quỷ kế, chưa từng nói không có nắm chắc. Gặp Vương Trịnh Ngô nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Chu Ngũ Hoa đã có 5 điểm tin tưởng. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Lão tử đích thân hạ cổ, chẳng lẽ còn lưu lại chứng cứ gì để người đến xác nhận lão tử phải không? Chu Ngũ Hoa trên mặt âm tình biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng không có vừa rồi khí thế. Vương Trịnh Ngô thấy thế, tiếp tục nói, lão tử đắc tội đại phu nhân cùng nhị phu nhân, lại biết các nàng nhiều như thế bí mật. Bất luận các nàng người nào nhi tử cầm tới khai mạch đan, lão tử đều phải cả một đời đảm bệnh. Cho nên chỉ có thể tìm thất lạc ở bên ngoài Chu gia huyết mạch, gửi hy vọng ở mới chủ tử có thể cứu ta một cái. Chờ hai ngày, mắt nhìn thấy lão gia tử đều muốn đưa tang không đợi đến, vốn cho rằng không có cơ hội. Không nghĩ tới vẫn là để lão tử tại thời khắc cuối cùng của chúng. Chu Ngũ Hoa hiện tại cái kia còn không biết Vương Trịnh Ngô ý đồ đến. Vương Trịnh Ngô đây là muốn ủng hộ Tân Quân, đi liều một cái tòng lòng chi công a. Tiêu Sách xem như Vương Trịnh Ngô cây cỏ cứu mạng, là Vương Trịnh Ngô nhất định bảo vệ. Muốn thử Vương Trịnh Ngô trong tay giết người, Chu Ngũ Hoa tự nhận còn không có năng lực này. Mà còn hiện nay, chủ yếu mâu thuẫn thay đổi. Hắn đã vô tâm giết người. Dựa theo Vương Trịnh Ngô lời nói, Lưu thị hai đứa nhi tử sợ rằng gặp độc thủ. Không có nhi tử đi cạnh tranh khai mạch đàn, cái kia Lưu thị cũng liền chỉ là cái giấy lá hổ, gió thổi qua liền ngã. Tan đàn xẻ nẻ, chính mình xem như cái này trên cây nhất được thế con khỉ một trong, lại nên đi nơi nào? Nương nhờ vào đại phu nhân hoặc là nhị phu nhân. Tạm thời không nói hai vị phu nhân, thủ hạ của các nàng cũng sẽ không cho phép chính mình cái này Lưu thị thủ hạ quản gia đi kiếm một chén canh. Huống hồ hắn còn cùng hai vị phu nhân thủ hạ có nhiều khập khiễng, nương nhờ vào đi qua, cho các phu nhân chó làm chó, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là hai vị phu nhân thất thế, các nàng quản gia tới nhờ và Lưu thị, Chu Ngũ Hoa vì địa vị của mình, cũng nhất định sẽ xuống tay trước cạo chết bọn họ. Nếu không nương nhờ vào Tiêu Sách, cũng không phải không được, dù sao hắn hiện tại thủ hạ còn không có đáng tin người. sống mấy chục năm, thường thấy sóng to gió lớn, liệu một cái tương lai cũng không có cái gì không dám. Huống hồ hắn vẫn ít nhiều biết một chút khai mạch đan người thừa kế lựa chọn phương thức, bởi vậy cũng không thể nói không có phần thắng chút nào. Càng xem Tiêu Sách, Chu Ngũ Hoa càng cảm thấy cử động lần này có thể được. Chu Ngũ Hoa tự hỏi đường lui, Chu Tam Cao gặp tình hình không đối, hỏi: "Hoa gia, ta nghe lấy Vương Trịnh Ngô nói đến có cái mũi có mắt, giống như là thật. Có thể là ta cùng hắn không quen, không biết hắn người này có phải là ngoài miệng không có cái gì chắc chắn lời nói mồm mép lém lỉnh. Thế nhưng ta nghĩ đến muốn đi Tam phu nhân bên kia dừng lại, đừng nói nhảm, ta đang suy nghĩ chuyện gì, bị ngươi lẩm bẩm đầy trong đầu đột não. Ngươi có phải hay không muốn biết Vương Trịnh Ngô nói có phải là thật hay không?" "Là, đối, chính là ý nghĩ này." Chu Ngũ Hoa thở dài, "Chín thành a." Vũ gia trả lời thật sự là lời ít mà ý nhiều, vậy ta liền yên tâm. Chu Tam Cao khẽ mỉm cười. Chỉ nghe phốc một tiếng, Chu Tam Cao đao xuyên thấu Chu Ngũ Hoa ngực. Người ở chỗ này toàn bộ đều không hiểu vì cái gì, ngơ ngác nhìn xuống Chu Tam Cao. Tiêu Sách cũng đầy mặt dấu chấm hỏi. Chu Tam Cao rút đao lau máu, cũng không có nhìn Chu Ngũ Hoa ngã xuống đất hai mắt trợ to, chỉ là hướng về phía Tiêu Sách quỳ một chân trên đất. "Cái này Chu Ngũ Hoa không biết điều, mạo phạm thiếu gia, tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân Chu Tam Cao, nguyện mang các huynh đệ thể chết cũng đi theo thiếu gia." Giờ phút này ngã xuống đất Chu Ngũ Hoa miệng phun bọt máu, ấp úng nghe không rõ đang nói cái gì. Không biết là đang chửi mắng Chu Tam Cao tiểu nhân hành vi, vẫn là hối hận do dự quá lâu muộn mở miệng một bước. Trước khi chết, Chu Ngũ Hoa trong đầu chỉ có một ý nghĩ, con mẹ nó chứ rõ ràng cũng là muốn hàng a. Thời khắc mấu chốt, chậm một bước, liền âm dương lưỡng cách. Vương Trịnh Ngô lời nói rõ ràng, Chu Ngũ Hoa lại vì đó tính chân thực tiến hành xác minh. Lưu thị trước này tàu thủy ngay lúc sắp nặng. Người thông minh cũng bắt đầu cấp cứu sinh thuyền. Chu Tam Cao giết Chu Ngũ Hoa, đã là nạp nhập đội, cũng là loại bỏ chướng ngại. Có Chu Ngũ Hoa tại, hắn đầu hàng cũng phải bị ép một đầu, chỉ có thể là Tiêu Sách thủ hạ nhị đẳng người. Chu Tam Cao các huynh đệ đều là Lưu thị nuôi dưỡng mùi đao liếm máu dân liều mạng, tự nhiên không đốc. Cũng thấy rõ Chu Tam Cao là đang vì bọn hắn mưu được ra. Bọn họ chính là chuyên môn làm bẩn sự tình, bất luận đại phu nhân cùng nhị phu nhân người nào thắng, giống bọn họ loại này người ngoài vẫn là muốn tiếp tục làm bẩn sự tình. Ai cũng không phải trời sinh liền thích đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên làm công việc bẩn thỉu. Nương nhờ vào tân chủ, địa vị cao, cũng liền cách lên bờ không xa. Lão đại vì bọn họ làm tấm gương sáng, bây giờ chính là khắc ném chủ tử tốt đẹp thời cơ. Trước mắt Tiêu Sách, cơ hội là thượng thiên ban cho bọn họ cơ duyên. Chu Tam Cao thủ hạ cũng học Chu Tam Cao bộ dạng, thưa tất một gối quỳ xuống. Lúc đầu muốn giết Tiêu Sách một nhóm người, hàng. Tiêu Sách ba người nhìn trước mắt phong vân đổi biến, có chút sống ở trong mộng cảm giác, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định. Quay đầu ý vị thâm trường nhìn hướng Vương Trịnh Ngô. Vương Trịnh Ngô sắc mặt không ngờ mà liếc nhìn Chu Tam Cao. Hắn đối Chu Tam Cao ấn tượng đầu tiên cực kém, không lộ ra nhỏ mặt hàng. Chu Tam Cao nói nhảm hết bài này đến bài khác, cho dù ai đều cảm thấy là cái nào không dùng được. Không nghĩ tới lại bị cái đồ đần đoạt tiên cơ, Vương Trịnh Ngô nhất thời không biết đến tuột cùng ai mới là thằng ngốc kia. Nhưng cũng đừng không có hai đường, đành phải đồng dạng một gối hạ bái, Vương Trịnh Ngô cùng đồ đệ nguyện vì công tử đi theo làm tùy tùng. Vương Trịnh Ngô các đồ đệ cũng cùng sư phụ đồng dạng, nhận Tiêu Sách làm chủ. Tiêu Sách cũng không có trả lời ngay, chỉ là lại quét một vòng hai nhóm người. Chỉ thấy Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô thân thể ép tới thấp hơn. Thế nhưng Chu Tam Cao có ưu thế thân cao, trời sinh nhìn xem liền so Vương Trịnh Ngô càng giống chó săn. Nhân cao mã đại Vương Trịnh Ngô đầu đều nhanh kề sắt đất bên trên, vẫn không có Chu Tam Cao như vậy cung kính. Hai người vì tranh làm Tiêu Sách số một mã tử cuốn lại. Tiêu Sách thấy mọi người tâm phục, liền đúng lúc mở miệng nói, "Đều đứng lên đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường." Chu Tam Cao vội vàng phụ họa, "Đúng đúng đúng, đi đường quan trọng hơn. Thiếu gia thân phận tôn quý, sao có thể lại lợi dụng xe lửa? Nhanh cho thiếu gia tìm cỗ xe ngựa đến." "Là." Lập tức có hai người thủ hạ đứng dậy, muốn đi ăn cướp một chiếc xe ngựa cho Tiêu Sách ngồi. "Không cần, lão tử. Ta nơi này vừa vặn có một chiếc." Vương Trịnh Ngô để người từ trong rừng dẫn ra một chiếc xe ngựa, đùng xe bên trên còn treo lên đường biển, không biết là ăn cướp nhà ai thiên kim. Chu Tam Cao gặp lấy lòng Tiêu Sách cơ hội bị Vương Trịnh Ngô đoạn, đấm ngực dậm chân, biết bao tức giận. Vương Trịnh Ngô thì khiêu khích nhìn hướng Chu Tam Cao. Tiêu Sách việc nhân đức không ngừng ai, cùng lao hoàng đầu, nhân viên phục vụ lên xe ngựa. "Các ngươi đều là người luyện võ, liền vất vả một cái, theo ta một đường chạy đến Sơn Kê huyện a." "Là." Tiêu Sách đang muốn an bài hai người đem Dương Đại Thẩm con lửa đưa trở về, đã thấy cái kia con lửa đã mang theo tấm ván gỗ xe đi về chạy vội. "Cái này con lửa là thật có chút đồ vật." Tiêu Sách cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, đi đường quan trọng hơn. Con lửa tất nhiên biết đường, vậy hắn cũng vui vẻ đến mất việc. Xuất phát. Thừa dịp thời gian đi đường, Tiêu Sách suy nghĩ nhiều cởi xuống chính mình vừa vặn mời chào hai nhóm thủ hạ. Hắn trước gọi Vương Trịnh Ngô lên xe ngựa. "Thiếu gia, tìm ta có việc." Tiêu Sách ba người thì hơi kinh ngạc. "Ngươi làm sao biến thành cái dạng này?" Chỉ thấy vừa vặn đầy mặt giang hồ khí khiêng đao đại hán, biến thành một cái hào hoa phong nhã thanh tịnh trưởng giả. "Hồi thiếu gia, ta bị hai vị phu nhân truy nã, chân dung dán đầy toàn bộ Sơn Kê huyện, không biết bao nhiêu người đang tìm ta. Nếu như không phải sẽ cái trang điểm tay nghề, 10 cái mạng cũng trốn không thoát đến a." "Thì ra là thế." Tiêu Sách cảm thấy Vương Trịnh Ngô môn thủ nghệ này quả thật có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. "Tìm ngươi đi lên không có chuyện gì khác, chính là muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Thiếu gia mời nói. "Vương sư phụ, ngươi nếu không trước cùng chúng ta giới thiệu chính mình." "Tốt. Ta phụ tổ đều là người tập võ. Đến ta thế hệ này, luyện đến là đồng tử công, quyền cước đao kiếm đều sẽ cái mấy phần. Lão gia gặp ta công phu còn không khó khăn, liền để bạn ta làm Chu gia hộ viện một cái phổ thông giáo đầu, bàn tên Chu Ngũ Đức. Chờ một chút, vì cái gì ngươi cùng Chu Ngũ Hoa danh tự bên trong đều mang năm? A, thiếu gia từ nhỏ rời nhà, không biết đây là phần lớn tu tiên gia tộc quý củ. Gia nô ban tên, dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao, chữ lót sắp xếp từ 1 đến 7. Ta vừa tới Chu gia thời điểm, là cái chỉ so với bình thường tạp dịch cao hơn một cấp hộ viện, lúc ấy kêu Chu Nhị Đức. Phía sau mới chậm rãi thăng thành Chu Ngũ Đức. Mà 7 chữ, thì chỉ có Chu gia đại quản gia mới có thể thu được. Thì ra là thế. Nghe tới ngươi đều lăn lộn đến năm, vì cái gì còn thoát đi Chu gia nhà? Vương Trịnh Ngô đầy mặt thần sắc bất đắc dĩ. Ta lúc ấy thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc, nhất thời tham tiền tâm hồn, trộm hai vị phu nhân mấy cái đồ trang sức. Không nghĩ tới mấy cái kia đồ trang sức bên trong lại có hai vị phu nhân bảo vật gia truyền, bị các nàng phát hiện phía sau cảm thấy ném đi mặt mũi, cho nên toàn huyện truy nã ta. Hiện tại còn cửa sao? Vương Trịnh Ngô đầy mặt cô đơn. Bởi vì cực, ta lão nương lão cha, đại ca muội muội, bà nương cùng hai hải tử đều bị giết. Ta cả nhà đều chết tại ta thích cờ bạc bên trên, đâu còn có mặt lại đi cửa. Tiêu Sách nghe xong, cũng không biết là nên mắng hay là nên đồng tình, cuối cùng chỉ là xua tay, để hắn xuống xe ngựa. Sau đó lại kêu Chu Tam Cao đi lên. Chu Tam Cao liền thả người nhảy lên xe ngựa. Nhìn thấy Tiêu Sách phía sau, lập tức không người cúi đầu. Thiếu gia, ngài tìm ta? Ân, muốn cùng ngươi tùy tiện hàn huyên một chút. Thiếu gia ngài khiêm tốn. Ngài tùy tiện một trò chuyện, đối ta như vậy tiểu nhân vật đến nói đều là thể hồ quán đỉnh. Ngài nếu là nguyện ý nói hơn hai câu, đời ta phúc khí đều sẽ kéo dài không dứt, thậm chí tiểu nhân hài tử đều có thể hưởng thụ phúc phận dừng lại. Nghe lấy Chu Tam Cao một câu tiếp một câu nói, Tiêu Sách đều không cách nào nói chen bảo. Ngươi trước tiên nói một chút chính mình tình huống a. Là, ta từ nhỏ liền là cái cô nhi, bị Chu gia một cái quản gia hảo tâm thu lưu, tại Chu gia làm tên tạp dịch, ban tên Chu Nhất Cao, có giả quản gia chiếu ứng cũng cơ bản không nhận ức hiếp. Đúng, thiếu gia ngài có thể không biết, đây là phần lớn tu tiên gia tộc quý củ. Gia nô ban tên, dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao, chữ lót sắp xếp từ 1 đến 7 ta biết, ngươi tiếp tục. A, thiếu gia quả nhiên thần thông quảng đại, biết trước. Tiểu nhân thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất. Thiếu gia chính là đừng nói nhảm, nói tiếp ngươi. Được rồi, cũng không lâu lắm, chiếu cố tiểu nhân giả quản gia bệnh chết. Từ cái kia bắt đầu, tiểu nhân liền mỗi ngày bị người khi dễ, liền cơm đều không ăn được. Đợi đến nhanh chết đói thời điểm, có cái quản đốc cho tiểu nhân một bát cơm. Ăn cơm xong, hắn để tiểu nhân đi làm giết người hoạt động, đồng thời nói xong thành tốt không lo ăn uống. Tiểu nhân lúc ấy tính mạng còn không giữ nổi, tự nhiên là đáp ứng. Đó là tiểu nhân lần thứ nhất giết người, giết là lao ra nhi tử, một cái tá lót bên trong hải nhi. Tiểu nhân cũng không có biện pháp, cũng là vì sống sót. Mẫu thân hắn là cái bình thường nông hộ nữ nhi, không có chỗ dựa. Liền tính tiểu nhân không giết hắn, hắn cũng sẽ bị người khác giết chết. Từ đó về sau, tiểu nhân liền chuyên môn xử lý công việc bẩn thỉu. Xử lý mấy lần công việc bẩn thỉu, bởi vì tương đối lưu loát, tiểu nhân bị Chu Ngũ Hoa coi trọng, bắt đầu giúp hắn cùng Lưu thị xử lý chút việc không thể lộ ra ngoài. Tiêu Sách nhẹ gật đầu, cùng hắn dự đoán ra vào không lớn. Chu Tam Cao nếu là không nói chính mình là xử lý công việc bẩn thỉu, cái kia mới có thể nghi. Lưu thị không phải chỉ phái các ngươi chặn giết Chu gia huyết mạch a? Là, đi Sơn Kê huyện tổng cộng có 3 con đường, 3 con đường bên trên đều có Lưu thị người mai phục. Lưu thị cảm thấy từ Hoàng Cầu huyện đến Sơn Kê huyện con đường này biến số lớn nhất, cho nên phái lớn quản gia Chu Ngũ Hoa đích thân tỏa chấn. Vì cái gì con đường này biến số lớn nhất? Tiểu nhân chỉ là 3 chữ thế hệ, biết không được nhiều như thế. Cũng nghe Chu Ngũ Hoa đề cập qua một câu, nói trên con đường này khả năng sẽ có mấy cái Chu gia huyết mạch. Nhưng tiểu nhân trong 2 ngày, thiếu gia là tiểu nhân nhìn thấy một cái duy nhất Chu gia nhân. Tiêu Sách hai tay ôm ở trước ngực, cảm giác có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ nói chính mình thông tin đã để lộ? Không nên a, dựa theo lão hoàng đầu lời nói, biết chuyện này trừ hắn toàn bộ đều chết. Lưu thị lại như thế nào biết được? Vẫn là nói, thật sự có cũng giống như mình, thành công chạy trốn Chu gia huyết mạch năm đó chạy tới Hoàng Cầu huyện. Bất luận làm sao, đây cũng không phải là hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình. Lưu thị làm sao an bài, không có quan hệ gì với hắn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đã lên đường, cái kia bất luận làm sao đều là muốn đi Chu gia. Tiêu Sách suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Đúng, ngươi hiểu rõ Vương Trịnh Ngô sao?" Tiểu nhân chỉ biết là hắn tại Chu gia là cái rất được thế đao thương giáo đầu, dù sao năm chữ thế hệ đao thương giáo đầu chỉ có hắn một người. Cùng tổng giáo đầu Chu Ngũ Luân cơ bản địa vị giống nhau. Ngươi biết hắn là vì sao bị đại phu nhân cùng nhị phu nhân truy nã sao? Chu Tam Cao cẩn thận suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói, chuyện này tiểu nhân xác thực không biết, trong lệnh truy nã cũng chỉ là nói hắn mạo phạm Chu gia tội ác tày trời. Bất quá tiểu nhân ngược lại là có chút suy đoán, không ra gì, sợ lại là chút nói nhảm, dơ bẩn thiếu gia lốt hai. Tiêu Sách tức giận nói, không nên nói lung tung, nên nói lại không nói. Tất nhiên thiếu gia lên tiếng, cái kia tiểu nhân liền cả gan. Chu Ngũ Đức cũng chính là Vương Chính Ngô, là vốn là tam phu nhân Cốc Tú sau khi chết mới thoát đi Chu gia. Lúc ấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân đã đánh đến như nước với lửa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lẫn nhau cả tay. Trên cơ bản đại phu nhân đồng ý sự tình, nhị phu nhân nhất định muốn phản đối. Nhị phu nhân muốn dùng người, đại phu nhân nhất định sẽ ngăn cản. Tiêu Sách nói thế nhưng duy có truy nã Vương Trịnh Ngô chuyện này, hai vị phu nhân đạt tới ăn ý. Thiếu gia cao kiến. Tiểu nhân càng nghĩ, cũng không biết Vương Trịnh Ngô có cái gì người người đoán trách địa phương, có thể để cho hai vị phu nhân thả xuống tranh chấp cùng chung mối thù. Phàm là đành phải tội một vị phu nhân, hắn đều có thể nương nhờ vào một vị khác phu nhân giữ được tính mạng. Hắn lại không biết chết sống toàn bộ đắc tội. A, nói như vậy, ngươi cho rằng hắn đắc tội hai vị phu nhân không phải ngoài ý muốn? Tuyệt đối không có khả năng. thiếu gia ngài có thể không biết năm chữ thế hệ ý vị như thế nào, cái kia phải là phía trên có người thưởng thức, năng lực bản thân vững vàng, còn muốn có linh lung tâm tư mới được. Sau đó Chu Tam Cao ngượng ngùng cười một tiếng, ngài liền cầm tiểu nhân nêu ví dụ à, tiểu nhân làm công việc bẩn thỉu tại Chu phủ đều xem như là một hào nhân vật, lại bởi vì tại nhị phu nhân trước mặt nói thêm một câu, chỉ có thể lăn lộn đến ba chữ thế hệ. Vương Trịnh Nô có thể trở thành năm chữ thế hệ, đừng nói ngoài ý muốn đắc tội hai vị phu nhân, liền đắc tội một vị phu nhân cũng không thể. Chu Tam Cao lời nói ngược lại là cho Tiêu Sách không nhỏ dẫn dắt. Ý của ngươi là, nếu như Vương Trịnh Nô là vì đắc tội phu nhân mà bị truy nã kia tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Mà còn hắn còn vì cái này dựng vào gần như cả nhà tính mệnh, nghe nói chỉ có hắn cùng hắn cháu ngoại trai chạy trốn. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu, hắn nhất định là vì mục đích gì hoặc là chỗ tốt, dù cho bước lên diệt môn nguy hiểm, cũng muốn đắc tội hai vị phu nhân. Chương 6, đột nhiên cất giết. Chương 6, đột nhiên cất giết. Chu Tam Cao rời đi phía sau, Tiêu Sách chờ ba người tại trong xe cẩn thận thảo luận. Ông chủ, ngươi cảm thấy Chu Tam Cao lời nói có thể tin sao? Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi. Hắn đi lên một hồi nói ít nhất mấy trăm câu nói, ngươi nói cái kia bộ phận chính là hắn phân tích Vương Trịnh Ngô đắc tội hai vị phu nhân sự tình. Dựa theo Vương Trịnh Ngô thuyết pháp là nhất thời tham tiền tâm hồn. Có thể Chu Tam Cao lại nói ở trong đó nhất định có mở ám, không biết là thật hay giả. Lão hoàng đầu chen miệng nói, Vương Trịnh Ngô mượn cớ cũng liền lừa gạt Tiểu Hải. Chu Tam Cao không có đi lên phía trước, ta đã cảm thấy Vương Trịnh Ngô không nói lời nói thật. Thiếu gia hẳn là cũng nhìn ra a. Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy, nếu không cũng sẽ không nhiều hỏi Chu Tam Cao vài câu. Đến mức Chu Tam Cao, tạm thời nửa tin a, hiện tại vấn đề là, Vương Trịnh Ngô đến cùng có tính toán gì, có thể hay không gây trở ngại đến chúng ta. Lao hoàng đầu nhẹ gật đầu. Lấy Lao hoàng đầu mấy chục năm biển người chìm nổi lịch duyệt, đây cũng là hắn trôi lo lắng. Mặc dù Vương Trịnh Ngô xuất hiện thay đổi bọn họ bị đuổi giết cục diện, xem như là bọn họ ân nhân cứu mạng. Có thể là, người này có mục đích khác, giữ ở bên người là cái biến số. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp điều đi Vương Trịnh Ngô một nhóm người. Không có khả năng. Hắn cho dù có chính mình kế hoạch, nhưng ta cho là hắn các đồ đệ khẳng định là không biết. Vương Trịnh Ngô trên mặt nổi lấy ta làm chính mình cây cỏ cứu mạng, nhất định tại mọi thời khắc theo sát lấy chúng ta. Nếu như có thể được nhẹ nhõm điều đi, há không chọc người hoài nghi. Hắn cũng không cách nào hướng chính mình mang tới đám kia các đồ đệ bàn giao a. Ai, có đạo lý. Thiếu gia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Sách thuận theo không nói, tự hỏi đối sách. Hắn đã không chịu tin tưởng Chu Tam Cao lời nói của một bên. Cũng nghĩ không thông Vương Trịnh Ngô mục tiêu cuối cùng nhất đến cùng là cái gì. Mặt ngoài nhìn là hai đội nhân mã tiền hô hậu ủng bảo vệ hắn đi Chu gia. Trên thực tế những người này trong lòng có bao nhiêu điểm, hắn hoàn toàn không biết. Vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình lúc tới vận chuyển, gặp anh cấp nhị tướng phụ tá. Kết quả tập trung nhìn bảo, tất cả đều là xài lang hồ báo. Làm sao chính mình quá mức nhỏ yếu, cho dù có nguy hiểm, cũng phải lội vũng nước đục này. Tất nhiên đoán không ra bọn họ, vậy cũng chớ lãng phí tinh lực ở trên đây. Không bằng suy nghĩ nhiều chút tự vệ phương pháp. Tiêu Sách lộ ra xe ngựa, đối với Vương Trịnh Ngô nói. Vương Trịnh Ngô, Vương sư phụ, đồ đệ ngươi tất cả đều là từ Chu gia mang ra sao? Đều là ta tại Chu gia thu đồ đệ, phía trước đều họ Chu, nhưng cơ bản đều là tầng dưới chốt hộ viện. Thiếu gia có cái gì phân phó? Cái kia tốt, trừ ngươi cháu ngoại trai bên ngoài, chọn một cái cùng ta thân hình gần mang lên xe ngựa a. Là. Nói xong, Tiêu Sách liền trở về trong xe ngựa. Vương Trịnh Ngô thì nhìn qua Tiêu Sách xe ngựa, hai mắt nhắm lại. Cứu cứu, tiểu tử này là có ý tứ gì? Vương Trịnh Ngô bên cạnh một cái trắng loáng tiểu tử tiến lên trước thấp giọng hỏi. Ta nhìn tiểu tử này là đoán được con đường phía trước không yên ổn, muốn tìm cái thế thân. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai có chút không hiểu, ta nhìn hắn cũng chỉ có 20 tuổi, chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều niên kỷ, làm sao sẽ nghĩ đến loại này kế sách. Không chừng là lao đầu kia cho hắn ra chủ ý. Vương Trịnh Ngô trong mắt, lão hoàng đầu cùng Chu Ngũ Hoa nhận biết, cũng sẽ không là cái nhân vật đơn giản. Lão hoàng đầu còn dễ nói, che chở Tiêu Sách có thể để cho Tiêu Sách sống lâu một trận, cũng coi là giúp mình bận đột. Nhưng là bây giờ có Chu Tam Cao nhóm người này chặn ngang một chân, để hắn cảm thấy chuyến này hành trình chỉ sợ sẽ không rất nhẹ nhàng. Hắn cháu ngoại trai mở miệng nói, đáng tiếc, cái này Chu Tam Cao nhìn xem thấp cường tráng của về, cũng là giàu hoạt lao hồ ly. Nếu không phải hắn đầu hàng quá nhanh, chúng ta nhất định liền ăn hắn. Đúng vậy à, nói cho cùng là ta xem nhẹ người, căn bản liền không có đem Chu Tam Cao để vào mắt. Ta lúc ấy chỉ nghĩ đến Chu Ngũ Hoa còn hữu dụng, bao nhiêu hẳn phải biết điểm tranh đoạt khai mạch đan sự tình, liền không có vội vã độc thủ. Hoặc là lôi kéo Chu Ngũ Hoa cùng một chỗ đầu hàng, hoặc là liền đem Chu Ngũ Hoa một nhóm người giết sạch, hai nhà chúng ta một nhà độc đại. Người nào nghĩ đến thành như bây giờ? Chu Ngũ Hoa không có, nhưng lưu lại chó như cất Chu Tam Cao, nhìn xem buồn nôn người thối. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai lại nói, Chu Tam Cao ngược lại là không đáng sợ, 20-30 năm đều không có leo đi lên, không phải đại cứu đối thủ của ngươi. Ta hiếu kỳ chính là, vì cái gì Tiêu Sách không cho ta lên xe ngựa coi hắn thế thân? Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai cùng Tiêu Sách thân hình tuổi tác rất tiếp cận, dễ dàng nhất dĩ giả loạn chân. Mà còn ta lưu tại trong xe ngựa, không phải dễ dàng hơn hắn khống chế chúng ta cái này một nhóm người sao? Thế thân là nguy hiểm nhất. Không cho ngươi coi hắn thế thân, hoặc là hắn sợ bọn ta, hoặc chính là muốn cùng bọn ta lấy lòng. Ngươi cảm thấy trong xe cái thứ ba là sợ hàng, vẫn là người phúc hậu? Đại cứu, ta một câu đều không có cùng bọn họ nói qua, làm sao đoán được bọn họ là ai? Bất quá, cái này trọng yếu sao? Hiện tại không trọng yếu, không đại biểu về sau không trọng yếu. Dám lúc này đuổi chiếc xe lừa đi Chu gia thiếu gia, không thể nào là sợ hàng. Vương Trịnh Ngô như có điều suy nghĩ. Bên này Vương Trịnh Nô cùng chính mình cháu ngoại trai thấp giọng trò chuyện, trong xe Tiêu Sách chờ ba người cũng không có nhàn rỗi. Ông chủ, ta nhìn cái kia Vương Trịnh Nô cháu ngoại trai cùng ngươi hình thể tuổi tác đều gần, vì cái gì không cho hắn cháu ngoại trai làm ngươi thế thân à? Nếu như phía trước nguy hiểm trùng điệp, để hắn cháu ngoại trai làm bia đỡ đạn, Vương Trịnh Nô khẳng định tận lực bảo vệ, cái kia thế thân thân phận không lộ vẻ càng giống ý như thật. Đúng vậy a thiếu gia, ta cũng cho rằng nhân viên phục vụ nói rất có đạo lý. Ta liền nên để hắn cháu ngoại trai lên xe. Tất nhiên vốn cũng không phải là người một đường, vậy liền vẫn là điểm đến là dừng a. Tiêu Sách cũng không có quá nhiều giải thích, trong lòng lại sớm có tính toán. Vương Trịnh Ngô nói dễ nghe một chút là thủ hạ của hắn, nói khó nghe chút chính là cái đầu tư đối tác, mà còn nhập hội tiền còn không sạch sẽ. Trường hợp này bên dưới, vàng mặt không bằng lòng, có lẽ hiển lộ ra thành ý của mình, mới có thể để cao mình thành công xác suất. Mặc dù Vương Trịnh Ngô không phải Lý Định Quốc, có thể Tiêu Sách cũng không muốn làm lĩnh lực đế. Chỉ chốc lát, Vương Trịnh Ngô liền mang theo một cái cùng Tiêu Sách dáng người tương tự không đến 20 tuổi đồ đệ lên xe ngựa. Dựa theo Tiêu Sách phân phó, Vương Trịnh Ngô cho hai người hóa trang, liếc mắt một cái, thật đúng là cho rằng cái kia đồ đệ là Tiêu Sách bản nhân. Hóa trang, tự nhiên cũng muốn đổi quần áo. Cái này thế giới cũng không có cái gì nội ý của lót, đổi có mấy phần xấu hổ. Còn tốt trên xe đều là nam nhân. Nhưng hai cái cởi hết nam nhân khó tránh khỏi sẽ dùng ánh mắt tương đối một phen. Tiêu Sách cười đắc ý đừng nhìn Vương Trịnh Ngô đồ đệ có 8 khối cơ bụng, chính mình thì hòa hợp êm thấm. Chân chính phần cứng bên trên, Tiêu Sách vẫn là vững vàng ép qua một đầu. Thế thân có chút nổi giận tranh thủ thời gian đổi lại Tiêu Sách y phục. Tiêu Sách thì hài lòng phơi một cái, mới chậm rãi mặc vào thế thân võ giả trang phục. Ba người còn lại mặc dù là thị úy, tận lực đem đầu lệch qua rồi, nhưng Dư Quang Ý nguyên nhịn không được dò xét một phen. Lão hoàng đầu thở dài thườn thượt một hơi, tựa hồ đang nhớ nhung chết đi sự tình. Vương Trịnh Ngô nhưng lại đăm chiêu gật gật đầu, xác nhận một phen. Nhân viên phục vụ đầu tiên là nhìn sang, sau đó nhịn không được lại nhìn sang, đồng nhiên nghĩ đến cái gì tình cảnh, lộ ra một mặt ghét bỏ. Liên tại hai người riêng phần mình đổi xong y phục không lâu sau, ngoài xe ngựa chuyển đến Chu Tam Cao âm thanh. Cầm vũ khí, có cấp đường. Chương 7, Lục Tuần Lao Han ông cụ già đại hiển uy phong. Chương 7, Lục Tuần Lao Han ông cụ già đại hiển uy phong. Tiêu Sách trong lòng trầm xuống, vẫn là tới. Hắn đã sớm đoán được, dọc theo con đường này ngăn đón, không có khả năng chỉ có Lưu thị người. Hai vị phu nhân đem không chu ra hậu viện nhiều năm như vậy mấu chốt sự tình làm sao có thể toàn quyền giao cho người ngoài? Người nào dám ngăn Tam phu nhân xe ngựa? Chu Tam Cao mặc dù nương nhờ vào Tiêu Sách, người khác nhưng lại không biết. Lôi kéo Lưu thị ra hổ làm cờ lớn, hiện nay ý nguyên hữu hiệu. Tiêu Sách ở trên xe ngựa nghe lấy Chu Tam Cao lâm tràng ứng biến, cũng âm thầm khen ngợi. Cái này Chu Tam Cao nói nhảm mặc dù nhiều, náo xoay chuyển sát thực nhanh. Theo Chu Tam Cao chỉ ra đoàn người mình thân phận, cản đường người bên trong đi ra một cái chính thức chiều cao thon gầy nam tử. Một cái phấn biết họa bảng đen đồng dạng nhọn câm âm thanh truyền vào trong tai mọi người, làm cho người khó chịu. Người là ai? Tiêu Chu Ngũ Hoa quay lại đây. Chu Tam Cao nhìn thấy cao gầy nam tử, có chút sửng sốt một chút. Người này, chính mình tại Chu gia là tuyệt đối không có khả năng đáp lời. Không nghĩ tới cản đường người sẽ là hắn. Mắt thấy trong xe ngựa thiếu gia không có cho ra tín hiệu, hắn biết hiện nay chỉ có thể dựa vào chính mình hòa giải, đội vàng tại trong đầu suy nghĩ đối sách. Giờ phút này Vương Trịnh Nô còn tại trên xe ngựa, nghe xong thanh âm này, cũng là thẩm nghĩ không ổn. Âm thanh sẽ không sai. Nhị phu nhân quản gia, Chu Lục Tài. Chu Lục Tài, rất khó đối phó sao? Vô cùng khó. Chu Ngũ Luân một đời trước Chu gia tổng giáo đầu, chính là Chu Lục Tài, về sau bị nhị phu nhân muốn đi làm quản gia. Ta chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, chỉ là nghe Chu Ngũ Luân nhắc qua, nói 30 năm trước hai người đánh qua một lần, cân sức ngang tài. Nhân viên phục vụ hỏi, ta nhìn cái này Chu Lục Tài đều hơn 60 tuổi, còn có thể đánh đến đâu? Vương Trịnh Nô cười khổ một tiếng. Chu Ngũ Luân năm nay 56, so với ta lớn hơn 10 tuổi, ba hợp giết ta. Nhân viên phục vụ hơi kinh ngạc, ta giết gà cũng không chỉ ba hợp a, nghe được câu này, Vương Trịnh Nô sắc mặt càng khó coi hơn. Tiêu Sách đội vàng nói sang chuyện khác, Vương sư phụ có ý tứ là, ta nhìn hắn mang đến hơn 30 tay chân, cùng bọn ta nhân số tương đối, thế nhưng thân thủ đều coi như không tệ. Nếu là Chu Lục Tài còn có thể bảo trì 30 năm trước bảy thành thực lực, bọn ta một cái cũng chạy không thoát. Vùng xe bên trong lập tức tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, Vương Trịnh Ngô lại mở miệng, chỉ là ta không hiểu, vì cái gì nhị phu nhân muốn đem Chu Lục Tài phái ra cả đường, vẫn là cùng Chu Ngũ Hoa chắn cùng một cái đường. Nếu biết rõ Chu Ngũ Hoa làm việc chưa hề đi ra sai lầm, nhị phu nhân cử động lần này thực sự là đại tài tiểu dụng. Tiêu Sách suy tư bên dưới, mới nói, có khả năng hay không, Chu Lục Tài vốn cũng không phải là ngăn ta, chỉ là để ta vừa lúc đuổi kịp mà thôi. Nghe đến Tiêu Sách lời nói, Vương Trịnh Ngô cũng có chỗ minh ngộ. Ngươi nói là hắn muốn giết người, nhưng thật ra là Chu Ngũ Hoa vì gạt bỏ Lưu Thị cánh chim. Có đạo lý, vậy liền khó trách hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là nắm chặt suy nghĩ một chút, trừ liều mạng, có hay không những biện pháp khác bảo mệnh. Mấy người vắt hết óc suy nghĩ, nhưng Chu Lục Tài lại không có cho bọn họ thời gian. Chỉ nghe nhọn câm giọng nói lại vang lên. Xe ngựa này mang biến hoa, thoạt nhìn có chút không lên đẳng cấp, đoán chừng là các ngươi từ nhỏ cửa tiểu hội trong tay giành được. Chu Ngũ Hoa ngồi loại này xe ngựa thuộc về tự xuống giá mình, cho nên bên trong ngồi người khẳng định không phải Chu Ngũ Hoa. Tất nhiên Chu Ngũ Hoa không ở bên ngoài, lại không tại trên xe ngựa, cái kia tám thành là chết. Các ngươi giết Chu Ngũ Hoa, nhất định là vì nương nhờ vào tân chủ, biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Xem ra, trên xe ngựa thiếu gia có chút môn đạo a, không nghĩ tới Chu Ngũ Hoa thế mà còn ép không được chẳng tử, chính mình cũng cắm đi vào. Vậy ta cũng chỉ đành một tên cũng không để lại. Nói xong, Chu Lục Tài liền rút ra bên hông trường kiếm, đi theo ta đều nghe lấy, cầm vũ khí cùng ta giết. đầy trời phú quý đang ở trước mắt. Giết. Chu Lục Tài làm việc quả quyết, lập tức mang theo hơn 30 người xung phong mà đến. Vương Trịnh Ngô, xuất. Bảo vệ thiếu gia. Chu Tam Cao một bên hô hào Vương Trịnh Ngô chi viện, một bên tổ chức thủ hạ chống cự Chu Lục Tài đến xung phong, trong lòng lại nghĩ đến, cái này 6 chữ thế hệ lao già quả thật có chút đồ vật à, mặc dù không có tại hiện trường, lại đoán được không sai chút nào. Lúc nào ta cũng có thể đoán chuẩn như vậy a. Vương Trịnh Ngô biết lúc này chỉ có thể liều mạng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, từ bên cạnh xe ngựa rút ra chính mình mở lương đại đao. Liều mạng với bọn họ. Những người khác kiểm hộ, nhị mao nhị hưu cùng ta giết cái kia lao tặc. Chu Tam Cao, ngươi cũng kêu hai đắc lực lượt trận. Vương Trịnh Ngô mang theo các đồ đệ đã gia nhập chiến trường, Chu Tam Cao bên này áp lực lập tức làm dịu không ít, lại âm thầm cảm khái chính mình đám này làm công việc bẩn thỉu đánh đã quen thuận gió trận, thật chém giết sát thực không bằng luyện võ đáng tin cậy. Cái này Chu Lục Tài cầm trong tay trường kiếm, thân pháp 10 phần phiêu dật, xuất kiếm chưa từng dây dưa dài dòng, trực kích yếu hại. Hai bên mới giao thủ 3 năm hợp, Chu Tam Cao thủ hạ đã có 2 người bị Chu Lục Tài đến trường kiếm đâm xuyên, mất đi năng lực hành động. Nhìn đến Chu Tam Cao mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Lục Tài võ nghệ hắn cũng có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại tự thể nghiệm, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nhị phu nhân quản gia, quả nhiên là đứng đầu cao thủ. Đơn đả độc đấu chính mình nhịn không được 5 hợp. Nhưng hắn cũng biết, lúc này càng nghĩ chạy, liền càng sẽ bị Chu Lục Tài từng cái đánh tan. Chỉ có liều chết chống cự, mới có thể giết ra một chút hy vọng sống. Nhất Tu, cùng ta đi giúp Vương Trịnh Ngô. Là, Cao ca. Vương Trịnh Ngô cùng Chu Tam Cao chờ 5 người hiệp lực vây giết Chu Lục Tài, miễn cưỡng có thể ngăn lại hắn lăng lệ kiếm pháp. Thế nhưng, 5 người này cơ hồ là Tiêu Sách bên này biết đánh nhau nhất. Chu Lục Tài một người liền đổi rơi 5 cái cao chiến, còn lại những người kia đối mặt Chu Lục Tài thủ hạ thế công liền khó mà chống đỡ. Nếu là kéo đi xuống, tình huống tuyệt đối bất lợi cho Tiêu Sách. Nhưng Tiêu Sách tay trói gà không chặt, chỉ có thể mắt nhìn thấy lo lắng xuống. Vương Trịnh Ngô cùng Chu Tam Cao cũng ý thức được không thể hàm chiến, đi lên liền đem hết toàn lực. Chu Tam Cao thừa dịp Chu Nhất Tu vung mạnh búa bổ về phía Chu Lục Tài lúc, nắm lấy cơ hội, dùng song đao phong bế đường lui của hắn. Phía trước có phủ phòng, sau có đao quang, Chu Lục Tài trường kiếm lại bị Vương Trịnh Ngô hai cái đồ đệ ra sức hạn chế, thoạt nhìn thai kiếp khó thoát. Chỉ thấy Chu Lục Tài chân trái nghiền một cái, nhất chuyển, lại là đạp một cái, trực tiếp bay vọt. Tiếp theo một bước đạp ở Chu Nhất Tu đại phủ bên trên, thân thể mượn lực tại trên không quỷ dị uốn éo một cái, một lát xúc thế phía sau một chân đạp hướng về phía Vương Trịnh Ngô một cái đồ đệ hóng bay. Vương Trịnh Ngô tên kia đồ đệ lập tức rút lui 2-3 bước, vũ khí trong tay đều bị chấn khai, không có cách nào lại hạn chế Chu Lục Tài trường kiếm. Mất đi khống chế trường kiếm run lên 3 run dậy. Chu Lục Tài rơi xuống đất thời điểm, trường kiếm vừa vặn bắn trở lại trên tay mình. Thử, không gì hơn cái này. Lúc này, Chu Lục Tài bỗng nhiên cảm thấy một trận sát khí. Người nào? Hắn đã trốn tránh không gấp, chỉ tới kịp có chút nghiêng người. Một thanh đao lưới đao từ ba sườn của hắn bay qua, lưu lại tấp hơn sâu vết đao. Chu Lục Tài che lấy miệng vết thương ở bụng, lảo đảo rút lui một bước, lại nhìn thấy Vương Trịnh Ngô đang tay cầm Hiển Nguyệt đao đứng ở sau lưng hắn, trên lưới đao còn có vết máu. Hiển Nguyệt đao, ngươi vừa rồi dùng không phải mở lưng đại đao sao? Chu Lục Tài mười phần giật mình. Rõ ràng là mở lưng đại đao, làm sao đột nhiên tay cầm tăng trưởng 3 lần, biến thành Hiển Nguyệt đao? Vương Trịnh Ngô bởi vì mắt thấy nhà mình đồ đệ cùng Chu Tam Cao thủ hạ sắp không chống nổi, liền cháu ngoại trai đều bị thương, đành phải lộ ra bảo mệnh con bài chưa lật. Đây là hắn bí mật định chế đao, chôi đao bình thường chỉ lộ ra một đoạn. Một khi đè xuống chôi đao chỗ cơ quan, che giấu 2 đoạn chôi đao liền lập tức bắn ra. Tiêu Sách nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Vương Trịnh Ngô chôi đao thế mà cùng kiếp trước thấy qua Súy Côn nguyên lý giống nhau, không thể không bội phục người tập võ trí tuệ. Đối mặt Chu Lục Tài đặt câu hỏi, Vương Trịnh Ngô lười trả lời. Hắn là lão giang hồ, biết trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, liều mạng tranh đấu chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, cho địch nhân giải thích chính là cho chính mình bảo mộ. Hai tay cầm chôi vung đao lại lên. Hừ, lúc đầu muốn giữ lại chiêu này giết Chu Ngũ Luân, trước cầm ngươi cái giả sắt tại thử đao. Bị thương Chu Lục Tài không cách nào như vừa rồi đồng dạng nhẹ nhõm chống cự 5 người hợp kích. Sắc mặt khó coi thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận ra Vương Trịnh Ngô. Hảo tiểu tử, trước dùng mở lưng đại đao, lại dùng nghiền người đao, chính là không cần ngươi điểm tương thép, còn hóa trang, hại lão phu kèm chút không nhận ra ngươi đến. Đao thương giáo đầu Chu Ngũ Đức, ngươi được làm đấy. Gặp chính mình bị nhận ra, Vương Trịnh Ngô lại tăng nhanh thế công. Chu Lục Tài một bên ngăn cản 5 người càng mãnh liệt hợp kích, một bên dùng nhọn cầm cuống họng hướng về phía Tiêu Sách cao giọng hô, "Chu gia thiếu gia, ngươi để cái này 3 chữ thế hệ cùng dưới tay hắn nghỉ một chút, chỉ hoán lão phu một cái mạng, xem như trao đổi lão phu nói cho ngươi Chu Ngũ Đức bí mật." Chương 8, luôn có người muốn hại ta. Chương 8, luôn có người muốn hại ta. Chu Tam Cao nghe đến Chu Lục Tài lời nói, thế công liền chậm lại chút, cũng đưa cái ánh mắt cho Chu Nhất Tu, để hắn cũng kiềm chế sức lực. Hắn cũng tò mò Vương Trịnh Ngô đến cùng có cái gì bí mật. Cái này Vương Trịnh Ngô con bài chưa lật là cái gì, một mực để Chu Tam Cao lòng có nhớ mong. Hắn thập phần lo lắng chính mình thân gia tính mệnh áp lên đánh cược, bị Vương Trịnh Ngô từ phía sau lưng chọc vào dao nhỏ. Nếu là Tiêu Sách bại, đó là chính mình mệnh không do người. Nếu là bị Vương Trịnh Ngô cho hố, hắn thật đúng là chết không nhắm mắt. Nói thu lực liền thu lực. Chu Tam Cao xuất đao tần số rõ ràng giảm xuống. Vương Trịnh Ngô gặp Chu Tam Cao bắt đầu đánh ăn ý trận, trong lòng hô to không ổn. Chu Lục Tài là nhị phu nhân quản gia, đó nhất định là biết bí mật của mình. Một khi nói ra, cả nhà của hắn liền đều chết vô ích. Có thể là chính mình ngay tại liều mạng chém giết, đã sắp kiệt lực, mỗi một đao đều là cắn răng cứng rắn vung, tiêu hao thể lực, dựa vào ý chí chống đỡ, căn bản không có dư lực nói chuyện. Có thể nói chém ra cái này một đao, không biết còn có thể hay không đuổi theo tiếp theo đao. Lúc này, Vương Trịnh Ngô đã tự nhận thái kiếp khó thoát, trước mắt đã xuất hiện chính mình cả đời hồi mã đèn. Chu Lục Tài vừa dứt lời, Tiêu Sách liền cao giọng gọi hàng: "Chu Tam Cao, đừng nghe hắn đầu độc, toàn lực phối hợp Vương Trịnh Ngô giết cái này lão cẩu gia. Cái này lão cẩu gia quá lợi hại, vì lý do an toàn không cần bắt sống, chặt chết hắn liền được." Tiêu Sách thế mà không để ý Vương Trịnh Ngô sự tình. Mặc dù không hiểu, nhưng Chu Tam Cao cũng không có làm trái Tiêu Sách mệnh lệnh, mang theo Chu Nhất Tu liền toàn lực thẳng hướng Chu Lục Tài. Chu Lục Tài vốn cho rằng điều kiện này có thể kéo một hồi, gặp Chu Tam Cao thế công chậm dần phía sau, liền tận hết sức lực thẳng hướng Vương Trịnh Ngô. Không nghĩ tới Tiêu Sách không theo sáo lộ ra bài, thế mà để Chu Tam Cao vẫn như cũ toàn lực chém giết. Dù là Chu Lục Tài thân pháp như thần, nhưng cũng khó mà ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn cùng phần bụng trọng thương. Đã sắp kiệt lực hắn, né tránh không kịp, bị Chu Tam Cao một đao chém nát đầu gối, mới ngã xuống đất. Người chạy không thoát. Chu Tam Cao hài lòng cười một tiếng. Lúc này, Vương Trịnh Ngô thần tốc vung đao bổ sung, chém vào Chu Lục Tài chỗ cổ, kết liêu hắn tính mệnh. Chu Tam Cao ý vị thâm trường nhìn Vương Trịnh Ngô một cái, không nói gì. Vương Trịnh Ngô mồ hôi đầm địa, mắt đầy tơ máu thở hổn hển, nhìn thấy Chu Lục Tài đầu một nơi thân một mẹo phía sau, mới quay đầu nhìn hướng Tiêu Sách. Tiêu Sách gặp Chu Lục Tài bên này đã bị giải quyết, lập tức chỉ huy, Chu Lục Tài đã chết, mau mau chi viện những người khác. Nhị phu nhân thủ hạ thế tất một tên cũng không để lại. Chu Lục Tài chết, thủ hạ của hắn cũng lập tức mất đi đấu trí, vừa đánh vừa lui. Chỉ là bọn họ vừa rồi xông đến quá mức hung mãnh, đã cùng Tiêu Sách bên này người giết đến loạn cả một đoàn, từng người tự chiến, không có cách nào lẫn nhau chiếu ứng thuận lợi rút lui. Theo Chu Tam Cao mấy người gia nhập chiến trường, thế cục triệt để nghịch chuyển. Có thể nói là nghiền ép. Cho dù là kiệt lực Vương Chính Ngô, cũng y nguyên có thể năm đao tả hữu ném lăn một cái lâu la. Có lẽ là vì cảm ơn Tiêu Sách đấng nghĩa, Vương Trịnh Ngô giết đặc biệt ra sức, ho ra một ngụm máu, cũng ý nguyên chiến tại tuyến đầu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rốt cục là tiêu diệt hết Chu Lục Tài một đoàn người. Cuối cùng kiểm lại nhân số, Tiêu Sách bên này chết 6 người, đã thương mười mấy người. Có thể tiếp tục đi đường, cũng chỉ có không đến 20 người. Thế nhưng bọn họ còn muốn trước ở Chu Phúc Lộc đưa tang tiến đến Chu gia. Thời gian không đợi người, đành phải để người bị thương mang theo người đã chết, rời đi đi đường đội ngũ. Chính mình thì tiếp tục lao tới Sơn Cây huyện. Còn lại một đoàn người, trên đường đi có chút hỗn loạn. Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô đều yên lặng không nói. Tiêu Sách một mình đi xuống xe ngựa, đi trước đến Vương Trịnh Ngô bên cạnh. "Vương sư phụ, hai ta hàn huyên một chút." "Tốt." Nói xong, hai người yên lặng rơi ở phía sau đại bộ đội một khoảng cách. Tiêu Sách không mở miệng, Vương Trịnh Ngô cũng không có lời có thể nói. Dù là Vương Trịnh Ngô làm đã quen Chu gia bẩn thỉu sự tình, nhìn thẳng vào Tiêu Sách lúc, cũng khó nén chột dạ. Chặt Chu Lục Tài sự tình, tuy nói là Tiêu Sách bày mưu đặc kế, nhưng lúc đó Chu Lục Tài đã gãy chân, chỉ cần phế bỏ tay chân liền có thể triệt để khống chế lại, chính mình vẫn là một đao kết liễu hắn. Bất luận làm sao đều là xin lỗi Tiêu Sách cứu mạng chi tình. Nhưng Tiêu Sách cũng không có cảm thấy Vương Trịnh Ngô thiếu chính mình cái gì. Nếu không phải ngươi, ta đã bị Chu Ngũ Hoa giết chết. Tiêu Sách mở miệng trước nói. Ta chỉ là bất luận ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng đúng là cứu ta một mạng. Nghe đến đó, Vương Trịnh Ngô càng là cảm thấy thẹn đến sợ. Không có ngươi, Chu Lục Tài cửa này hai ta đều không qua được. Ra mặt ta dày điểm, ngươi nhường cho ta cái này số tuổi tiểu nhân, chúng ta liền tính cái ân oán thanh toán xong a. Thiếu gia nói quá lời, là ta thiếu gia. Tiêu Sách lại giơ tay Vương Trịnh Ngô lời nói. Nói thanh toán xong, liền thanh toán xong. Ai trên thân không có mấy cái không muốn nhìn người bí mật? Bí mật của ngươi, ta không quan tâm. Tiêu Sách nhìn xem trời chiều, thể xác tinh thần đều mệt. Không nghĩ tới còn không có nhìn thấy Sơn Kê huyện cái bóng, liền gặp những này khó khăn chắc trở. Bất quá ngươi muốn cầm ta làm bia đỡ đạn, ta không thể tiếp thu. Ngươi lại cẩn thận nghĩ một hồi a, nếu là muốn giúp ta đốt lò, vậy liền lấy ra chút thành ý đến. Nếu là nghĩ chính mình bắt đầu từ số 0, vậy chúng ta liền hảo tụ hảo tán. Vương Trịnh Ngô lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Thiếu gia, ta giúp ngài đốt lò, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành sự? Ta mặc dù có át chủ bài, thế nhưng không cho được ngươi trả lời chắc chắn. Ta liền chính mình có bao nhiêu cái huynh đệ cũng không biết." Vương Trịnh Ngô thở dài: "Cái kia thiếu gia đừng trách ta vong ân phụ nghĩa. Đây là cái cược mệnh sự tình, ngài nếu như nắm chắc không lớn, ta không có cách nào đem mệnh giao ngài trên tay lý giải. Tính mạng của mình vẫn là ở trong tay chính mình tốt nhất. Thiếu gia là cái người biết chuyện, làm việc cũng phúc hậu, ta vẫn là chịu phục. Liên theo ngài nói, hảo tụ hảo tán. Bất quá ta vẫn là đem thiếu gia hộ tống đến Chu gia phụ cận lại rời đi. Vậy liền đa tạ Vương sư phụ. Thiếu gia ngài chết sát ta đây. Ân, ngươi đến phía trước chuẩn bị một chút ta, thuận tiện giúp ta đem Chu Tam Cao gọi tới." "Là." Tiêu Sách điên tĩnh nhìn một hồi mặt trời lặn tà dương, Chu Tam Cao liền ngã nhảy bước loạn choạng chạy tới. "Thiếu gia, ngài làm sao xuống xe, không đi đường?" "Đi đường không nhất thời vội vã. Ta không chính mình xuống xe, ngươi chịu theo ta trò chuyện." Nghe lấy Tiêu Sách có chút ý vị lời nói, Chu Tam Cao một mặt vô tội: "Thiếu gia là có ý gì? Đều là lao hồ ly, cũng đừng trang gà rừng chó vàng những cái kia không ra gì đồ vật. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ta cũng biết ngươi có chút vấn đề muốn hỏi ta. Ngươi hỏi trước a, ngươi hỏi xong, ta lại hỏi." Chu Tam Cao biết lần này là muốn điểm sáng lời thật tình, cũng liền không tại nhìn trái phải mà nói hắn, thậm chí đều không có vài câu nói nhảm. "Thiếu gia, ngài vì cái gì không cùng Chu Lục Tài hợp tác? Ngươi muốn biết Vương Trịnh Ngô bí mật?" "Thiếu gia không muốn biết. Vừa rồi ngài không cùng Vương Trịnh Ngô trò chuyện cái này. Nếu là Vương Trịnh Ngô nguyện ý nói, cũng sẽ không chém chết Chu Lục Tài. Hắn vì bảo vệ bí mật đều diệt khẩu, ta còn có cái gì tốt hỏi, không phải tự làm mất mặt. Mà còn, hắn bí mật ta cũng không muốn biết. Vì cái gì? Để hai vị phu nhân truy sát, lại không công bố lý do, vậy hắn bí mật cũng chỉ có khả năng là cùng khai mạch đan có quan hệ. Cùng khai mạch đan có quan hệ, có thể là khai mạch đan sẽ chỉ cho gia chủ nhi tử à? Hắn có thể có cái gì bí mật? Chẳng lẽ hắn nghĩ trang thành gia chủ nhi tử? Có thể là hắn số tuổi cũng đối không lên a, hắn nhanh cùng đại phu nhân một bên lớn. Dừng lại, ngươi vẫn là đừng đoán bậy. Theo ta thấy, bên cạnh hắn tám thành có cái Chu gia huyết mạch. A, bên cạnh hắn còn có thể có Chu gia huyết mạch. Trừ cái này có thể nhất phi trùng tiên lý do, hắn cần thiết đắc tội hai vị phu nhân, hại chết chính mình cả nhà sao? Chu Tam Cao nghe xong suy nghĩ một chút, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Thiếu gia thật sự là thần. Tuổi con trẻ, lại cùng Chu Lục Tài đồng dạng, để tiểu nhân bội phục cực kỳ. Không biết vô nông ngửa cái dám cũng đừng đập, cầm cái người chết khen ta, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta không cùng Chu Lục Tài hợp tác, còn có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lúc ấy Chu Lục Tài thủ hạ đã giết tới xe ngựa xung quanh, nếu như hắn thành tâm hợp tác với ta, đầu tiên có lẽ để thủ hạ của hắn dừng tay. Tất nhiên không có, vậy nói rõ hắn chỉ là muốn dùng kế hoan binh đem các ngươi từng cái đánh tan. Ta nhìn Vương Trịnh Ngô đao nhanh rõ ràng so bắt đầu đánh nhau lúc chậm rất nhiều, nhanh đến cực hạn. Nếu như hắn bị Chu Lục Tài tìm cơ hội giết, người ta cũng liền xong. Chu Tam Cao nghe xong, sắc mặt quét địa biến trắng, suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy. Chính mình chỉ lo nghe bí mật, kém chút trúng kế. Cái này Chu Lục Tài, giỏi tính toán. Vừa nghĩ tới Tiêu Sách tay trói gà không chặt, lại đối với chiến đấu tình huống quan sát đến so với mình đều cẩn thận, càng là bội phục đến. Thiếu gia thật sự là thiên thần hạ phàm, tiểu nhân chém chém giết giết nhiều năm như vậy, nhãn lực không bằng thiếu gia một. Được rồi, đừng nói nhảm. Tiêu Sách vô vỗ Chu Tam Cao đỉnh đầu, để hắn có chừng có mực. Ngươi còn có vấn đề sao? Tạm thời không có. Tốt, vậy ta hỏi. Thiếu gia ngài nói, ta cùng ngươi nói nhiều như thế, cũng chỉ là chứng minh ngươi nương nhờ vào ta là lựa chọn sáng suốt, nếu không ta cũng lười giải thích những này. Ta đều cùng ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi cũng nói cho ta một chút ngươi nương nhờ vào lá bài tẩy của ta a. Chu Tam Cao nghe xong lại là một mặt ngượng bức bộ dạng. Tiêu Sách lại lắc đầu nói, đi ra lan lộn, coi trọng cái phân tấp. Ta để ngươi thăm dò ta lâu như vậy, cũng kém không nhiều, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chu Tam Cao suy nghĩ một chút, hỏi, thiếu gia làm sao đoán được ta có át chủ bài? Ngươi cùng Vương Trịnh Ngô không giống. Hắn cùng hai vị phu nhân là sinh tử đấu, nhất định phải vào cuộc, ngươi không giống, nói câu không dễ nghe, ngươi đẳng cấp không quá đủ, chỉ là cái lâu la, không cần thiết cần phải liều mạng. Có lẽ tiểu nhân muốn cái tốt một chút tương lai tiền đồ. Ngươi là chuyên nghiệp làm công việc bẩn thỉu, thuộc về khan hiếm hình nhân tài. Lưu Thị thắng, ngươi khả năng là Chu tứ cao Chu ngũ cao. Lưu Thị không thắng, ngươi như thường có thể làm Chu tam cao. Nếu như ta là ngươi, liền cùng tại Chu ngũ hoa phía sau không lý tưởng, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Có thể ngươi giết Chu ngũ hoa, chứng minh ngươi muốn làm không phải Chu tam cao Chu tứ cao thậm chí Chu ngũ cao. Ngươi muốn làm Chu gia đại quản gia, Chu thất cao. Ngươi lựa chọn là ta cái này không có gì nền móng thiếu gia. Nếu như không có con bài chưa lật giúp ta cầm khai mạch đan, cái kia mới kỳ quái. Nghe đến đó, Chu Tam Cao vui lòng phục tùng. Thiếu gia, thật là thần nhân. Tiểu nhân muốn cho là mình trừ thấp chút, cũng coi như cá nhân thiệt. Như vậy xem ra vẫn là thiệt cận. Đầu tiên là thấy Chu Lục Tài căn cứ dấu vết để lại đoán không sai chút nào, lại thấy thiếu gia cẩn thận thăm dò suy luận đến phảng phất biết tâm tư ta. Đến cùng là ta Chu Tam Cao khinh thường thiên hạ anh kiệt, hết ngồi đáy giếng. Không sai, tiểu nhân là có thể trợ giúp thiếu gia để cao thu hoạch được khai mạch đan tỷ lệ con bài chưa lật. Thế nhưng tại dâng lên phía trước, tiểu nhân có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi là muốn nói, việc này chỉ có thể có ngươi ta biết. Không sai. Tiểu nhân là đánh bạc tính mệnh bảo vệ thiếu gia, không thể cho phép bất kỳ sơ suất nào, càng tin bất quá trừ thiếu gia bên ngoài bất luận kẻ nào, mong rằng thiếu gia thứ lỗi. Lý giải, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ thiếu gia. Mời thiếu gia đưa lỗ thai tới. Chu Tam Cao đủ không đến Tiêu Sách lỗ thai, chỉ có thể để Tiêu Sách bản thân. Tiêu Sách không người xuống, nghe lấy Chu Tam Cao lời nói. Chu Tam Cao nhỏ giọng nói vài câu phía sau, Tiêu Sách sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ đặc sắc. Việc này quả thật, thông tin tồn tại không ra gì, thế nhưng nếu không có 90 chắc chắn, tiểu nhân cũng không dám xem như con bài chưa lật. Tốt, ngươi thông tin xác thực rất trọng yếu. Nếu như ta có thể cầm tới khai mạch đan, ngươi chính là Chu thất cao. Đa tạ thiếu gia, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Thiếu gia chết sát tiểu nhân. Đúng thiếu gia, ngài vẫn là mau lên xe à, chúng ta nhanh lên đi đường, đi sớm Chu gia, tiểu nhân lo lắng đi trễ nguy hiểm sẽ thêm mấy phần. Có đạo lý. Ngươi cùng huynh đệ bọn họ nói một tiếng thêm chút sức đi đường. Ta biết đại gia hôm nay biến đổi bất ngờ đều rất mệt mỏi, nhưng bây giờ thời khắc nguy cấp, hy vọng đều lý giải một cái. Tiêu Sách nếu là có công suất này, định sẽ không quên. Có thiếu gia câu nói này, tiểu nhân cũng thuận tiện cùng đại gia hòa bàn giao. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân định trấn an tốt nhân tâm. Vất vả các với một lần, còn lại liền giao cho ta. Là. Tiêu Sách cũng không nói thêm nữa, bước nhanh đuổi kịp xe ngựa, để đại gia hỏa lại nhấc nhanh, tranh thủ tại tối nay đến Sơn Kê huyện. Mọi người tăng nhanh bộ pháp, gắng sức đuổi theo lại tốn gần tới 3 canh giờ, cuối cùng nhìn thấy Sơn Kê huyện phòng xá. Còn chưa kịp vui sướng, lão luyện Vương Trịnh Ngô liền xa xa phát hiện không đối, vội vàng giữ chặt Chu Tam Cao. Chuyện gì, Vương lão sư phụ? Chu Tam Cao vẫn là đối Vương Trịnh Ngô có chút bất mãn, nói chuyện mấy phần âm dương quái khí ở bên trong. Vương Trịnh Ngô nhưng căn bản không đi tính toán, mà là hỏi, chừng nào thì bắt đầu? Sơn Kê huyện trên đường thiết lập trạm. Thiết lập trạm. Chu Tam Cao theo Vương Trịnh Ngô ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên phát hiện 7-80 cái mặc bộ khoái quần áo quan nhân xếp đặt rào chắn. Mà còn, rào chắn một bên đi 20-30 đỉnh lâm thời lều, bên trong rộn ràng ngồi đầy người. Lều một bên ngừng mấy chục cỗ xe ngựa, thoạt nhìn đều là từ Hoàng Cầu huyện đến. mang ý nghĩa tất cả tại Chu Phúc Lộc sau khi chết tính toán đến Sơn Kê mọi người, tất cả đều bị cản lại. Xem ra, muốn chờ đến Chu Phúc Lộc đưa tang về sau mới có thể cho qua. Chu Tam Cao cũng lấy làm kinh hãi. Làm sao sẽ có bổ khoái tại cái kia? Ta hai ngày phía trước rời đi Sơn Kê huyện thời điểm còn không có a. Kẻ đến không thiện, đoán chừng là hướng chúng ta đến, nắm chặt cùng thiếu gia thương lượng một chút. Tốt. Hai người đến xe ngựa phía trước, đem thấy cùng Tiêu Sách hồi báo bên dưới. Tiêu Sách hỏi Chu Tam Cao nói: "Chu Tam Cao, ngươi có thể xác nhận cái này rào chắn không phải Lưu Thị bố trí?" "Không phải. Lưu Thị thủ hạ như Chu Ngũ Hoa như vậy đắc lực không có mấy cái. Nếu là nàng cấu kết nha môn thiết lập trạm, Chu Ngũ Hoa liền chắc chắn sẽ không ở trên con đường này đợi, làm như vậy đơn thuần bên trong hao tổn thực lực của nàng." Chương 9, còn tốt có thế thân. Chương 9, còn tốt có thế thân. Vương Trịnh Nô cũng phụ hòa nói, tại cái này thời khắc mấu chốt, muốn điều động bổ khoái tại tất cả giao lộ thiết lập trạm, tối thiểu nếu có thể cùng lệnh bắt một cấp từng có cứng rắn quan hệ. Theo ta được biết, Lưu Thị làm một cái thiết thất, nhiều lắm là cùng lệnh bắt có lợi ích chuyển vận mà thôi, tuyệt đối không có khả năng để lệnh bắt phí sức giúp nàng thành sự. Nhân viên phục vụ nghe xong có chút kinh hoàng, nói: "Ông chủ, nếu không chúng ta đổi con đường đi." Tiêu Sách vẫn không có biểu hiện ra không chút nào an. Con đường nào bên trên cũng sẽ không dễ dàng, đường vòng còn chậm trễ thời gian. Liền đi chiếu cố bọn họ a, đoán chừng là đại phu nhân rơi. "Ông chủ, nếu không chúng ta tiến lên a." Tiêu Sách gặp nhân viên phục vụ một cách lạ kỳ lo lắng, cười an ủi: "Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng nội. Ngươi hẳn phải biết, ta so ngươi gấp hơn. Việc đã đến nước này không có gì biện pháp, kiên trì đi tới a." Tiêu Sách không nghĩ tới, quan phủ thế mà lại công khai nhúng tay Chu gia sự tình. Vương Trịnh Ngô góp lời nói: "Thiếu gia, ngài đều hóa thích võ thời trang, nếu như vẫn ngồi ở trong xe ngựa, đến lúc đó bổ khoái đến lục soát xe bọn ta không tốt giải thích, nếu không làm phiền ngài trước xuống xe giả vờ như ta đồ đệ, đi cái này một đoạn ngắn đường." Tiêu Sách cho rằng Vương Trịnh Ngô lo lắng 10 phần có đạo lý. Vương sư phụ đến cùng vẫn là lao giang hồ, thận trọng. Tiêu Sách xuống xe, học mặt khác võ sư bộ dạng, đem một thanh trường đao thắt ở bên hông, bước nhanh chân đi đường. Chỉ chốc lát, liền đi tới rào chắn chỗ. "Người đến người nào?" Một tên bổ khoái quản đốc đặt câu hỏi. Chu Tam Cao vốn định trực tiếp báo ra tính danh cùng Lưu Thị thủ hạ quan hệ, lại bị Vương Trịnh Ngô lặng lẽ ngăn lại. "Nhị phu nhân phái Chu Lục Tài giết Chu Ngũ Hoa." Chu Lục Tài cùng Chu Ngũ Hoa ở giữa bất luận là cá nhân thực lực vẫn là thủ hạ võ nghệ đều khác rất xa. Nếu là đơn thuần cứng đối cứng, Chu Ngũ Hoa đám người thập tử vô sinh. Cho nên giảng đạo lý Lưu Thị người là không thể nào lại xuất hiện tại Sơn Cây huyện. Vương Trịnh Ngô biết, nếu như bổ khoái quản đốc thật như Tiêu Sách lời nói, là đại phu nhân hoặc là nhị phu nhân người, hiện tại bọn hắn chỉ có thể giả vờ như Chu Lục Tài thủ hạ, mới hợp tình hợp lý. "Bẩm báo quan gia, bọn ta là Chu Lục Tài quản gia thủ hạ." Vừa nghe đến Chu Lục Tài danh hiệu, cái kia bổ khoái quản đốc khí thế lập tức thấp ba đoạn. Hắn định hót nhìn xung quanh, muốn cùng Chu Lục Tài trò chuyện hai câu, cũng không có nhìn thấy. Bổ khoái quản đốc liền hỏi dẫn đầu Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô, mới ra trong xe ngựa. Nhìn thấy bổ khoái quản đốc như vậy cũng đúng định mợ, Tiêu Sách cũng là đủ loại cảm giác. Tại Hoàng Cầu huyện thời điểm, bổ khoái quản đốc cùng hắn căn bản không phải một cái giai tầng người. Liên một cái phổ thông bổ khoái đến tiệm của hắn bên trong, hắn cũng muốn giống đối đại gia gia đồng dạng hảo hảo cùng bái. Lâm thời bổ khoái thường xuyên tại trong cửa hàng tống tiền, Tiêu Sách cũng chỉ được túi đầu không lưng không có lời oán giận. Nghiên cứu linh hạch cũng là có chút lười đi phụ họa những người này, nhưng cuối cùng tiệm của hắn vẫn là bị một cái bổ khoái phá hủy. Hiện tại trong ấn tượng như thiên nhân đồng dạng bổ khoái quan đốc, nhưng cũng giống con chó đồng dạng đong đưa cái đuôi mất mặt, giống như chính mình lúc trước gặp bổ khoái bộ dạng. Bổ khoái quan đốc vấn đề phải có người đứng ra tiếp lấy, người này rất rõ ràng không thể là trang điểm thành Vương Trịnh Ngô đồ đệ Tiêu Sách, thân phận của hắn bây giờ không xứng chủ lời nói. Chu Tam Cao cho rằng chính mình nói chuyện kém xa Vương Trịnh Ngô kín đáo, liền thoáng lui về sau nửa bước, để Vương Trịnh Ngô đẻ vào trước nhất. Vương Trịnh Ngô nếu có dị tâm, lúc này muốn hại Tiêu Sách cũng không phải không có cách nào. Lúc này, Tiêu Sách lúc trước tìm thế thân lúc từ bỏ Vương Trịnh Ngô ngoại xanh lui một bước, cùng chiến Chu Lục Tài lúc bảo vệ Vương Trịnh Ngô tính mệnh tiến một bước, cuối cùng có thu hoạch. Vừa lui vừa vào ở giữa, thu Vương Trịnh Ngô tâm. Đây chỉ là hắn bình thường phong cách là người, cũng không có tận lực lấy lòng Vương Trịnh Ngô, càng không nghĩ hôm nay cắm cây liền có thể hôm nay thu. Nhưng chính là đúng dịp. Vương Trịnh Ngô đang lo không có cách còn Tiêu Sách tình cảm, lão thiên liền đem sự tình đập vào trên đầu của hắn. Nói không rõ đến cùng là ai bất khí. Thời khắc này Vương Trịnh Ngô chuẩn bị đủ tinh thần, nhất định muốn bảo vệ Tiêu Sách vào Sơn Cây huyện. Không hổ là Chu gia ngũ tự bối người, Lâm Thời Biên lên nói dối cũng một bộ, quản gia đại nhân xong xuôi sự tình, đã trước thời hạn một bước về về lý. Trong xe ngựa chính là quản gia đại nhân trước khi đi để bọn ta bảo vệ quý nhân, nói là nhị phu nhân chỉ mặt gọi tên muốn gặp, bọn ta cũng không rõ ràng là ai. Mới ra đi. Vậy cái này cũng khó mà nói. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, là nhìn thấy mới ra mới có thể cho qua. Nếu không ngươi một người đi trong huyện, tìm mới ra muốn cái chữa đầu trở về, chúng ta lại thả người. Bổ khoái quản đốc cũng có chút khó xử. Hắn là thật tâm không muốn ngăn Chu Lục Tài đến tay bên dưới. Có thể là nhiệm vụ là lệnh bắt đại nhân vượt cấp truyền đạt, nói do chính mình cái này rào chắn chỉ nhận Chu Lục Tài. Vương Trịnh Ngô lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, quản gia đại nhân đi, bọn ta sao có thể tìm được a, lại nói, mới ra cái kia tính tình quan gia hẳn là cũng nghe nói qua, sợ nhất phiền phức. Ta nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn, khẳng định còn phải đem quan gia tên của ngài báo lên, đến lúc đó quan gia Vương Trịnh Ngô lời nói đập vào bổ khoái quản đốc tâm nhãn bên trên. Bổ khoái quản đốc tự nhiên là không muốn đắc tội Chu Lục Tài. Hắn cũng nhanh hỏng mất. Lúc đầu tưởng rằng cái công việc béo bở, không chỉ có thể bắt chẹt những cái kia từ Hoàng Cầu huyện chạy tới người qua đường, còn có thể tại Chu Lục Tài trước mặt lộ cái mặt, trèo lên điểm cơ duyên cũng có nói. Kết quả thành hiện tại loại này cục diện bế tắc. Thả người đi qua, đắc tội lệnh bắt. Không thả người đi qua, đắc tội Chu Lục Tài. Hai đầu rơi không được tốt, hắn lần này làm việc phía sau có thể hay không toàn thân trở ra cũng không biết. Tức giận đến hắn chán mạch máu đều bạo khởi. Liên tại bổ khoái quản đốc khó xử thời điểm, Vương Trịnh Ngô nói khẽ, quang ra, người ở nơi nào? Sơn Kế huyện bản địa. Làm sao vậy? Nghe xong, Vương Trịnh Ngô lại nói, lệnh bắt đại nhân là nơi nào người? Hắc Lư huyện người, 10 năm trước điều tới. Vương Trịnh Ngô nghe đến đó, nụ cười trên mặt đã sắp che không được. Cái kia quan gia có thể biết, quản gia đại nhân là nơi nào người? Ai không biết, mới ra là thế hệ Sơn Kê huyện Chu gia nhân nói đến đây, bộ khoái quản đốc cũng ý thức được vấn đề. Vương Trịnh Ngô dứt khoát đem lời điểm đến càng tấu chút, quan gia, cái kia lệnh bắt đại nhân tới đây 10 năm đều không có thăng, đoán chừng cũng nhanh triệu hồi Hắc Lư huyện về hưu dưỡng lao. Hắn đi, quản gia đại nhân sẽ không đi a? Bộ khoái quản đốc gật đầu tán thành, ngươi nói cũng là sự thật. Có thể là ta cái này bổ khoái quan đốc, ngươi hiểu được, cũng hao phí ta không ít tâm huyết. Đắc tội lệnh bắt, ta cái này thân gia sợ rằng liền phải đối. Vương Trịnh Ngô nói, đối thì thế nào, quản gia đại nhân lại cho ngài mặc vào chính là. Bổ khoái quan đốc mặc dù ý động, nhưng cũng là tại bình nước tiểu trong hầm phân đánh qua lăn tên rào hạn. Hắn không có khả năng tin vào Chu Lục Tài thủ hạ lời nói của một bên. Nếu là lời này từ Chu Lục Tài nói ra, còn có thể tin tưởng. Nói trở lại, nếu là Chu Lục Tài tại chỗ này, hắn cũng không có cái này bực mình sự tình. Cho ta suy nghĩ một chút ta. Bộ khoái quản đốc hướng Vương Trịnh Ngô xua tay, chính mình bay người rời đi, muốn yên tĩnh suy nghĩ bên dưới đi con đường nào. Vương Trịnh Ngô lại đi theo, tiếp xuống một phen nói nhỏ triệt để ổn định bộ khoái quản đốc tâm. Quan gia nhưng phải nghĩ rõ ràng, đắc tội một cái nơi khác lệnh bắt, nhiều lắm là đối cái này thân gia đen. Đắc tội chúng ta quản gia đại nhân, này, quan gia, sợ rằng ngài giữ được bên ngoài cái này thân gia đen, không gánh nổi bên trong tầng kia ra người a. Nắm chắc lợi hại quan hệ Vương Trịnh Ngô, triệt để tỉnh bộ khoái quản đốc. Đúng a, lệnh bắt nhiều lắm là cần tiền, Chu Lục Tài nhưng là muốn mệnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, còn phải nghĩ sao? Chính mình chú ý cẩn thận mấy chục năm, làm sao vào lúc này phạm vào hồ đồ? Hắn vội vàng cầm Vương Trịnh Ngô tay, một câu điểm tỉnh người trong động, để tỉnh người trong động a. Lao ca thật đúng là ta tái sinh huynh đệ, ân nhân cứu mạng. Ta cái này liền cho qua, làm phiền Lao ca cùng mới ra nói tốt vài câu, liền nói ta Hà Hữu Phúc chỉ cần có tài ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đa tạ con ra, lời nói nhất định đưa đến. Ấy, Lao ca xa lạ, làm sao còn kêu con ra? Cái kia, ta liền mạo muội kêu một tiếng, Hà Lao đệ. Thế này mới đúng nha. Còn chưa hỏi qua lão ca danh hiệu. Vương Trịnh Ngô lại một mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, lặng lẽ chỉ phía sau xe ngựa, cười hắc hắc, ta kêu cái gì, toàn bộ quyết định ở có thể hay không đem cái kia người trong xe đúng hạn đưa đến nhị phu nhân trước mặt. Lão đệ hiểu a. Hà Hữu Phúc lập tức nghe rõ, Vương Trịnh Ngô ý là lập tức liền muốn thăng chữ lót, càng là cười đến giống rách ra quả đảo. Chu lão ca, vậy ta liền lặng chờ ngươi tin lành. Thời gian cấp bách, liền không cùng Hà lão đệ nói dóc. Ta đi trước một bước, quay đầu mời lão đệ ăn cơm. Lão ca một lời đã định. Một lời đã định. Khi thấy Vương Trịnh Ngô cùng Hà Hữu Phúc kề vai sát cánh trở về, cười cười nói nói, đồng thời để chúng bổ khoái đối Tiêu Sách một đoàn người cho qua lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Tiêu Sách xem như duy nhất thượng bị giả, muốn thường xuyên không có chút rung động nào. Nhưng lần này cũng là khó mà che giấu đi chính mình cảm xúc, nhìn trước Vương Trịnh Ngô ánh mắt hơi có chút sùng bái. Hắn cho rằng chính mình bất luận làm sao cũng không có khả năng thuyết phục bổ khoái quản đốc cho qua, lúc đầu đã làm tốt muốn chém giết tính toán. Lại không nghĩ rằng Vương Trịnh Ngô nhẹ nhõm hóa giải. Chính mình là người hai đời, hơn 50 năm, vốn cho rằng có thể bắt bí lấy tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ. Vương Trịnh Ngô lại tại trước mắt cho hắn bên trên bài học. Tiêu Sách lần thứ nhất mất đi chính mình người trùng sinh kiêu ngạo. Chính như Chu Tam Cao phía trước lời nói, là ta xem thường nhân kiệt thiên hạ. Tại Vương Trịnh Ngô ngăn cơn sóng dữ bên dưới, Tiêu Sách một đoàn người thành công đến Sơn Cây huyện. Tiêu Sách ngâm nghĩ rất lâu, y nguyên đối Vương Trịnh Ngô phiên này thao tác sợ hai thán phục không thôi. Cũng âm thầm quyết định chủ ý Vương Trịnh Ngô là cái đáng giá bảo vệ người. Nếu có năng lực kéo hắn một cái, Tiêu Sách sẽ không bỏ mặc. Tiêu Sách lại liếc nhìn Chu Tam Cao, cũng rất hài lòng. Chu Tam Cao mặc dù năng lực không bằng Vương Trịnh Ngô, nhưng là cái biết tiến thối. Lúc ấy đối mặt bổ khoái quản đốc hắn không có khoe khoang, mà là về sau nhường một bước, cái này mới có Vương Trịnh Ngô lật bản đến tiếp sau. Nếu là Chu Tam Cao cách cục không đủ, nhất định muốn tranh nhau lộ mặt, bọn họ hiện tại khẳng định còn chưa từng có rào chắn. Có thể tại cái này trên đường đi được đến hai người này tương trợ, Tiêu Sách cũng không nhịn được cảm thán chính mình tốt số. Từ Chu gia đại viện bên trong sờ soạn lần mò lên Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô, tất cả đều là làm việc chắc chắn người. Lại thêm phía trước căn cứ lao hoàng đầu phát hiện thân phận của hắn Chu Ngũ Hoa, cùng làm việc quả quyết tâm tư cẩn thận Chu Lục Tài. Tiêu Sách phát hiện tại Chu gia có thể đứng vững người tất cả đều là cọng rơm cứng, không có một cái hàng lậu. Điều này cũng làm cho hắn đối Chu gia phong vân có một cái nhận thức mới, không thể khinh địch. Lúc này, Tiêu Sách một nhóm người dẫn đường đã biến thành Chu Tam Cao. Đi tại đằng trước Chu Tam Cao cao hứng phi thường. Hắn cũng không phải là không có chú ý tới Tiêu Sách đối với Vương Trịnh Ngô thưởng thức cùng khâm phục. Đừng nói là Tiêu Sách, liền hắn cái này không quen nhìn Vương Trịnh Ngô người, trải qua rào chắn một chuyện phía sau đều đối Vương Trịnh Ngô ý kiến tan thành mây khói. Tại Chu gia sống sót một cái kinh nghiệm chính là, chính mình làm không được sống, cũng đừng hướng trên thân ôm. Hắn biết chính mình năng lực không bằng Vương Trịnh Ngô, cho nên bằng lòng lui lại một bước. Vương Trịnh Ngô lộ mặt, Chu Tam Cao cũng không ghen ghét. Tiêu Sách là cái nói phân tấp người thể diện, lại là cái tâm nghĩ tinh tế người thông minh. So với Vương Trịnh Ngô do dự, hắn là đem mệnh đều giao phó cho Tiêu Sách. Vương Trịnh Ngô lại ưu tú, cũng không có khả năng ép qua chính mình một đầu. Chu Tam Cao biết Tiêu Sách trong mắt, nhập hội thời cơ rất trọng yếu, nhập hội động cơ quan trọng hơn. Vương Trịnh Ngô vì hắn trở thành Chu Thất Cao con đường phía trước mình một lớn chướng ngại, hắn đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Mà Vương Trịnh Ngô giờ phút này thì tính toán công thành lui thân, mang theo các đồ đệ của mình rời đi. Dựa theo Tiêu Sách cùng Vương Trịnh Ngô ước định, đưa đến Chu gia phụ cận, chính là hai người tách ra thời điểm. Vương Trịnh Ngô đi đến Tiêu Sách trước mặt, nói: "Thiếu gia, Chu gia hướng phía trước lại đi hai dặm đường liền đến." Tiêu Sách biết Vương Trịnh Ngô là muốn rời đi, cũng không có ngăn cản, chỉ là hỏi: "Đã đêm khuya, ngươi có chỗ sao?" "Tạm thời còn không có. Phía trước có cái chùa miếu, bình thường nhiều làm việc thiện sự tình, miễn phí để khách qua đường cư trú, bọn ta ngược lại là có thể đặt chân. Vậy liền cùng một chỗ tại cái kia chùa miếu qua cái đêm, a cha ta đưa tang đêm trước đoán chừng sẽ không quá bình, chúng ta tại một khối cũng tốt chăm sóc. Sáng sớm ngày mai đều bằng bản sự." "Tốt." Tiêu Sách cùng Vương Trịnh Ngô sau khi nói xong, trong lòng đều một chút nặng nề. Một đoàn người đi tới một tòa Phật môn khí tức nồng hậu dày đặc chùa phía trước. Bảng hiệu bên trên chữ vàng chính khải viết không tương tự ba chữ to. Nhìn thấy Tiêu Sách mọi người, trong chùa đi ra một vị lão tăng. "Chư vị thí chủ đến tiểu tự, là nghĩ qua đêm a?" Chu Tam Cao nói. "Không sai, quấy rầy sư phụ, mời đến. Xe ngựa có thể buộc ở bên ngoài." Tiêu Sách cũng không muốn để chính mình thế thân bị người thấy được, liền hỏi: "Trong xe có người bị thương, không tiện xuống xe, có thể đem ngựa hệ bên ngoài, đem xe dắt vào cửa sao? Chúng ta liền dừng ở nơi hẻo lánh, sẽ không quấy rầy các vị cao tăng." Lão tăng sắc mặt biến hóa một phen, nói: "Tốt a." Nói xong, lão tăng cũng nhanh bước bay người vào trong chùa, không có lại phản ứng mọi người. Tiêu Sách có chút kỳ quái, người lão tăng này làm sao đi đến nhanh như vậy? Sẽ không phải có cái gì mờ ám a? Vương Trịnh Ngô nói: "Quả thật có chút kỳ quái. Thế nhưng không tương tự không ra mắt tục, một lòng tu Phật, là chưa từng nhiễm không phải là địa phương, thanh danh vô cùng tốt. Theo lý thuyết sẽ không có vấn đề." Mọi người giải ra xe ngựa, đang muốn hợp lực đem xe ngựa kéo vào trong chùa. Chỉ nghe rầm 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 liên tiếp mấy tiếng nổ vang, dọa mọi người nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Sách đám người sững sờ tại nguyên chỗ. Xe ngựa bị xuyên mấy cái lỗ thủng lớn. Lại nhìn trên mặt đất, bảy chi to bằng ngón tay mũi tên sắt cắm trên mặt đất, còn cắm vào vài miếng xe ngựa tấm ván gỗ. "Ấy ôi." Ai trong xe ngựa truyền đến từng trận kêu đau. Vương Trịnh Ngô ngay lập tức đem mở lưng đại đao nằm ngang ở trong tay, cẩn thận điểm hộ ở Tiêu Sách lui vào trong miếu, nhìn chằm chằm đối diện trên đường nóc phòng, nói khẽ với Tiêu Sách nói: "Xuất thủ là Chu gia cung ngựa giáo đầu, Chu Tứ Mạc. Cái này bảy mũi tên liên phát là tuyệt kỹ của hắn. Hắn hẳn là hướng về phía thiếu gia ngài đến. Hắn cho rằng ngài trong xe ngựa, gặp người trong xe ngựa không chịu xuống xe, đành phải động thủ bắn thủng xe ngựa." Tiêu Sách nhìn một chút trước mắt bảy chi cắm ở cách đó không xa phiến đá bên trên mũi tên sắt đều mang máu, cũng là tê cả da đầu. "Chương 10, không an phận lão hòa thượng. Chương 10, không an phận lão hòa thượng." Hắn quan tâm trong xe lão hoàng đầu cùng nhân viên phục vụ tình huống, thế nhưng càng sợ chết hơn. Lúc này cũng không dám thò đầu ra. Đành phải hỏi: "Chu Tứ Mạc người đâu? Còn tại nơi này?" Vương Trịnh Ngô lại quan sát một hồi, hẳn là bị người mang đi. Hắn cái này bảy liên phát thân thể tiêu hao rất lớn, trong 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bắn xong bảy mũi tên phía sau, hai tay không thể lại cử động, căn bản là cái mặc người chém giết phế vật. Chu Tam Cao gặp Tiêu Sách vô sự, thì mang lấy song đao muốn che chở mọi người lui vào chùa miếu bên trong, trên xe ngựa người chỉ có thể trước mặc kệ. "Còn sẽ có người mai phục sao?" "Có lẽ sẽ không." Thiếu gia ngài nhìn. Nói chuyện công phu, một đội bổ khoái liền từ đằng xa chạy tới. "Vừa vặn xảy ra chuyện gì?" Lính đội bổ khoái quản đốc hỏi. Chu Tam Cao không nói chuyện, chỉ trên đất bảy cái mũi tên sắt. Bảy cái mũi tên sắt 1/3 chui vào phiến đá, xếp thành một hàng. Bổ khoái quản đốc liếc mắt liền nhìn ra bắn tên người thực lực kinh người. Trên giang hồ không tồn tại mạnh mẽ như vậy trộm cướp. Hẳn là Lưu Mã Dương Chu Tứ đại gia tộc người. Hiện tại sẽ làm sự tình, chỉ có Phong Vân không chừng Chu gia. Bo bo giữ mình, bổ khoái quản đốc cấp tốc quyết định không nên dính vào cái này nữa đủ. Có thể là Chu gia có Chu gia phân tranh, quan phủ có quan phủ mặt mũi. Hắn mặc dù không muốn quản quá sâu, nhưng cũng không thể một điểm không quản. Tất nhiên phóng ám tiễn chính là Chu gia nhân, cái kia thụ thương khẳng định cũng là Chu gia nhân. Chu gia nhân giết Chu gia nhân hắn không còn được, cũng không muốn quản. Thế nhưng bên đường giết lại không được, đây là đánh quan phủ mặt. Về tình về lý, hắn đều muốn làm chút cái gì. Bộ khoái quản đốc nghiêm nghị phân phó nói: "Tối nay có chút không yên ổn, đã có người bị thương, trước khi trời sáng chúng ta liền canh giữ ở cái này không tương tự cửa ra vào a." "Là." Bộ khoái quản đốc phái người đem không tương tự cửa ra vào giữ vững, ý là bảo vệ Tiêu Sách mọi người. Hắn không có tìm người tra hỏi, sợ biết chút chính mình không nên biết rõ đồ vật. Càng không có muốn bắt hung phạm, sợ đắc tội không nên đắc tội người. Canh giữ ở không tương tự bên ngoài, tuyên bố việc này có một kết thúc, là hắn duy nhất có thể làm. Xe ngựa bị bộ khoái mang tới không tương tự phía sau, bọn bộ khoái liền rời đi, thuận tiện đóng lại cửa chùa. Biểu lộ rõ ràng quan phủ một phương chí thân sự ngoại thái độ. Trong xe ngựa còn có từng trận kêu đau. Tiêu Sách kéo ra cửa xe ngựa màn, bên trong máu thịt bè bét vô cùng thê thảm. Thế thân ngồi tại xe ngựa chính giữa, trên thân 5 cái lỗ máu, đã sớm một mệnh ô hô. Nhân viên phục vụ ngồi tại xe ngựa một bên, chỉ là bị hai chi quả tua qua bắp đùi cùng cánh tay, chảy chút máu, nhưng có lẽ nhẹ tổn thương. Lão hoàng đầu lại không giống nhân viên phục vụ vận khí tốt như vậy. Trên thân có 2 cái lỗ máu, thoạt nhìn chỉ có hít vào mà không có thở ra. Nhìn xem lão hoàng đầu cùng thế thân bộ dáng này, Chu Tiêu Sách trừ sầu não, cũng có thọ tử hồ bi chi ý kém một chút, cái kia toàn thân tiễn lỗ chính là mình. Người chết lá rụng. Lão hoàng đầu vẫn là không có sống qua đêm đó. Đi đến rất không an tưởng. Tắt thở phía trước, lão hoàng đầu ánh mắt đã tăng dã, chỉ là trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ báo thủ. Con mắt làm sao đều đóng không lên. Lão hoàng đầu kéo dài hơi tàn mười mấy năm, chung quy là không nhìn thấy là người nhà báo thủ ngày đó. Lão hoàng đầu làm việc khiêm tốn, người quen biết không nhiều. Qua không được bao lâu, trừ Tiêu Sách cùng nhân viên phục vụ, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhớ tới hắn. Tiêu Sách cùng lão hoàng đầu cũng coi là nhiều năm quen biết, tự nhiên có chút khó chịu. Nhân viên phục vụ thì là mỗi ngày đều tiếp đãi lão hoàng đầu, hai người quan hệ có thể so cùng Tiêu Sách còn muốn gần một chút, cho nên khóc giống không chỉ. Tiêu Sách một bên an ủi nhân viên phục vụ, một bên mời không tương tự bên trong tăng nhân là lão hoàng đầu cùng thế thân tiến hành siêu độ. Chính như Vương Trịnh Nô cùng Chu Tam Cao nói tới, cái này chùa miếu tăng nhân mười phần lương thiện, tự nguyện là vong hồn tụ kinh, không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Chủ trì siêu độ pháp sự chính là tiếp bọn họ vào chùa miếu người lao tăng kia. Lao tăng hỏi Tiêu Sách người mất tính danh. Lao hoàng đầu kêu cái gì? Tiêu Sách nhớ mang máng, lao hoàng đầu nói qua một lần tên của mình. Và nghĩ vẫn là cái gì tới? Hắn thật nhớ không được. Mấy năm qua này, cũng chỉ là gọi hắn lao hoàng đầu. Nhân viên phục vụ nhớ rõ, viết lên hoàng thư hai chữ. Tại từng đợt kinh văn âm thanh bên trong, tất cả mọi người chưa phát giác thành kính. Nhân viên phục vụ một câu không nói, học tăng nhân đối người mất tụ kinh. Tiêu Sách thì cùng Chu Tam Cao thì thỉnh thoảng cùng Chu Tam Cao nhỏ giọng trò chuyện hai câu, có đôi khi lại cùng Vương Trịnh Ngô đưa lỗ tai nói chuyện, thoạt nhìn cũng không có quá thấp rơi. Nhân viên phục vụ biểu lộ có chút âm trầm. Trời mau sáng, các tăng nhân đọc xong trải qua, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi đả tọa. Tiêu Sách thì mang theo nhân viên phục vụ ngăn cản lão tăng. Lão sư phó, làm phiền. Thí chủ nén bi thương. Tiêu Sách lại không có bao nhiêu thời gian hàn huyên, dứt khoát nói thẳng, lão sư phó, ngươi cũng biết chùa miếu bên ngoài có người phục kích chúng ta à? Lão tăng nghe xong, chỉ là thật sâu cúi đầu. Người xuất gia không nói dối. Thí chủ đoán không lầm. Lao tăng là biết có người mai phục. Chỉ là Lao tăng không cách nào ngăn cản, sai lầm, sau khi chết Lao tăng tất nhiên là muốn vào A Tị đạo địa ngục. Cái này cũng liền giải thích, vì cái gì tại Tiêu Sách đám người muốn đem xe ngựa kéo đến trong chùa lúc, Lao tăng chạy đến nhanh như vậy. Cũng là sợ bị liên lụy. Tiêu Sách tiếp theo hỏi, gặp Lao sư phó không hỏi Hồng Trần, vãn bối có một chuyện không rõ. Thí chủ có thể là muốn biết Lao tăng là như thế nào biết được. Đại sư Minh Xét, nhắc tới cũng không sao. Chu gia đại phu nhân Phùng Thị là tiểu tự khách hành hương, ngày bình thường thành kính lễ Phật, thường cùng lao tăng thảo luận kinh văn. Lần này có thể tại tiểu tự trước cửa phạm phải sát nghiệp, Phùng Thị lòng có bất an, trước thời hạn báo cho trong chùa tăng nhân, để chúng ta tránh thoát. Nhân viên phục vụ ở một bên, nghe đến lao tăng trước thời hạn biết chùa miếu bên ngoài có mai phục phía sau, cảm xúc mất đi khống chế, với lao lựa trọng, biết rõ có nguy hiểm, lại còn không nói cho chúng ta biết. Với mấy chục năm Phật đều niệm đến chó trong bụng đi. Tiêu Sách ngăn cản nhân viên phục vụ, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Nhân viên phục vụ mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là đè nén lửa giận, vứt đầu không nói. Sau đó Tiêu Sách cung kính hỏi, dù cho biết có nguy hiểm, lão sư phó cùng các vị sư phụ vẫn là lưu tại nơi này. A Di Đà Phật. Phùng Thị nói, lão tăng nếu là trước thời hạn báo cho người ngoài mai phục sự tình, nàng liền không thể không giết chết trong chùa các đệ tử. Trong chùa tăng nhân đều là lão tăng nhận nuôi cô nhi, nhiều năm qua cũng có máu mủ tình thâm tình cảm, lão tăng mặc dù ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cuối cùng vẫn là không có đoạn sạch sẽ sáu cái. Hổ thẹn. Mặc dù không thể báo cho thí chủ nguy hiểm, nhưng trong chùa tăng nhân vẫn là không cách nào an lòng, cho nên đều thủ tại chỗ này, chuẩn bị siêu độ vong hồn. Thì ra là thế. Đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Hổ thẹn, chịu không nổi thí chủ cảm ơn. Thí chủ mặc dù một thân vì tùng hóa trang, thế nhưng ăn nói kiến thức đều vì trong đó nhân tài kết xuất, nghĩ đến cũng là muốn tham gia hôm nay Chu gia đưa tang thủ tục à. Việc đã đến nước này, ta cũng không có cái gì tốt che giấu. Không sai, ta là Chu gia huyết mạch. Lão tăng biết lúc này khuyên thí chủ quay đầu, đã là chuyện không thể nào. Thế nhưng lão tăng xem thí chủ cũng là thanh niên tài tuấn, cuối cùng không đành lòng, có một lời khuyên bảo. Đại sư mời nói, vong hồn còn chưa đi xa, không bằng thí chủ lại vì bằng hữu thủ linh hai ngày. Lao tăng nói đến không rõ không rõ, không có lại chờ Tiêu Sách truy hỏi, liền xoay người bước nhanh rời đi. Giống như đêm qua như vậy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Sách biết Lao tăng không muốn nhiều lời, cũng không có lại nhiều bức bách. Nhân viên phục vụ lại tại một bên gấp gáp, ông chủ, hắn trong lời nói có hàm ý, nhất định còn biết thứ gì. Hiện nay cái này lão lửa chọc lời nói chỉ nói một nửa, chúng ta nhất định muốn truy hỏi ra nguyên nhân. Chúng ta dựa vào tính mệnh tới đây, hiện tại liền lão hoàng đầu đều không có khả năng lui. Hắn vừa rồi đố chữ đồng dạng con quấn, chúng ta nhất định phải biết trong đó căn nguyên. Tiêu Sách nói, người cộng tác, hắn đã đem kết luận nói cho chúng ta biết, liền nhìn ngươi tin hay không. Ngươi nếu không tin, truy vấn ngọn nguồn ngươi vẫn là không tin. Ngươi nếu là tin, cần gì phải đắc tội cái này trong chùa một đám lễ Phật cao tăng. Nhân viên phục vụ cắn răng, từ chối cho ý kiến. Tiêu Sách thấy thế, không có nói nhiều, chỉ là thở dài. Hắn liếc nhìn che vải trắng lao hoàng đầu cùng thế thân, lại cúi mình bái chào, dạ bước đi tới chùa miếu cửa ra vào. Mặc dù trời còn chưa sáng, thế nhưng Chu gia phương hướng đã người nhốn náo. Huyện khác chạy tới người đều bị ngăn cản, bây giờ tại Chu gia cửa ra vào đều là sơn kê mọi người. Tiêu Sách hướng đi tại cửa ra vào trong một đêm bổ khoái quan đốc. Quan gia, vất vả. Ân cứu mạng, cũng không biết có thể hay không báo đáp được. Mặc dù bổ khoái cũng không có trực tiếp can thiệp Chu gia phân tranh, Tiêu Sách nói chuyện ý nguyên mười phần khách khí. Tiêu Sách nói chuyện cùng một chỗ thế, liền có thể nhìn ra hắn là nhân vật chính. Một thân tùy tùng hóa trang, có lẽ chỉ là tị nạn. Lên điều chính là ân cứu mạng cũng để cho bổ khoái quan đốc mấy phần kinh hỉ. Ai cũng biết, Chu gia bây giờ đang là cải thiên hoán nhật đầu gió. Vạn nhất Tiêu Sách thật đi lên, bổ khoái quản đốc cũng thuộc về cận thủy lâu đài. Vì vậy bổ khoái quản đốc cũng nhiệt tình đáp lại. Nhắc tới cũng hổ thẹn, vẫn là đến chậm một bước. Bất quá công tử cũng là tốt số. Đêm qua Chu gia phụ cận có 3 chỗ tặc nhân chặn giết, chỉ có công tử sống tiếp được. Người nói đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, công tử lên như diều gặp gió chỉ ở hôm nay. Ta vệ dân tại chỗ này trước chúc công tử may mắn. Đa tạ vệ đại nhân. Vệ dân còn muốn nhiều trò chuyện hai câu, quay đầu thấy được Tiêu Sách mấy tên thủ hạ vội vã đến tìm hắn, cũng liền không lại quấy rầy, mượn cớ rời đi. Người đến chính là Vương Trịnh Nô cùng Chu Tam Cao. Thấy bọn họ gấp gáp bộ dạng, lại nhìn thấy theo ở phía sau nhân viên phục vụ. Tiêu Sách biết, hẳn là nhân viên phục vụ đem lão tăng lời nói cho hai người nói. Lúc đầu đã muốn rời khỏi Vương Trịnh Ngô nghe đến nhân viên phục vụ lời nói phía sau, cũng do dự. Hắn cùng Chu Tam Cao đều cho rằng có thể lại truy hỏi lão tăng vài câu, tương đương với tán thành nhân viên phục vụ quan điểm. Thiếu gia, lão tăng thật nói, để chúng ta hai ngày này không muốn đi Chu gia. Tiêu Sách lúc đầu cũng không có tính toán che giấu. Đại sư không có nói rõ, bất quá trong lời nói xác thực lộ ra ý tứ này. Nói xong, liền không có lại trả lời. Vương Trịnh Ngô cùng nhân viên phục vụ đồng loạt nhìn về phía Chu Tam Cao. Vương Trịnh Ngô là muốn phân băng người ngoài, nhân viên phục vụ đã biểu đạt qua cái nhìn của mình. Hiện tại chỉ có Chu Tam Cao thích hợp nói chuyện. Việc quan hệ sinh tử, Chu Tam Cao cũng rất quả quyết, thiếu gia, ngài mặc dù biển đo bằng đấu sự tình, có thể tiểu nhân đem đầu gửi tại ngài cái này, lao tăng một câu quấy đến tâm thần khó có thể bình an, là đi cũng không được không đi cũng không được. Không biết ngài có thể hay không lại cùng lao tăng trò chuyện chút, hỏi thăm đại khái. Tiêu Sách lắc đầu. Ta là sẽ không đi hỏi, mà còn ta lại ở chỗ này lưu hai ngày. Ta đề nghị các ngươi cũng trở tại chỗ này. Chu Tam Cao nghe xong, đành phải bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Vương Trịnh Nô cao mày, làm tính toán. Nhân viên phục vụ lại biểu lộ hung ác. Ông chủ, mượn một bước nói chuyện. Hai người hướng trong chùa miếu mặt đi một đoạn đường, Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô thì không gần không xa suýt ở phía sau. Người muốn nói cái gì? Đinh chương 11, nguyên lai ta thành thế thân. Chương 11, nguyên lai ta thành thế thân. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý trừ Tiêu Sách cùng nhân viên phục vụ bên ngoài, chỉ có quen thuộc thời khắc chú ý xung quanh tình huống Vương Trịnh Ngô chú ý tới. Hắn nghiêng đầu nhìn, có chút sửng sốt. Chỉ thấy nhân viên phục vụ cầm trong tay một cái dao găm, đâm về phía Tiêu Sách trái tim. Xuyên thấu quần áo, lại không có thấy máu. Tiêu Sách nhìn xem nhân viên phục vụ đâm về phía mình, có chút giật mình, cũng có chút thất vọng. Nhân viên phục vụ nhìn xem Tiêu Sách không có bị đâm trúng, có chút thất vọng, cũng có chút giật mình. Một kích không trúng, nhân viên phục vụ lại lần nữa độc thủ, vung đao hướng Tiêu Sách cái cổ, lại bị vọt bước tới Vương Trịnh Ngô hạn chế. Tiêu Sách liền lùi lại mấy bước, nhìn xem y phục chỗ ngực lỗ rách, cũng có chút may mắn. Có lẽ là bởi vì gặp qua Diêm Vương một lần, lăn lộn cái quen mặt, lần này Diêm Vương không thu hắn. Tiêu Sách cởi xuống áo khoác, lộ ra bên trong có chút vết rỉ mảnh giáp. Vương sư phụ, ngươi mảnh này giáp nhìn xem kinh bạc, không nghĩ tới hiệu quả không tệ. Lại bị ngươi cứu một mạng, cũng không biết ta còn có hay không mệnh trả lại ngươi. Thiếu gia khách khí, mảnh này giáp đúng là đồ cũ, ta đã sớm không cần. Nếu không phải thiếu gia tối hôm qua đề cập, ta đều nghĩ không ra đáy hòm còn có thứ như vậy. Thiếu gia tối hôm qua mượn mảnh giáp là muốn vì đi Chu gia lưu cái bảo mệnh bài, không có nghĩ rằng hiện tại liền dùng tới. Lúc này Chu Tam Cao cũng bảo hộ ở Tiêu Sách bên cạnh, nhưng không có lên tiếng. Không tại ngay lập tức phát hiện nhân viên phục vụ độc thủ, Chu Tam Cao xấu hổ bản phần. Nếu không phải Vương Trịnh Ngô tay mắt lanh lẹ, nhân viên phục vụ tối thiểu có thể lại đâm hai đao. Đến lúc đó Tiêu Sách còn có thể hay không nguyên lành cái đứng ở chỗ này, là cái ẩn số. Thân là thị vệ thêm quản gia, phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm, kém chút hại chết chủ tử, Chu Tam Cao không cách nào tha thứ chính mình. Chu Lục Tài không có khả năng phạm loại này sai lầm, Chu Ngũ Đức không có khả năng phạm loại này sai lầm, Chu Tứ Mạc cũng không có khả năng phạm loại này sai lầm. Chỉ có hắn Chu Tam Cao khả năng sẽ phạm loại này sai lầm. Xem ra hắn nhiều năm như vậy vẫn chỉ là Chu Tam Cao, cũng không phải là bởi vì câu nói kia đắc tội nhị phu nhân. Đây chỉ là cái cớ, nói cho cùng vẫn là ánh mắt sắc bén Lưu Thị có nhận thức người rõ ràng, nhìn ra chính mình phái không lên tác dụng lớn, không chịu trọng dụng. Tiêu Sách nhìn xem sắc mặt phức tạp nhân viên phục vụ, nói: người ta cũng nhận biết 5-6 năm, không nói thân như huynh đệ, tốt xấu cũng coi như bằng hữu. Cùng ta nói một chút ngươi động thủ lý do chứ? Nhân viên phục vụ không có trả lời. Chu Tam Cao thì vung đao bình đập, đập về phía nhân viên phục vụ cánh tay trái. Nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn, nhân viên phục vụ lập tức đau đến kêu khóc. Cánh tay trái như mị sợi đồng dạng vung đẩy, thoạt nhìn là chặt đứt. Đánh gây nhân viên phục vụ cánh tay, Chu Tam Cao liền lui về Tiêu Sách bên cạnh. Tiêu Sách liếc nhìn Chu Tam Cao, biết hắn cực hận nhân viên phục vụ, thở dài. Nói một chút đi. Nhân viên phục vụ đành phải nhịn đau nói. Bởi vì ngươi lòng dạ đàn bà. Lại vì trong lòng mình nhân nghĩa, đem chúng ta tính mạng của tất cả mọi người coi như trò trẻ con. Ta lại không có để ngươi bức tử lao tăng, chỉ là để ngươi hỏi nhiều nữa hai câu ngươi cũng không chịu. Vương Trịnh Ngô nghe xong lắc đầu, Chu Tam Cao thì híp mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ. Tiêu Sách nói. Ngươi lý do, quá không đầy đủ. Giết ta. Các ngươi không có tranh đoạt khai mạch đan nhân tuyển, đợi đến Chu gia sự tình kết thúc phía sau nên đón thanh toán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân viên phục vụ bị Tiêu Sách phản bác không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt trốn tránh. Tiêu Sách lại bước ra hai bước, nhìn xem nhắm mắt mỉm cười tự vật, nói: "Ta nguyên lai nghĩ, một mực để ngươi lưu tại lỗ kê cất tiệm, không đi ra thấy chút việc đời, có thể để ngươi chỉ lớn thân thể không dài tình cảm trí, còn tính toán mở chi nhánh phía sau dẫn ngươi hiểu rõ hơn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Hiện tại xem ra, nhất chắc nhất ẩm đều có định số. Ta nếu là dẫn ngươi sớm thấy các mặt của xã hội, tôi luyện tâm tính của ngươi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không giữ được bình tĩnh, hiện tại liền lộ ra chất ngựa, mà là lựa chọn trọng yếu nhất thời khắc đâm ta một đao. Khi đó, ta là bất luận làm sao cũng tránh không thoát." Tiêu Sách khẽ cười nói, "Ngươi cũng họ Chu a?" Vương Trịnh Ngô cùng Chu Tam Cao vừa nghe liền hiểu đại khái, lập tức nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ nhìn. Nhân viên phục vụ cắn răng một cái, cũng nhận, không sai, ta họ Chu, ta là có tư cách tranh đoạt khai mạch đan. Tiêu Sách chỉ là cái giả mạo, các ngươi còn không mau thả ta, bắt lại hắn. Ta nếu là có thể đến tay, nhất định cho các ngươi vinh hoa phú quý. Vương Trịnh Ngô nghe xong lời nhìn hắn, Chu Tam Cao thì ngửa đầu liếc qua nhân viên phục vụ. A, ngươi làm sao chứng minh ngươi họ Chu? Lão hoàng đầu là ngoại công ta, ta là hắn nhị nữ nhi hài tử, đại danh Chu Nguyên Lập. Ngươi làm sao trốn ra được? Ngoại công ta đã sớm ý thức được Chu gia có vấn đề, nương ta sinh ra ta không có mấy ngày liền đem ta đánh cháo đổi đi ra. Tất cả người trong cuộc đều đã chết, cái này cũng không có người có thể chứng minh a. Lấy khai mạch đan phía trước muốn nghiệm minh huyết mạch, đây là mọi người đều biết, ta không giả được. Nếu như ta không thể lấy khai mạch đan, giết ngươi làm cái gì? Tiêu Sách nhẹ gật đầu. Có đạo lý, dù cho ngươi là thật, có thể ngươi cũng không thể nói rõ ta là giả dối a. Ngươi chính là giả dối. Ngoại công ta nói cho ngươi đánh cháo sự tình đều là biên, chính là vì để ngươi làm bia đỡ đạn, bảo vệ ta. Nếu như ngươi vừa rồi không có giết ta, mà là tại Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô trước mặt gọn gàng dứt khoát nói chuyện này, bọn họ còn không có chuẩn sẽ tin. Ngươi đều muốn giết ta, nói rõ là muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh, ta còn có thể là giả dối. Ta ngươi không động đao, hoặc là muộn chút động đao, ta đều rất phiền phức. Có thể là ngươi không phải là từ bỏ chắc thắng phương thức ra cái hiểm chiêu. Bất quá nếu không phải ta tối hôm qua vừa lúc mượn kiện mảnh giáp, thật đúng là để ngươi thắng. Nhân viên phục vụ bị Tiêu Sách nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói: "Liên tính ngươi là thật, vậy ta cũng là thật. Đều là thật, chúng ta không có gì sai biệt." Vương Trịnh Ngô Chu Tam Cao, ta không cầu các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo ta, các ngươi chỉ cần thả ta, ta cầm tới khai mạch đan phía sau tất nhiên sẽ báo đáp các ngươi. Vương Trịnh Ngô ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần thương xót, Chu Tam Cao thì hơi có cười nhạo. Tiêu Sách phất phất tay, đến cùng cũng là quen biết một chàng, cho hắn thống khoái a. Chu Tam Cao hỏi: "Thiếu gia, không tại từ trong miệng hắn ép hỏi bên dưới khai mạch đan sự tình. Vạn nhất hắn biết một số bí mật đâu?" Nhân viên phục vụ nghe xong Chu Tiêu Sách muốn giết chính mình, Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô cũng không có muốn giúp chính mình ý tứ, cũng liền bội nói: "Không sai không sai, ta biết rất nhiều. Ngoại công ta nhận biết Chu gia rất nhiều người." Tiêu Sách xem thường, hắn một mực ở bên cạnh ta, chỉ có thể dựa vào lão hoàng đầu hiểu rõ khai mạch đan sự tình. Lão hoàng đầu liền Chu gia đều không tiến vào qua, nhiều lắm là nhận biết chút Chu gia lâu la, có thể biết rõ cái gì bí mật? Vẫn là ngươi cho rằng hắn còn có thể biết chuyện ngươi không biết? Đúng vậy à, nếu là dạng này một cái biên giới lao đầu đều có thể so với mình cái này tại Chu gia làm chừng 20 năm người biết nhiều, vậy mình cũng toi công lan lộn. Tiêu Sách, ngươi không thể giết ta. Ngoại công ta đối ngươi có ân, ta còn giúp ngươi chống đỡ 2 năm rưỡi sinh ý, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa. Tiêu Sách có một bụng đứng vững được bước chân lý do, lại nửa chữ không có giải thích, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nhân viên phục vụ dãy rủa. Cùng ngươi chết biện không phải là có ý nghĩa gì? Để Diêm Vương phân xử. Tiêu Sách trầm mặc lại làm cho nhân viên phục vụ tưởng lầm là hắn hổ thẹn, từ đó nhìn thấy sinh cơ. Hắn thấy Tiêu Sách một mực là cái thể diện người. Đối Vương Trịnh Ngô là, đối Lao Tăng là, đối với chính mình càng là. Dựa theo lão hoàng đầu nói với hắn, người thể diện là chịu không nổi chỉ trích. Vì vậy tiếp tục đứng tại đạo đức cao điểm bên trên mãnh liệt hướng Tiêu Sách khai hỏa. Tình như thủ tục cùng cha khác mẹ huynh đệ chờ từ ngữ đem Tiêu Sách từ nhân nghĩa lễ trí tín từng cái góc độ phê phán một phen. Nhưng hắn không có học thấu lão hoàng đầu dạy bảo. Người thể diện hòa thuận mặt người là hai cái giống loài. Cụ thể khác nhau, là tốt mặt người bất luận khi nào đều thích sĩ diện, chịu không nổi trách mắng, người thể diện sĩ diện tiến hành cùng lúc đợi, tại lợi ích trước mặt mặt mũi bình thường sẽ lùi ra sau. Mà người chết là không cách nào sinh ra lợi ích. Đối mặt thao thao bất tuyệt thế công, Tiêu Sách chỉ là đáp lại một câu, lúc đầu muốn cho ngươi cơ hội lưu chút gì ngôn, xem ra không cần thiết. Nhân viên phục vụ còn không có kịp phản ứng, liền bị Chu Tam Cao bẻ gãy cái cổ. Nhân viên phục vụ trong cổ họng ùng ục tiếng vang lại nói không ra lời nói, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, ngươi không phải cái thể diện người sao? Vương Trịnh Ngô gặp nhân viên phục vụ đoạt khí, mới bung ra hạn chế tay của hắn, để Chu Tam Cao đem người kéo đi. Nhìn thấy Vương Trịnh Ngô cũng không rời đi, Tiêu Sách biết hắn có chuyện. Ngươi vẫn là muốn đuổi theo hỏi đại sư phải không? Vương Trịnh Ngô nhẹ gật đầu. Ta cả nhà tính mệnh đều ở trên đây, không hỏi rõ ràng ăn ngủ không yên. Nói đến buồn cười, ta chìm nổi lịch luyện mấy chục năm, tâm cảnh còn không sánh bằng non nớt thiếu gia. Tiêu Sách cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là nói, đều có duyên phận mà thôi. Lời đã nói chết, Tiêu Sách biết không có cách nào ngăn cản. Vương Trịnh Ngô hướng Tiêu Sách ôm quyền, quay người hướng chùa miếu hậu viện tìm kiếm Lao Tăng. Đúng lúc này, trong chùa miếu mặt chạy ra một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng một bên dùng tay lau nước mắt, cố nén thút thít, một bên khóc sướt mướt hỏi, vị kia, vị nào là Chu thí chủ? Tiêu Sách nhìn một chút xung quanh, phát hiện thủ hạ đều là hoặc là đã từng là Chu gia nhân, cười một tiếng, khả năng là ta. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, hướng về phía Tiêu Sách bái một cái. Gia sư biên tịch, để ta đem tấm này tờ giấy giao cho thí chủ biên tịch. Tiêu Sách cầm lấy tờ giấy, phát hiện chữ là dùng máu viết thành, vết máu còn chưa khô ráo. Phía trước tội chưa bồi thường, lại tăng mới nghiệt. Lao tăng tu Phật một đời xấu hổ không chịu nổi, trước đi địa ngục bị phạt. Thí chủ nếu có được bồi thường mong muốn, chiếu cố tốt ta cái này tiểu đệ tử. Vương Trịnh Ngô nhìn thấy tờ giấy nội dung, biết Lao Tăng tất nhiên là nghe thấy bọn họ phía trước tranh luận. Lao Tăng muốn bảo toàn trong chùa đệ tử, không nghĩ lại nhiều lời gây tai họa, cho nên mới tự sát. Dù là Vương Trịnh Ngô tuổi đã hơn 50, cũng xấu hổ mặt mo đỏ bừng. Tiêu Sách cũng rất hổ thẹn, cho rằng nếu như chính mình không tại không tương tự đặt chân, Lao Tăng cũng sẽ không chết. Nội tâm thở dài, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. túi đầu gặp tiểu hòa thượng còn tại nước nở, dùng tay sờ lên tiểu hòa thượng tròn bao đầu. Tiểu sư phụ, ngươi tên là gì?
Giới khốc.
Hoa chương 12, mới hỗ trợ.
Chương 12, mới hỗ trợ.
Tiêu Sách không có đi Chu gia đưa tang. Vương Trịnh Nô cũng lựa chọn lưu tại không tương tự. Vệ dân gặp Tiêu Sách một đoàn người chưa rời đi, thầm nghĩ cổ quái. Tả hữu gần nhất vô sự, liền đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tiếp tục mang theo bọn bổ khoái tại không tương tự bên ngoài trông coi. Trong đất tăng nhân lại muốn siêu độ vong hồn. Lao tăng đệ tử hỏi thăm nhân viên phục vụ tính danh. Tiêu Sách lần này nhớ tới, hắn nói chính mình theo Chu Nguyên Lập. Tiêu Sách cũng không thích Chu Nguyên Lập, càng thích nhân viên phục vụ. Nhưng ngâng bút lúc do dự một chút, cuối cùng viết xuống Chu Nguyên Lập ba chữ. Hắn có lẽ còn là càng muốn làm hơn Chu Nguyên Lập. Ai trong đêm, không tương tự lần thứ hai vang lên tụng kinh âm thanh. Siêu độ vong hồn, từ ngày hôm qua hai vị biến thành bốn vị. Ánh đến lắc lư, dẫn tới suy nghĩ chập chờn. Lao hoàng đầu chết, nhân viên phục vụ cũng đã chết. Trước khi chết, không có cho Chu Tiêu Sách lưu lại cái gì tin tức hữu dụng. Rất nhiều bí mật, Tiêu Sách cũng không còn cách nào biết được. Cái kia mười mấy lượng bạc, vì cái gì cho hắn mà không có cho nhân viên phục vụ? Lão hoàng đầu cùng nhân viên phục vụ vì cái gì để mắt tới chính mình? Cùng với mẫu thân của hắn, đến cùng là ai? Tiêu Sách hỏi Chu Tam Cao, Chu gia cũng không có nạp qua một cái lữ gia tiệm rèn nữ nhi. Lão hoàng đầu tại chỗ này nói dối. Tiêu Sách hiện tại có thể xác nhận chỉ có một điểm, cha hắn là Chu Phúc Lộc. Những đều theo kinh văn dần dần bay xa. Hai người mất đi, mang đi còn có hắn tại lỗ kê cước tiệm với Nguyệt. Một cái là sớm chiều trung đụng nhân viên phục vụ, một cái là ngày ngày chiếu cố khách quen người. Trừ hai người bọn họ, Hoàng Cầu huyện cũng không có mấy người biết Tiêu Sách đại danh. Bộ khoái thấy hắn, đều là kêu cái kia bán chân gà. Những khách nhân thấy hắn, đều là kêu chủ quán. A, còn có nuôi gà Dương Đại Thẩm biết tên của hắn, cũng không biết con lừa kia có hay không chạy về đi. Nếu là ném đi, chính mình việc này làm nhưng là quá không thể diện. Dương Đại Thẩm ngày bình thường gặp chính mình cùng nhân viên phục vụ tuổi còn trẻ sống nương tựa lẫn nhau, đối với bọn họ cũng nhiều có thông cảm, bán chân gà chưa từng có chiếm qua tiện nghi. Vừa nghĩ tới Dương Đại Thẩm, Tiêu Sách trong đầu liền hiện ra cái kia thuần phát thôn phụ dáng dấp. Dương Đại Thẩm là cái người phúc hậu. Có lẽ a. Tiếp theo lại nghĩ tới chính mình 2 năm rưỡi đến nay nghiệm chứng linh khí kéo dài thẳng tắp truyền bá. Cả ngày lẫn đêm, cần cù chăm chỉ làm một việc. Cuối cùng còn thành công. Tiêu Sách cũng có mấy phần vui mừng. Chỉ là không biết bực này kinh thế hai tục lý luận, khi nào mới có tác dụng võ chi địa. Dấu khí tại thân, không chỗ thi triển, hắn nhanh nín chết. Lại hoặc là, linh khí kéo dài thẳng tắp truyền bá đã bị thế này tu tiên nhà khoa học phát hiện qua. Dù sao 10 phần đơn giản. Tiêu Sách không được biết. Liền nghĩ tới cho hắn 5 viên linh thạch thiếu nữ kia. Nàng dáng dấp ra sao tới. Chỉ nhớ rõ nàng từ ngực lấy ra linh thạch hào phóng bộ dáng. Tăng nhân nhìn mấy lần tiếng chuông, đem Tiêu Sách suy nghĩ kéo lại. Trước mặt vẫn là nằm 4 cỗ thi thể lạnh băng. Ra ngoài một chuyến, khai mạch đan cái bóng đều không thấy, nhưng lại về tới một thân một mình thời điểm. Hiện tại xung quanh có thể cùng hắn nói chuyện người, không có một cái nhận biết vượt qua 2 ngày. Nhớ đến đây, nội tâm tuổi tác hơn 50 tuổi Tiêu Sách đống nhiên lâm vào cô độc bên trong. Kiếp trước phụ mẫu sớm chết bệnh, thế này phụ mẫu tình huống không rõ. Có loại muốn cùng người tâm sự xúc động. Có thể là dương mắt nhìn lên, bốn phía đều là chỉ vào hắn người còn sống. Trong lòng bọn họ, chính mình là không thể có nửa phần yếu ớt, bất lợi cho quân tâm ổn định. Nghe đến 2 tiếng nức nở, tiểu hòa thượng giới khóc đã khóc cả ngày. Tiêu Sách còn thật hâm mộ hắn có thể tùy ý biểu đạt tình cảm mình. Nhìn xem bên cạnh một bên rơi lệ một bên tụng kinh giới khóc, Tiêu Sách dùng tay vuốt vuốt đầu của hắn. Giới khóc cái này pháp hiệu lấy được rất có kiến giải, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Nghĩ đến lão tăng kia cũng là thú vị người, đáng tiếc lão tăng kia gặp chính mình chưa thể thọ hết trên giả. Chẳng lẽ chính mình là cái thiên sát cô tinh mệnh? Ngay tại miên man bất định lúc, Tiêu Sách thấy được vệ dân sắc mặt nghiêm túc đi đến. Tiêu Sách liền vội vàng đứng lên, đi đến một bên. Vệ đại nhân, chuyện gì? Đã là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Dựa thai lắng nghe. Chu gia hôm nay không có đưa tang, thông tin là giả dối. Hôm nay đi Chu gia phúng viếng tân khách bên trong, có mấy cái làm ai danh nhận tích Chu gia huyết mạch, đều bị đại phu nhân bắt tới mang đi, xem chừng hiện tại mệnh đã không có. Quả nhiên có bẫy dập. Lao tăng lấy mạng thủ hộ thông tin, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Tiêu Sách không biết Lao Tăng là như thế nào biết được loại này mật tân. Bất quá Lao Tăng xác thực lấy tính mạng của mình làm đại giá, cứu hắn. Tiêu Sách không kịp cảm khái, nhìn vệ dân vẫn là sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, đa tạ đại nhân báo cho. Đại nhân còn có chuyện. Phía trên để ta cho ngươi đưa cái lời nói. Thân phận của ngươi, phía trên biết. Tối hôm qua ngươi gặp chuyện sống sót, phía trên biết. Hôm nay ngươi không có đi đưa tang, phía trên cũng biết. Phía trên đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên vừa bạn phái người để ta hỏi ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Đêm qua cùng hôm nay, quan phủ một phương thái độ rất mờ. Không muốn đắc tội Chu gia, cũng không muốn bị Chu gia không nhìn. Giống như là quan hệ không gần không xa hàng xóm. Tất nhiên không có giết chính mình, vậy đã nói rõ để vệ dân người hỏi không phải đại phu nhân cùng nhị phu nhân đứng ở bên. Như vậy đến tìm chính mình nguyên nhân, cũng liền liếc qua thấy ngay. Quan phủ một phương muốn tại Chu gia nội đấu áp chú. Tiêu Sách cho rằng quan phủ một phương không có khả năng lâm thời nảy lòng tham, gia nhập Chu gia phân tranh. Khẳng định là sớm có dự mưu. Có lẽ phía trước đầu tư không chỉ một vị Chu gia huyết mạch. Vậy tại sao hiện tại bỗng nhiên tìm tới chính mình? Xem ra là bọn họ kế hoạch ban đầu xảy ra biến cố. Mặc dù vệ dân chỉ là hỏi chính mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, biểu thị ra quan phủ đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Sách biết, hắn không có lựa chọn khác. Quan phủ nếu như không để ý Tiêu Sách, Tiêu Sách tự sinh tự diệt cũng không có người hỏi thăm. Đã đối Tiêu Sách mở miệng, không có đường lui. Cả hai hiện nay không phải hợp tác, mà là một phương đối một phương khác nghiền ép. Tiêu Sách hoặc là tiếp thu quan phủ hỗ trợ, hoặc là chết tại quan phủ trong tay. Vệ đại nhân, người đêm qua ân cứu mạng, cùng hôm nay dẫn tiến nghĩa, Tiêu Sách khắc trong tâm khảm. Nếu là Tiêu Sách có công thành này, tất nhiên sẽ không quên đại nhân ân tình. Nói xong đối với vệ dân sâu sắc cúi đầu. Đối quan nhân nói tiếng phổ thông. Tiêu Sách cường điệu nói ân cứu mạng cùng dẫn tiến nghĩa. Cái trước là ổn định vệ dân, nói cho hắn bất luận làm sao, cái này ân tình nhớ kỹ. Cái sau là nói cho vệ dân, cái này sự tình ngươi là đưa lời nói, cùng ngươi nói không ra kết quả gì, mang ta gặp có thể đánh nhịp người nói. Vệ dân ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Chu gia gia chủ ân cứu mạng, đủ để cho hắn động tâm đi quên bảo phía trên. Tốt, thực không dám dâu dếm, để ta tìm ngươi là Thẩm Mã Bộ Lệnh. Ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp Thẩm Bộ Lệnh. Tiêu Sách nhớ tới vệ dân chỉ là bổ khoái quan đốc, cùng lệnh bắt ở giữa còn ngăn cách cái bổ đầu. Theo lý thuyết lệnh bắt không nên đối vệ dân người như vậy trực tiếp hạ lệnh mới đối. Lệnh bắt trực tiếp đối vệ đại nhân truyền đạt nhiệm vụ. Không sai. Lệnh bắt đại nhân đối ngươi 10 phần coi trọng, cho nên trực tiếp hạ lệnh. Tiêu Sách khẽ mỉm cười, lệnh bắt đại nhân mặt ngoài là đối ta coi trọng, trên thực tế là đối vệ đại nhân coi trọng a. Lại trên quan trường, cấp trên trực tiếp thông báo nhiệm vụ, căn bản là làm rõ nói cho mọi người muốn đề bạt người này. Vệ dân cũng cười đáp lại, nhắc tới còn muốn nhờ hồng phúc của ngươi. Đêm qua tăng thêm sáng nay mấy chỗ tập kích, chỉ có chúng ta lớp này bổ khoái che lại chính chủ, ta cái này mới vào lệnh bắt mắt. Cứu ngươi sự tình không cần để ở trong lòng, ta đã có thu hoạch. Vệ dân khách khí thuyết pháp, Tiêu Sách bạn không thể quả thật. Chúc mừng vệ đại nhân. Đây là vệ đại nhân phúc duyên của mình, ân cứu mạng Tiêu Sách có khác báo đáp. Hai người ra chùa miếu không có mấy bước, đã nhìn thấy một chiếc sắt lá xe ngựa. Vệ dân ra hiệu Tiêu Sách tại xe ngựa phía trước dừng bước. Hắn đến xe ngựa trước mặt, không người nói, lệnh bắt, Tiêu Sách đến. Trong xe ngựa không có lập tức trả lời, nhưng chỉ là một lát nhân tiện nói, mau mau mời đến. Trong ngôn ngữ nhiệt tình, không có che giấu lại thời khắc trầm mặc. Hiển nhiên lệnh bắt không nghĩ tới vệ dân trực tiếp đem người mang theo tới. Nếu không phải vệ dân chưa thông báo liền đem chính mình mang đến, Tiêu Sách thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy lệnh bắt Thẩm Mã. Dẫn tiến có rất nhiều loại. Có cũng được mà không có cũng không sao dẫn tiến, thuận nước đẩy thuyền dẫn tiến, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dẫn tiến, vinh tổn hại cùng nhau dẫn tiến. Vệ dân lần này dẫn tiến, có đắc tội lệnh bắt hiểm nghi, có thể nói đem mình cùng Tiêu Sách một mực khóa lại ở cùng nhau. Tiêu Sách phát đạt, hắn làm giàu. Tiêu Sách bỏ mạng, hắn xuống ngựa. Không nghĩ tới, đường đường bổ khoái quan đốc, cũng muốn đánh cửa hoạn lộ đến đặt cửa. Như vậy, vệ dân dẫn tiến nghĩa, Tiêu Sách lại tại trong lòng ghi một bút. Vệ dân quay đầu ra hiệu Tiêu Sách lên xe ngựa. Tiêu Sách nặng nề mà đối vệ dân nhẹ gật đầu. Vệ dân như có như không cười cười. Trong xe ngựa ngồi là một cái trên mặt ba đạo sẹo, thái dương có tóc trắng 40 tuổi trắng hán. Gặp qua Thẩm đại nhân, Tiêu lão bản mời ngồi. Hai người mở màn 10 phần hài hòa. Ta bộ này khuôn mặt không có hủ đến Tiêu lão bản a. Tiêu Sách lắc đầu, mấy ngày nay bên cạnh chết không ít người, nhìn thấy người sống sẽ chỉ cảm giác thân thiết, làm sao lại sợ hãi. Thẩm Mã nghe xong cười ha ha, Tiêu lão bản quả nhiên ngữ ra phi phàm. Những người khác sẽ chỉ khen ta mặt này bên trên sẹo vai hùng bá khí, vẫn còn chưa từng gặp qua Tiêu lão bản loại này trả lời chắc chắn. Bất quá Tiêu lão bản lời nói, ta ngược lại là có khác biệt kiến giải. Xin nghe lệnh bắt đại nhân dạy bảo. Dạy bảo không dám làm, người ta là nghiên cứu thảo luận mà thôi. Ta cho rằng, so với người chết, người sống nhưng là muốn đáng sợ nhiều lắm. Đại nhân lời này, có cố sự. Thẩm Mã lại cười ha ha, Tiêu lão bản thật sự là không kiêu ngạo không tự ti. Nếu là người khác nghe ta nói, nhất định muốn thổi phồng ta có kiến thức có chiều sâu. Tiêu lão bản nói thẳng là có cố sự, thú vị, thú vị. Mặc dù Thẩm Mã một mực tại cười ha ha, Tiêu Sách lại nghe đi ra hắn không có vui vẻ như vậy. Hắn ở trong tối điểm chính mình thế mà không có đối hắn biểu đạt cung kính chi ý, không có bày ngay ngắn thân phận. Tiêu Sách nói thẳng, đại nhân tìm ta là vì hợp tác. Có thể là chúng ta hợp tác, có thể hay không cùng có lợi, năm điểm nhìn ngày, năm điểm nhìn người. Thẩm Mã tiêu ý không giảm, Tiêu lão bản tiếp tục. Tha thứ ta mạo muội. Tại ta cầm tới khai mạch đan phía trước, đại nhân là chủ đạo, đưa ra một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ta. Tại ta cầm tới khai mạch đan phía sau, ta là chủ đạo, tiên phàm khác nhau. Cho nên, hai người chúng ta hợp tác quá trình, chưa từng sẽ có ngang nhau thời điểm. Cái này liền mang ý nghĩa, chúng ta cùng có lợi, không chỉ muốn thượng tiên nể mặt, còn muốn người đáng tin. Ta có thể cam đoan chính là, ta hiện tại làm sao đối đại nhân, về sau liền sẽ làm sao đối đại nhân. Thẩm Mã vẫn như cũ cười, cái kia Tiêu lão bản làm sao cam đoan đâu. Đại nhân cảm thấy vệ dân làm sao. Nói đến đây, Thẩm Mã cuối cùng thu lại nụ cười. Quản đốc có dư, bổ đầu không đủ. Ta có thể hay không hiểu như vậy. Quản đốc có dư, ở chỗ hắn làm việc đáng tin cậy, năng lực khá mạnh. Bổ đầu không đủ, bởi vì hắn không có đầy đủ lý giải cấp trên ý đồ. Tiêu lão bản có kiến giải, cùng ta suy nghĩ cơ bản giống nhau. Lệnh bắt đại nhân cũng là từng bước một đi tới, hẳn phải biết, có thể tại bổ khoái quản đốc đứng vững người, có thể năng lực không cường, nhưng tuyệt đối đủ thông minh. Thẩm Mã giờ phút này biểu lộ lạnh nhạt. Tiếp tục. Vệ đại nhân nếu như làm việc đột nhiên thay đổi đến mạo muội, đó nhất định là bởi vì hắn tin tưởng, làm lại như vậy đáng giá. Tiêu Sách chỉ rõ Thẩm Mã, vệ dân chưa qua cho phép mang chính mình tới gặp hắn không phải không đủ thông minh, mà là triệt để hạ rót. Thẩm Mã khẳng định biết vệ dân cùng Tiêu Sách gặp mặt bất quá 2 ngày. Một cái chỉ gặp qua 2 ngày người, liền nguyện ý để làm việc lao luyện vệ dân áp lên hoàn lộ. Thẩm Mã không hiểu rõ Tiêu Sách, chẳng lẽ còn không hiểu rõ vệ dân? Còn có cái gì so đây càng tốt uy tín thư xác nhận? Thẩm Mã từ chối cho ý kiến. Suy tư một lát, đối ngoại xe ngựa nói, đem bọn họ mang tới a. Là. Nói xong, Thẩm Mã liền nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Sách gặp hắn cự tuyệt trò chuyện, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Qua thời gian đốt một nén hương, ngoài cửa truyền đến âm thanh, lệnh bắt người đều đưa đến. Gặp qua đại nhân. Thẩm Mã cũng không có mở ra cửa xe ngựa màn, mà là đối với bên ngoài nói, các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút tính danh. Ngoài cửa trầm mặc một lát, mới có nhân đạo, đại nhân nói là chân thật tính danh. Tại hạ Chu Nguyên Lữ. Tại hạ Chu Nguyên Kỳ. Tiểu nhân Chu Nguyên Vũ. Tiêu Sách nghe đến sững sờ, nhìn hướng Thẩm Mã vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó mở miệng nói, vệ dân ở đó không? Tiểu nhân ở. Cái này ba cái đều giết. Là lệnh bắt đại nhân, ngài không thể. A, không muốn, ta có tiền. Ta có vệ dân hạ thủ hung ác lại nhanh. Mấy hơi về sau, không có bất kỳ cái gì đau kê ở. Về lệnh bắt, hoàn thành nhiệm vụ. Tìm người chỉnh đốn xuống, chờ chút hộ tống Tiêu lão bản trở về chùa bên trong. Là người tới rửa sạch. Chờ đến lúc bên ngoài rửa sạch âm thanh biến mất, Thẩm Mã mới mở mắt ra, nhìn hướng Tiêu Sách. Đây là thành ý của ta. Chương 13, người chó hoang xui xẻo. Chương 13, người chó hoang xui xẻo. Tiêu Sách bất kỳ thực không biết rõ, nếu như Thẩm Mã không nói, hắn cũng không biết Thẩm Mã đầu tư chân đạp 4 chiếc thuyền. Dạng này chẳng phải là sẽ giảm xuống chính mình đặt cửa thành công xác suất. Thẩm Mã tựa như xem thấu Tiêu Sách ý nghĩ, nói, cùng ngươi so sánh, ta phát hiện không tin được bọn họ. Hợp tác, liền muốn có cái hợp tác thái độ. Thẩm Mã thái độ cho đúng chỗ. Như vậy hết sức ủng hộ, phàm là có chút lương tâm, công thành về sau liền sẽ không vâng ân. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Thẩm Mã giơ tay Tiêu Sách khách sáo. Ta thời gian có hạn, hợp tác đã quyết định, vậy chúng ta người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trước tiên ta hỏi, người phía sau hỏi. Tốt, đại nhân mời nói. Con bài chưa lật là cái gì? Chu gia dùng để hối lộ khai mạch đàn tu sĩ linh tài bị trộm. Cái gì? Hối lộ đưa khai mạch đàn tu sĩ, có thể là ngầm hiểu lẫn nhau truyền thống. Không có linh tài, hắn Chu gia cũng liền không có gì ưu thế. Chắc không được Chu gia muốn giả đưa tăng câu giải rác tại bên ngoài Chu gia huyết mạch. Nguyên lai bọn họ cũng không có nắm chắc. Chính là nguồn tin tức. Chu Tam Cao thông suốt bên trên tính mệnh bảo vệ ta, cũng là bởi vì biết tin tức này. Có tin tức này, ngươi mấy phần tự tin có thể thành sự. Ba thành vô cùng cao. Cần cái gì? Bảo vệ ta sống nhìn thấy đưa khai mạch đàn tu sĩ. Ta cũng bị người nhìn chằm chằm, dính liễu Chu gia sự tình có thể, nhưng không thể quá giới hạn, không có cách nào giống chống khua chiêng bảo vệ ngươi vào Chu gia. Tối thiểu nếu có thể bảo vệ ta không bị Chu Tứ Mặc những người này tạo chết. Dễ nói. Chỉ cần Chu Ngũ Luân không xuất thủ, ta bảo vệ ngươi không chết. Chu Ngũ Luân sẽ không xuất thủ sao? Sẽ không. Nếu như được đến khai mạch đàn không phải đại phu nhân nhi tử, hắn mới sẽ độc thủ. Tốt. Đại nhân còn có vấn đề sao? Không có, ngươi hỏi đi. Ta khi nào đi Chu gia? Chu gia hôm nay nói là hậu thiên trời vừa sáng đưa tang, đã nhận được tiên nhân đến truyền âm phủ. Chuyện này liên quan đến tu tiên người, Chu gia không dám nói dối, phía trước nói hôm nay đưa tang chính là vì sắp tán rơi vào bên ngoài Chu gia huyết mạch một mẹ mất gọn. Hiện tại ta còn có mấy cái huynh đệ sống. Chu gia bên ngoài chỉ còn lại đại phu nhân nhi tử, nhị phu nhân nhi tử các một người. Trong bóng tôi không biết, thế nhưng hai ngày này có hơn 10 Chu gia huyết mạch bị giết, nghĩ đến cũng không thừa nổi mấy cái. Có thể còn lại đều là có phía sau hỗ trợ. Không sai, tam đại gia tộc sẽ có, huyện lệnh trong tay cũng sẽ có Chu gia huyết mạch. Huyện lệnh cũng đối Chu gia cảm thấy hứng thú. Không sai. Vậy ta chỉ có thể nói, lệnh bắt đại nhân thật can đảm. Cấp trên đều có ý nhúng tay sự tình, Thẩm Mã chỉ là một cái lệnh bắt còn muốn dính líu. Đắc tội huyện lệnh, nếu như sự tình còn không có làm thành, Tiêu Sách đều thay Thẩm Mã đau đầu làm như thế nào kết thúc. Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Lệnh bắt đại nhân hậu thiên sẽ đi Chu gia sao? Sẽ. Vậy ta không thành vấn đề. Ta còn có việc, hậu thiên gặp. Tốt. Cáo tử. Cùng Thẩm Mã gặp xong mặt phía sau, Tiêu Sách tại vệ dân cùng đi trở về không tương tự. Cùng hắn cùng nhau, còn có một cái vóc người trung đẳng tướng mạo bình thường hán tử. Hán tử này nói chỉ là chính mình Têu Thẩm Trác, mặt khác một mực không tại trả lời. Xem ra đây chính là Thẩm Mã phái tới bảo vệ chính mình cao thủ. Tiếp xuống một ngày, Tiêu Sách làm cho tất cả mọi người đều không muốn ra khỏi cửa, yên tĩnh ở tại chùa miếu bên trong. Không cho phép ăn chùa miếu bên ngoài đồ ăn, cũng không uống nước giếng, chỉ ăn thức ăn chay uống trong bạc nước. Chỉ là tại chùa miếu chúng qua một ngày, lại phản phất qua 10 năm. Bởi vì chùa miếu trong ngoài lộn xộn. Đầu tiên là chùa miếu bên ngoài không phải có người giao hàng đồ ăn, chính là có người đánh nhau ẩu đả, làm cho người muốn ra ngoài xem xét. Sau đó lại là chùa miếu bên trong có cái tăng nhân bởi vì tính toán tại trong thức ăn hạ độc bị Chu Tam Cao phát hiện, tại chỗ chém chết. Cuối cùng lại là chùa miếu lửa cháy, may mắn phát hiện kịp thời dập tắt. Hôm nay Tiêu Sách mới khắc sâu hiểu được một câu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Đừng nói ngàn ngày, cuộc sống như vậy lại đến hai ngày, không cần Chu gia phái người giết hắn, hắn đều muốn tự sát. Mệt mỏi một ngày, Tiêu Sách tựa vào Chu Tam Cao cùng Vương Trịnh Ngô chính giữa ngủ một hồi. Trời còn chưa sáng liền lại bừng tỉnh. Vương Trịnh Ngô thu thập xong hành lý, lại chủ động cho Tiêu Sách hóa trang. Sau đó mang theo đồ đệ chào từ biệt. Thiếu gia bảo trọng, tiểu nhân trước đi Chu gia. Người cũng bảo trọng. Vương Trịnh Ngô mang theo cháu ngoại trai cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Tam Cao nhếch miệng, hôm nay mới đi, thật không đủ nghĩa khí. Hiện tại Tiêu Sách cũng đã tại Chu gia đăng ký, đi Chu gia trên đường rất có thể lại bị chặn giết. Vương Trịnh Ngô vì tránh đi phiền phức, cho nên đi trước một bước. Không cần trách hắn. Nếu là không có hắn, chúng ta cũng không sống tới hôm nay. Hắn còn sớm lên cho ta hóa trang, đã rất nhân nghĩa. Chu Tam Cao lại nghĩ tới nhân viên phục vụ ám sát ngày đó, cũng không có tính tình, chỉ là lẩm bẩm, ta chính là cảm thấy hắn có thể cùng chúng ta cùng đi, hắn áp bảo cũng không phải là ta, hà tất buộc lên dựng vào tính mệnh nguy hiểm. Ngươi đừng nói nữa, thiếu gia ngài chính là quá thể diện. Đều kêu người của chúng ta, cũng chuẩn bị đi thôi. Là, Tiêu Sách rửa mặt, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị nên đón cũ sinh mệnh kết thúc, tân sinh mệnh bắt đầu. Nói cho đúng, là tân sinh phía sau cũ sinh mệnh kết thúc, cùng tân sinh phía sau tân sinh mệnh bắt đầu. Hắn cùng Thẩm Trác gật đầu ra hiệu, Thẩm Trác liền bảo hộ ở bên người của hắn. Trước khi đi, Tiêu Sách cùng chùa miếu tăng nhân từng cái nói cảm ơn, từng cái bái biệt. Cuối cùng còn sờ lên giới khóc tiểu đầu trọc. Giới khóc lại khóc. Cũng không biết là không nỡ hai ngày này chiếu cố hắn Tiêu Sách, vẫn là đơn thuần thích khóc. Tạm biệt, giới khóc. Gặp lại Tiêu Sách quay người mang theo mọi người rời đi. Ta sẽ trở lại. Nhất định. Mấy người sau khi ra cửa, phát hiện trên đường phố yên tĩnh không người. Xa xa nhìn lại, Chu gia cửa ra vào cũng không có người. Vệ dân nói. Chu gia lên tiếng, gia chủ đưa tang, chỉ cần Chu gia nhân đến đưa liền có thể. Những người khác hảo ý Chu gia tâm lĩnh. Tiêu Sách nhẹ gật đầu. Cái này mới có điểm tiên nhân đến bộ dạng. Đoán chừng trừ Chu gia nhân, những người khác sẽ chỉ ganh tị. Đi ra một dặm, Thẩm Trác đống nhiên hướng về bên phải nóc nhà khoát tay. Tiêu Sách cũng không có thấy rõ, hỏi, chuyện gì? Thẩm Trác ngược lại là lần đầu tiên trở về câu, Chu tứ mạc. Người đâu? Đả thương. Tiêu Sách chỉ nhớ rõ Thẩm Trác giơ tay lên một cái, liền đem Chu tứ mạc làm đả thương. Lợi hại như vậy. Chu tam cao thì là Tiêu Sách giảng giải, trên cánh tay của hắn mang theo tụ tiễn, tại Chu tứ mạc xuất thủ phía trước phát hiện ra trước hắn, đưa tay bắn chúng. Lợi hại như vậy. Là. Thẩm Trác thân thủ, sợ rằng cùng Chu Lục Tài có liều mạng. Lợi hại như vậy. Tiêu Sách hóa thân thành một cái sẽ chỉ kêu 666 rồi đội. Có lẽ là chịu không được Tiêu Sách thổi phồng, Thẩm Trác một cách lạ kỳ chủ động nói chuyện. Ta không bằng hắn. Người nào? Chu Lục Tài. Đánh qua. Ân, không có đánh qua. Đánh không có đánh qua. Đánh qua. Đánh qua, thế nhưng không có đánh qua. Ân, không có đánh qua. Cuối cùng, Tiêu Sách đám người đi tới một cái cao khoảng một trượng trước cửa. Cửa biển bên trên hai chữ, Chu Phủ. Cái này hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Cuối cùng đi tới. Tuy nói chỉ đi 4 ngày, nhưng phảng phất qua 10 năm. Nếu là viết thành nước một chút tiểu thuyết, đoán chừng có thể có 100 chương. Cửa ra vào tùy tùng đều đốt giấy để tang. Khách tới người nào? Chu gia nhân. Làm sao chứng minh? Không cần chứng minh. Khách nhân, ngài không chứng minh đã qua đời gia chủ là ngài phụ thân, vậy chúng ta không cách nào làm cho ngài đi vào. Tùy tùng 10 phần cung kính, thái độ lại đặc biệt cứng rắn. Người xác định? Thỉnh khách nhân chứng minh. Tiêu Sách không muốn tại chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Hướng Chu Tam Cao đưa cái ánh mắt. Chu Tam Cao quay đầu lại hỏi thủ hạ, cái này mắt không mở tùy tùng, người nào nhận biết? Tiểu nhân nhận biết. Nói, Chu nhị hạ, phụ mẫu là Chu gia tơ lụa trải người nuôi tằm, ở tại Sơn Kê huyện phía tây thôn xóm nhỏ bên trong, 15 năm trước bởi vì nạn châu chấu ăn sạch lá dâu, không có tiền trả nợ, đem hắn đưa vào Chu gia. Trước mắt tùy tùng nghe được có người báo ra chính mình căn nguyên, sắc mặt cũng thay đổi. Chu Tam Cao cười lạnh một tiếng, chúng ta nếu là vào không được, cũng chỉ có thể đi trong nhà ngươi uống trà. Chu nhị hạ cắn răng, để sau lưng mặt khác các tùy tùng tránh ra một con đường. Tiêu Sách nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, cất bước tiến vào Chu phủ. Chỉ là trong môn chó giữ nhà còn tại gâu gâu sủa loạn, tựa hồ đối với Tiêu Sách một đoàn người địch ý mười phần. Chu Tam Cao đi tới, một chân đá vào đầu chó bên trên. Chó đập về phía vách tường, một mệnh ô hô. Chu nhị hạ cả giận nói, người đi vào chính là, quản chó làm cái gì? Chu Tam Cao không có đáp lại hắn, chỉ là nhìn chằm chằm sắp tắt thở chó nói. Vì mấy cái thức ăn cho chó, liền tới làm loại này không muốn mạng sự tình. Làm chó đều làm không hiểu. Nói xong, bước nhanh đi theo Tiêu Sách. Chu nhị hạ nghiến răng nghiến lợi, không có lại nói tiếp. Bất quá ngược lại là mệnh lệnh mặt khác các tùy tùng tránh hết ra cửa lớn. Chết để không ngăn cản, người nào thích vào người nào vào, a hắn cũng là thấy rõ, hôm nay có thể đến Chu gia không có một cái loại lương thiện. Có cái tùy tùng bất mãn nói, có thể là nhị phu nhân nói Chu nhị hạ một bàn tay liền quạt đi lên. Chó còn tại cái kia nằm, ngươi liền ngồi xổm cái kia cho ta nhìn một canh giờ. Chu Tam Cao tại phía trước nhất dẫn đường. Cửu khúc hành lang quay tới quay lui, cũng không có thấy được linh đường. Thiếu gia, Chu phủ có chút lớn, ngài nhẫn một cái. Tiêu Sách khuôn mặt co lại. Đúng, thủ hạ của ngươi làm sao còn biết Chu gia người hầu căn nguyên? Chu Tam Cao cười hắc hắc, Chu gia nước sâu, nói không chừng cái nào đó một chữ thế hệ chính là 5-6 chữ thế hệ thân thích. Muốn lăn lộn tiếp, đầu tiên liền muốn điều tra rõ bối cảnh, làm rõ ràng người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội. Tiêu Sách nghe xong nhẹ gật đầu, ngươi điểm này cho ta rất lớn dẫn dắt. Thiếu gia khiêm tốn. Tiêu Sách gặp Chu Tam Cao hôm nay không có nhiều nói nhảm, cười hỏi, ngươi có chút khẩn trương. Đúng vậy a, dù sao hôm nay liền muốn thấy rõ ràng. Tiểu nhân nhìn thiếu gia vẫn là đi bộ nhàn nhã, khí vũ hiên ngang, chân tâm bội phục. Bởi vì khẩn trương cũng vô dụng thôi, ngược lại càng dễ dàng xảy ra sự cố. Có đạo lý. Nghe Tiêu Sách lời nói, Chu Tam Cao cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình. Liền đi bộ đều vững vàng mấy phần. Cái này mới có quản gia dạng. Hắc hắc, thiếu gia nói là. Cuối cùng, một đoàn người đi rất lâu, nhìn thấy linh đường. Trong linh đường mười mấy cỗ quan tài, trừ chính giữa nặng nề trang nghiêm trước kia quan tài bên trong nằm Chu Phúc Lộc, mà khác mười mấy cửa ra vào quan tài bên trong cũng đều là hai ngày này chết Chu gia huyết mạch. Tiêu Sách thấy được Thẩm Mã cũng đến, cung cung kính kính đứng tại một cái vóc người phúc hậu lao giả phía sau. Lao giả này chỉ sợ sẽ là Sơn Kê huyện huyện lệnh. Chờ một hồi, hai vị trung niên phụ nhân tại tỷ nữ nâng đỡ khóc khóc để từ linh đường đi ra. Chu Tam Cao thấp giọng nói, bên trái chính là đại phu nhân, bên phải là nhị phu nhân. Lưu thị đâu? Ai, đoán chừng nằm ở đâu cố quan tài bên trong. Lại đợi một hồi, lần lượt tới vài nhóm người. Chu Tiêu Sách cũng gặp được Thẩm Mã, hắn đi theo mấy người sau lưng, đoán chừng Thẩm Mã phía trước hẳn là huyện lệnh huyện thừa cùng huyện úy. Gặp người đến không sai biệt lắm, đại phu nhân dẫn đầu nói, phu quân không may bỏ mình, đoá phụ Phùng thị vô cùng cảm kích. Thế nhưng tình cảm còn chưa bắt đầu ấp ủ, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh bảo đạo nhân đánh gãy, ta thời gian có hạn, ngươi trước đừng nói nhảm. Chu Phúc Lộc nhi tử tất cả đi theo ta. Chương 14, ta cái kia vô sỉ phụ thân. Chương 14, ta cái kia vô sỉ phụ thân. Thanh bảo đạo nhân tiền phong đạo cốt, người liền tại bên cạnh, nhưng tiếng nói phảng phất ở ngoài ngàn dặm truyền đến. Tu sĩ, tất cả mọi người rõ ràng, hắn chính là đến phân khai mạch đan tu tiên người. Lúc này, Thẩm Mã phía trước cái kia phúc hậu lão giả cung kính đi lên trước, cười bái một cái. Thanh bảo đạo nhân nhíu nhíu mày, ngươi như thế lớn số tuổi, cũng là Chu Phúc Lộc nhi tử. Lão giả vội vàng xua tay, không không không, tại hạ là Sơn Kê huyện huyện lệnh Tần Như Ngọc, gia phụ Tần Hiểu Phong. Nghe đến huyện lệnh Tần Như Ngọc tự giới thiệu, Thanh bảo đạo nhân ngược lại là không có như vậy không kiên nhẫn được nữa. Thấy chính mình còn dám báo phụ thân danh hiệu, vậy hắn phụ thân khẳng định cũng là tu sĩ. Tất nhiên là tu sĩ hậu nhân, ngược lại là có thể trò chuyện chút. Tần Hiểu Phong, cái gì tu vi? Thoát thai cảnh thất trọng. Thoát thai cảnh? Đây là Tiêu Sách lần thứ nhất biết thế này tu vi cảnh giới. Thanh bảo đạo nhân nghe đến đó, không có hứng thú. Phụ thân ngươi đoán chừng nhanh 100 tuổi người, mới thất trọng. Đến chết đều là thoát thai cảnh. Loại này trình độ, cũng đừng bên trên ta trước mặt tham gia náo nhiệt. Tần Như Ngọc gặp cái này Thanh bảo đạo nhân không có chút nào cho phụ thân mình mặt mũi, biết tu sĩ thân phận bất phàm, không có khả năng cho hắn mở cửa sau. Liền không cần phải nhiều lời nữa, lại bái một cái, lui về tại chỗ. Ta không nghĩ nhiều lời nữa, Chu Phúc Lộc nhi tử đều đến đây đi. Tiêu Sách nghe lời đứng dậy. Đồng thời còn có 13 người cũng đứng dậy, một người trong đó là Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai. Tiêu Sách không nghĩ tới thế mà còn có thể còn lại nhiều huynh đệ như vậy. Bất quá nhớ lại liền Thẩm Mã đều đầu tư ít nhất 3 cái chu gia huyết mạch, cũng liền bình thường trở lại. Lúc này Thanh Bảo đạo nhân nói, bên phải trên nóc nhà nằm sấp cái kia, bên trái trong tay áo giấu đồ vật cái kia, còn có phía trước 3 người các ngươi, cùng với vị này trong tay áo có bỏ túi tên nọ phu nhân, đều đừng phí tâm tư. Nói xong chỉ một ngón tay, mọi người tại đây cùng nhau nhìn lại. Phá. Nhẹ nhàng một câu, chỉ hướng cách đó không xa một cái đỉnh liền biến thành một miệng. Tất nhiên mấy cái này tiểu tử nhìn thấy ta, vậy chứ ta, liền không có người có thể giết được bọn họ. Minh bạch chưa? Nói xong, liền xoay người mang theo Tiêu Sách một đoàn người đi hậu đường. Bị Thanh Bảo đạo nhân điểm danh mấy người, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cơ bản chưa từng thấy tu tiên người xuất thủ, cho nên mới lớn mật muốn tại tu sĩ trước mặt đuổi nghịch tâm cơ. Hiện tại hồi tưởng, chính là tại quỷ môn quan phía trước lội một vòng. Đại phu nhân nhìn xem sắc mặt ảm đạm nhị phu nhân đem bỏ túi tên nọ phủi xuống trên mặt đất, khinh thường cười một tiếng. Tiêu Sách một đoàn người đi theo Thanh Bảo đạo nhân đến hậu đường. Thanh Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, cửa liền tự động đóng bên trên. Tiêu Sách lại một lần bị khiếp sợ. Pháp thuật. Mấy vị khác huynh đệ cũng đều mặt lộ ngạc nhiên, đối đạo nhân lộ ra sùng bái cùng nóng bỏng ánh mắt. Thanh Bảo đạo nhân đối mặt 14 người đứng vững. Ta chính là Trang Vân, thiên môn người. Hôm nay bởi vì Chu Phúc Lộc vẫn lạc, chủ động xin đi đến cho hắn hậu nhân phân phát khai mạch đan. Đa tạ Trang tiên nhân đại ân đại đức, Chu gia trên dưới vô cùng cảm kích. Một cái không biết kêu cái gì huynh đệ dẫn đầu liếm lấy. Các huynh đệ khác cùng Tiêu Sách đang muốn đuổi theo, Trang Vân lại xua tay. Không cần cảm ơn ta, ta sợ gì đến, là vì 50 năm trước Chu Phúc Lộc giết nhi tử của ta. Ta là đến báo thù. Các ngươi 14 cái, ta muốn tự tay giết 13 cái, lấy báo năm đó mối thù. 14 người nghe xong, đều lấy làm kinh hãi. Căn này bọn họ suy nghĩ cũng không quá đồng dạng. Có phản ứng nhanh, muốn hạ thủ là cường. Chỉ cần giết sạch các huynh đệ khác, chính mình liền có thể sống. Đứng tại Tiêu Sách bên cạnh một cái huynh đệ, lấy ra dao găm liền đâm về Tiêu Sách cái cổ. Tiêu Sách không biết người huynh đệ này là nghe không hiểu tiếng người vẫn là thuần túy tính nôn nóng, trong lòng chửi đồng sau khi liền muốn né tránh. Chỉ nghe Trang Vân hừ khẩu khí, cái này cầm trong tay dao găm huynh đệ liền lập tức đánh bay đi ra. Lại nhìn đi, đã không có khí tức. Tiêu Sách lại một lần kiến thức tu sĩ xuất thủ, thậm chí không có xuất thủ, hô hấp giết người, tiên phàm khác nhau, văn học mạng thật không lừa ta. Người huynh đệ này chết, mặt khác muốn động thủ huynh đệ cũng không có tâm tư. Trang Vân ngữ khí không giỏi nói, ta nói là ta giết, không phải để các ngươi động thủ, nghe không rõ sao? Tiêu Sách cũng tại trong lòng phụ họa, chính là người ta cũng nói muốn chính mình tự tay báo mối thù giết con, ngươi động thủ giết ta làm cái gì? Không đọc đề đi lên liền biết đáp án, đọc lý giải làm sẽ không, nghe người ta nói cũng sẽ không sao. Thật không biết người huynh đệ này là thế nào sống đến bây giờ. Trang Vân nói, hiện tại vòng thứ nhất khảo hạch. Tiêu Sách 13 người nghe xong đề thi tới, lập tức lên tinh thần. Lượt này chủ đề, luận vô sỉ Chu Phúc Lộc. Hiện trường luận thuật, biểu hiện kém nhất 5 người, chết. 13 cái Chu gia huynh đệ nghe đến đề thi, đều chán không rõ. Cái này, phụ thân thi cốt chưa lạnh, chính mình liền tại hậu đường mắng hắn, có phải là có chút không quá thích hợp. Bất quá có thể sống đến hiện tại cũng không có ngu xuẩn. Phụ thân người đều không có, vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Trang Vân không cho bọn hắn lưu quá nhiều thời gian chuẩn bị. Chu Phúc Lộc vốn là vô sỉ, các ngươi những này làm nhi tử nói hắn vô sỉ sự tình cũng là hạ bút thành văn. Từ trái đến phải theo thứ tự nói đi. Liền từ ngươi bắt đầu. Cái thứ nhất bị điểm đến Chu gia huynh đệ thầm nghĩ trong lòng xui xẻo, cũng không dám do dự, trực tiếp mở miệng nói, phụ thân của ta. Chu Phúc Lộc hắn xác thực vô sỉ, chỉ để y sinh, không còn nuôi, làm hại hơn ngàn nữ tử chết tại hậu trạch tranh đấu, bao gồm mẫu thân của ta. Ta bị ngoại tổ lấy mạng cứu giúp phía sau, cơ khổ không nơi nương tựa, ở bên ngoài ăn xin 3 năm, phía sau mới bị người cứu rút. Mỗi lần trời tối người yên, ta đều sẽ nhớ tới chuyện năm đó, đối Chu Phúc Lộc vô sỉ hận ý cũng không ngừng làm sâu sắc. Nói đến đây, người huynh đệ này cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối Chu gia không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chu Phúc Lộc mặc dù là phụ thân hắn, nhưng cũng là hắn bất hạnh căn nguyên. Bởi vậy, nói lên Chu Phúc Lộc vô sỉ, hắn không có cái gì áp lực. Sau khi nói xong, hắn không xác định nhìn về phía Trang Vân. Trang Vân không có cho bất luận cái gì phản hồi, thản nhiên nói, kế tiếp. Chu Phúc Lộc đúng là cái người vô sỉ, mẫu thân của ta cũng là chết tại hậu trạch tranh đấu người thứ hai, lời còn chưa nói hết, liền thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, nện ở gạch bên trên. Mặc dù biểu lộ sinh động như thật, nhưng không có khí tức. Đạo Văn trực tiếp chết. Cái thứ không biết xấu hổ, ở ngay trước mặt ta chết. Tất cả mọi người trầm mặc. Tiêu Sách cũng muốn thay vị huynh đệ kia tê bàn. Bởi vì đoạn này trải qua là đại bộ phận huynh đệ tổng cộng có, cũng không phải cái gì Đạo Văn. Chỉ tiếc trước mặt hắn người nói chuyện này. Người thứ nhất nói cố sự, phía sau liền không thể nói, ý vị này vị trí rất mấu chốt. Trừ hai vị phu nhân nhi tử, những người còn lại cơ bản đều là cô nhi. Đối Chu Phúc Lộc hiểu rõ cũng không có quá nhiều. Biết rõ sự tình cũng phần lớn gần. Lúc đầu cho rằng gần phía trước khó mà thật tốt chuẩn bị, dựa vào sau có thể được nhờ. Hiện tại xem ra, vị trí dựa vào sau sinh tồn cơ hội ngược lại muốn nhỏ rất nhiều. Tiêu Sách đến vị trí của mình, đến ngược thứ ba. Tình huống 10 phần nghiêm trọng. Chỉ có thể kiếm tàu thiên phong mới có cơ hội còn sống. Có lẽ có thể biên một cái. Trang Vân cũng không nói nhất định phải nói thật a. Lúc này, kế tiếp Minh đệ mở miệng, Chu Phúc Lộc 10 phần vô sỉ. Một tuổi liền sẽ chửi mẹ, hai tuổi liền nói nhảm, ba tuổi cho Xuân Cung đổ biết chú thích chương 15, một đám đại hiếu. Chương 15, một đám đại hiếu. Nói đến đây lại liếc nhìn Trang Vân, phát hiện Trang Vân không có bày tỏ. Liền đánh bạo tiếp tục biên. 4 tuổi phi lễ thị nữ, 5 tuổi nhìn lén tiểu mụ tắm, 6 tuổi chính là thanh lâu khách quen, 7 tuổi bắt đầu khắp nơi phân tán vàng tin bị, 8 tuổi. Người huynh đệ này vì mạng sống cũng là có thể biên, nói đến 70 thất tuần còn không mang giống nhau. Nói đến Trang Vân mặt mày hớn hở. Tu tiên giới môn khoa học xã hội trạng nguyên không có chạy. Làm người hai đời đọc lướt qua rộng rãi Tiêu Sách cũng tự thẹn không lớn bằng cũng. 73 tuổi đi huyện lệnh ra bên trong chồng người, 74 tuổi đi huyện thừa trong nhà chồng người, 75 tuổi vốn cho rằng người huynh đệ này có thể thành công mạng sống. Mới nói được 75 tuổi, người huynh đệ này thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, đập vào gạch bên trên, cũng đã chết. Tiêu Sách chờ chúng huynh đệ cũng thẳng tắp mà nhìn xem cái này lưỡi rực rỡ hoa sen chết không nhắm mắt Văn Cúc Tinh. Thật sự cho rằng ta là dễ bị lừa. Nói bậy nói bạn. Chu Phúc Lộc khi còn bé là nông hộ xuất thân, nghèo đến đinh đương vàng, 4 tuổi đi đâu phi lễ thị nữ. Tất cả mọi người trầm mặc, không phải không dám nói lời nào, mà là không biết nói cái gì. Cái này Trang Vân là nghiêm túc. Mọi người đều nói đến 75 tuổi, ngươi bởi vì hắn 4 tuổi câu kia có vấn đề giết hắn. Vậy ngươi ngược lại là sớm động thủ, cho người ta thống khoái a. Ta nhìn ngươi chính là muốn nghe nhiều sẽ. Hiện tại biên con đường này cũng không được. Tiêu Sách lại nghĩ, có thể hay không phương pháp trái ngược. Nếu như giả vờ như một cái trung hiếu Chu gia, có thể hay không bị Trang Vân phân biệt đối xử. Kế tiếp, lại một cái huynh đệ mở miệng, Trang tiên sư, gia phụ dù có không phải, cũng cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Ngày hôm nay cũng giết Chu gia nhiều người, có thể dơ cao đánh khẽ, cho phụ thân ta một cái an ổn đưa tăng ngày. Tiêu Sách hô to không ổn, vừa định đi ra ý tưởng lại không có. Thế nhưng còn chưa kịp phàn nàn, liền nhìn người huynh đệ này cũng thẳng tắp ngã xuống. Ngươi là để chính mình tự tìm cái chết. Kế tiếp, đến nơi này, 4 vị trí đầu người đã chết 3 cái. Tiêu Sách ngược lại không như vậy luống cuống. Trước mặt mình còn có 6 cái, chỉ cần lại chết 2, vòng thứ nhất kiểm tra chẳng phải kết thúc. Quay đầu liếc nhìn, bên cạnh đứng đúng lúc là Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai. Hắn tựa hồ cũng là tính toán như vậy, không tại suy nghĩ, mà là chú ý tới phía trước huynh đệ trả lời. Vò đã mẹ không sợ sức, đoán chừng cũng nghĩ không ra cái gì mới luận cứ, dứt khoát cược phía trước có thể chết đủ người a tiên nhân không cần thiết tại phàm nhân trước mặt nuốt lời. Có lẽ a. Lúc này, kế tiếp huynh đệ mở miệng. Chu gia linh tài, tất cả đều bị người trộm đi. Nhưng trộm đi linh tài không phải mau tặng, mà là hắn ở bên ngoài nuôi một tên nữ tu. Vì lấy lòng nữ tu, lại đem trong nhà mình linh tài bảo dương giấu ở nơi nào nói cho nàng. Mẫu thân của ta lo liệu chuẩn bị Chu gia hơn 40 năm, hơn nửa cuộc đời tâm huyết, đưa hết cho người ngoài. Hắn một cử động kia, thực sự là vô sỉ. Tiêu Sách nghe xong, biết cái này huynh đệ hẳn là đại phu nhân nhi tử. Bất quá đại phu nhân thoạt nhìn cũng không giống như 5-60 tuổi lão phụ, nhiều nhất 30 mấy tuổi, đoán chừng cũng là dùng chút bất phàm thuốc, có thuật chú nhan a. Trang Vân cuối cùng ngừng lại sát thế. Không để ý thế nhi, lấy lòng nhân tình, vô sỉ. Đại phu nhân nhi tử thành công qua quan. Kế tiếp, lại một cái huynh đệ mở miệng, ta chính là vừa rồi người huynh đệ kia nói tới nữ tu nhi tử. Ta cũng có thể chứng minh Chu Phúc Lộc xác thực vô sỉ. Ta mẫu thân là cái cô nhi, may mắn có tư chất tu luyện vào tiên môn, bị Chu Phúc Lộc lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tay, sinh ra ta. Hắn lừa gạt ta mẫu thân, hắn nói bảo dương bên trong linh tài đều là cho chúng ta mẫu tử bản thân, để ta chính mẫu thân mang tới. Kết quả lại sắp xếp xong xuôi người tại sơn kê huyện bên ngoài chặn giết ta mẫu thân, để ta mẫu thân vẫn lạc tại chỗ. Cái gì? Không riêng đại thiếu gia nhi tử, Trang Vân nghe đều lông mày nhíu lại. Cái này Chu Phúc Lộc đối người một nhà cũng có chút hung ác, vốn cho rằng là cái bạc tình bạc nghĩa, hiện tại xem ra quả thực là mặt người dạ thú á, vô sỉ đến cực điểm. Kế tiếp, người huynh đệ này mở miệng phía trước, sắc mặt phức tạp nhìn một chút trước hai vị huynh đệ, thở dài. Tiêu Sách mắt trái trực nhẹ, không thể nào. Ta là chặn giết mẫu thân hắn tu sĩ ngoại tôn. Chu Phúc Lộc cùng ngoại công ta từng cùng một chỗ làm nhiệm vụ, ngoại công ta cảm thấy Chu Phúc Lộc là cái người phúc hậu, liền đem nữ nhi đính hôn cho hắn, sinh ta. Một ngày hắn nói cho ngoại công ta có cái nữ tu trộm hắn linh tài, hắn nhiệm vụ trong người không kịp đi qua, để ngoại công ta hỗ trợ diệt trừ nàng, cầm về linh tài, đồng thời đáp ứng sau khi chuyện thành công phân ba thành cho ta ngoại công. Ngoại công giết nữ tu, đoạt linh tài bảo dương, mang về nhà bên trong muốn kiểm hàng, kết quả trong dương vậy mà là cơ quan khí độc. Ngoại công ngoại bà cùng trong phòng mẫu thân tại chỗ bỏ mình. Ta phát giác sự tình không ổn, trước hết chạy. Ban đêm hôm ấy, ngoại công ta nhà cả nhà đều bị hắn diệt. Chu Phúc Lộc, vô sỉ đến cực điểm. Tiêu Sách nghe xong, không khỏi đối Chu Phúc Lộc có cái nhận thức mới. Giết tình nhân, giết nhạc phụ, mượn đao giết người, âm tàn xảo trá. Có thể là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Phúc Lộc đến cùng như đồ gì. Cái kia bị phụ thân diệt cả nhà huynh đệ cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta là thật không rõ hắn vô sỉ như vậy, giết như thế nhiều người, làm như đồ gì. Người ở chỗ này cũng đều không hiểu. Lúc này, xếp tại cuối hàng cái cuối cùng huynh đệ mở miệng. Hắn là vì khai mạch đan. Trang tiên sư, người huynh đệ này cố sự ta vừa vặn có thể đón, không biết có thể trước thời hạn tham gia thử thách. Có thể. Chu Phúc Lộc cái này người vô sỉ, chính là vì ăn tuyệt hậu khai mạch đan. Người huynh đệ này mẫu thân, còn có người huynh đệ này ngoại công, trước khi chết đều có tiên môn hoặc là quan phủ nhiệm vụ trong người. Chết đột ngột, dựa theo tiên môn quy củ cùng quan phủ luật pháp, cũng coi như chấp hành nhiệm vụ trên đường vất lạc, là sẽ cấp cho một viên khai mạch đan. Những tu sĩ này tất cả người thân đều muốn sao trốn, hoặc là chết, Chu Phúc Lộc liền thành quan hệ gần nhất người, cũng thành khai mạch đan duy nhất người được lợi. Trang Vân hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Ta mẫu thân là hắn nuôi tử sĩ, cũng là tình nhân của hắn, tham dự diệt vị kia minh đệ ngoại công cả nhà sự tình. Về sau lại đem ta mẫu thân chờ tham dự diệt môn người toàn bộ giết. Ta mẫu thân đã sớm nhìn ra Chu Phúc Lộc dạ tâm, được đến khai mạch đan là vì đổi lấy chính mình tu luyện linh tài, mà không phải là bồi dưỡng hậu nhân. Vì vậy trước đó lén lút đem ta giấu đi, cái này mới có ta sống tạm đến nay. Nghe xong toàn bộ cố sự, Tiêu Sách lắc đầu liên tục. Trang Vân nói, Chu Phúc Lộc vô sỉ, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ hắn. Chỉ là ông trời mở mắt, hắn tư chất quá kém, đến chết đều là thoát thai cảnh. Trang Vân không biết là chính mình cảm khái, vẫn là đối với mấy cái này Chu Phúc Lộc nhi tử giải thích. Kế tiếp, một cái huynh đệ lại mở miệng. Ta mẫu thân nói, Chu Phúc Lộc tại chuyện này bên trên có đặc thù đam mê, mười phần vô sỉ người huynh đệ này nói gần tới nửa canh giờ. Trừ kiếp trước nghiêm túc học tập, kiến thức rộng rãi Tiêu Sách, tất cả mọi người chỉ có một cái cảm tưởng. Mở rộng tầm mắt, thậm chí có vài chỗ, liền Tiêu Sách đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất rõ ràng, người huynh đệ này cũng quá quan. Hiện tại chỉ còn lại 4 người, trước hai vị là hai cái không quen biết Chu gia huynh đệ, phía sau hai cái là Tiêu Sách cùng Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai. Mấy người mắt trừng mắt nhỏ, đều là đám dân quê xuất thân, mẫu thân tiểu môn tiểu hộ bị giết chính mình trốn ra được, không có phía trước mấy người như vậy sáng chói cố sự. Không có mụ kinh lịch, tại cái này bảy huynh đệ trước mặt, quá bình thường, căn bản không lấy ra được. Kế tiếp, Trang tiên sư, ta nói không ra Chu Phúc Lộc cái gì mới lạ vô sỉ chỗ. Nhưng ta cho rằng còn lại ba cái huynh đệ cũng nói không đi ra. Ngài tất nhiên nói một vòng này chỉ đào thải 5 người, chúng ta 4 cái muốn chết 2 người, có thể hay không trực tiếp rút thăm, do trời định chết sống. Tiêu Sách đương nhiên không đồng ý, hắn tại cái này 4 người bên trong là thứ 3 thuận vị. Đã sớm quan sát phía trước hai vị huynh đệ vào đầu bức thai rất lâu, xem xét liền nói không đi ra cố sự. Chính mình lúc đầu chỉ cần không nói lời nào liền có thể sống xuống, lại muốn đi rút thăm. Nói nhảm thế này. Hắn sợ Trang Vân đáp ứng, lập tức nói, Trang tiên sư, ta cho rằng, chúng ta cái này ngẫu nhiên đứng thành một hàng chính tự, cũng đã là thượng thiên tốt nhất an bài. Tiêu Sách phía trước thuận vị thứ 2 huynh đệ lập tức phản bác, đừng nói vô dụng. Các ngươi hai cái nếu có thể nói ra Chu Phúc Lộc vô sỉ chỗ, ta lập tức chết cho người xem. Tiêu Sách lại không nhận, nói nhảm, hai chúng ta nếu là có thể nói đi ra, ngươi sống thế nào? Chúng ta chỗ đứng trình tự chính là thượng thiên an bài, ngươi có thể chống lại thiên ý. Đệ nhất thuận vị huynh đệ nói, ngươi thì tính là cái gì, gà rừng chó vàng, cũng xứng mượn danh nghĩa thiên ý. Thiên ý là muốn Trang tiên sư bực này tiên nhân mới có thể nắm giữ. Trang tiên sư nắm giữ cái gì cũng xứng là ngươi loại này phế vật xem bảo. Nếu không phải thiên ý, ngươi có thể sống đến hôm nay? Đừng ở chỗ này muốn gán tội cho người khác. Chúng ta một vòng này chính là nói Chu Phúc Lộc vô sỉ. Ta cũng không ép các ngươi, hai ngươi phạm là có thể có một cái nói ra để Trang tiên sư hài lòng, ta lập tức chết. Nghe đến người này nhượng bộ, Trang Vân ngược lại là khẽ mỉm cười, nhìn hướng Tiêu Sách. Một những thuận vị tại phía trước huynh đệ phát hiện Trang Vân ý động, cũng phụ hòa nói, ta cũng đồng dạng. Hai người bọn họ chắc chắn, Tiêu Sách hai người chỉnh không ra cái gì mới sống. Đàng hoàng cùng chúng ta hai cược mệnh a. Nghe đến lời của hai người, Tiêu Sách lại lập tức hướng về phía Trang Vân cúi đầu, Trang tiên sư, yêu cầu này là bọn họ nâng, ngài có thể thấy được chứng nhận. Hai chúng ta chỉ cần có một người có thể nói ra Chu Phúc Lộc mới vô sỉ chỗ, hai người bọn họ cam nguyện chịu chết. Phía trước hai thuận vị Chu gia huynh đệ hôn mê, chẳng lẽ tiểu tử này trong bụng có hàng? Đã có hàng, cái kia vừa rồi vì sao liều mạng phản bác? Trang Vân gật đầu, là ngươi đáp ứng. Đương nhiên. Tốt, các ngươi hai cái chỉ cần có một người nói đến làm ta hài lòng, hai người bọn họ trực tiếp chết. Tiêu Sách lại lui lại một bước, nhường ra Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai. Huynh đệ, ta không có cái gì nói, ngươi tới đi. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai lại rất bất ngờ, hắn cho rằng Tiêu Sách chính mình có cố sự, nhưng bây giờ để chính mình đỉnh đi lên cứu hắn. Tiêu Sách việc này làm cùng thường ngày phong cách không giống, không quá thể diện a. Tiêu Sách cũng sớm có tính toán. Phía trước một bên phản bác hai cái huynh đệ, một bên lại buồn bực, thứ tư thuận vị Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai vì sao không gia nhập cãi nhau, thậm chí liền giúp hắn phụ họa đều không có. Theo lý thuyết, hắn cũng nên giúp đỡ chính mình ngôn luận mới đối. Sinh tử trước mặt mây trôi nước chảy, hoặc là không sợ chết, hoặc là sẽ không chết. Vương Trịnh Ngô cái này cháu ngoại trai cũng không phải người không sợ chết. Lúc trước bị Chu Lục Tài thủ hạ đuổi theo chém lúc lộn nào, nước mắt đều dọa đi ra. Cho nên Tiêu Sách kết luận, tiểu tử này có đồ vật. Hắn là có thể nói ra chút cố sự, nếu không sẽ không một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Quả quyết lựa chọn cùng hắn khóa lại cùng một chỗ. Sinh tử trước mặt, thể diện liền không có trọng yếu như vậy. Vương Trịnh Ngô ngoại xanh khinh bị nhìn Tiêu Sách một cái. Tiêu Sách lại thản nhiên chịu. Tiếp xuống, Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai chỉ dùng 3 câu nói, liền mang theo Tiêu Sách sống tiếp được. Chu Phúc Lộc vẫn là nông hộ thời điểm, có cái không cho hắn sinh ra hài tử thế tử, bước vào tiên môn phía sau liền hưu. Nhiều năm phía sau hắn biết được nữ tử này có mới gia đình còn con cái song toàn, hắn liền dưới cơn nóng giận giết nữ tử trợ phu, mang đi nhi nữ của nàng. Nữ tử này là ngoại bà ta. Lặng ngắt như tờ. Chu Phúc Lộc chuyện lúc trước còn có thể dùng người không vì mình trời chu đất diệt đến giải thích. Vợ trước không thẹn với hắn, đã thấy không được người nhà tốt, còn chuyện này thật chỉ có thể dụng tâm lý vặn bèo đến nói. Vô sỉ hai chữ tại Chu Phúc Lộc trên thân đạt tới độ cao mới. Phía trước hai thuận vị huynh đệ lập tức ý thức được tình huống không ổn, còn muốn dãy rủa một cái. Người là biên. Trang chỉ thấy hai người thẳng tắp ngã xuống, đập vào trên mặt nền. Chết. Chương 16, nói cho ngươi xoáy có làm được cái gì? Chương 16, nói cho ngươi xoáy có làm được cái gì? Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Phụ thân các ngươi cố sự, nghe đến ta thật sự là như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Trang Vân đơn giản tổng kết dưới đệ nhất vòng khảo hạch. Vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Một vòng này, các ngươi tám cái nói một chút Chu Phúc Lộc ưu điểm a, nếu như dạng này một cái bại hoại sau khi chết đều có thể được đến tiên môn khai mạch đan, ta thực sự là muốn mắng chửi người. Ta đến nghe điểm tốt, bình phục tâm tình của ta. Sau đó dừng một chút, một vòng này vẫn là chết 5 người. Cuối cùng bên phải huynh đệ mặt như mướp đắng, Trang tiên sư, nói hắn vô sỉ còn dễ nói, xác thực không cần suy nghĩ. Thế nhưng tìm hắn ưu điểm, ngài phải cho chúng ta chừa chút thời gian chuẩn bị đi. Chúng ta đây không phải là khoa trương người bình thường, là khoa trương một cái lúc này đến phiên xếp tại bên trái nhất mấy cái huynh đệ đứng ra phản đối. Chúng ta vừa rồi cũng là kiên trì nói, làm sao đến các với liền đến chuẩn bị. Nói nhảm, ngươi bây giờ khen hắn một cái cho ta xem một chút. Lúc này, xếp tại thứ hai thuận bị Vương Trịnh Ngô ngoại xanh nói chuyện, ngươi nói hay không? Ngươi không có nói, ta liền nói. Thấy không? Nhân gia đều có thể nói, ngươi nói không đi ra là vấn đề của ngươi. Cái thứ nhất minh đệ bị nói đến không có sức mạnh, có thể trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được. Vì vậy liền thẳng tắp ngã xuống, nện ở phiến đá bên trên, đoạt khí. Kế tiếp, mặc dù hắn khi còn sống làm nhiều việc ác, thế nhưng tự biết thọ nguyên không bao lâu, vẫn là lựa chọn tiếp cái hẳn phải chết nhiệm vụ, cho rằng hậu nhân lưu lại một viên khai mạch đan. Nếu như phía trước mọi việc bất luận, coi hắn quyết định đón lấy nhiệm vụ một khắc này, xem như là cái hợp cách phụ thân. Đúng vậy, a không thể không nói hắn tìm điểm vô cùng xảo diệu. Nhất là tại những người này khiển trách xong cái này không làm nhân sự phụ thân về sau, càng có thể đánh động tiếng lòng. Lãng tử hồi đầu a, không có Chu Phúc Lộc liều mạng, nào có bọn họ những huynh đệ này tụ tập một đường thịnh cảnh đâu. Lời tuy như vậy, có thể là tại chỗ này nhi tử vẫn cứ không có người nào tha thứ hắn. Giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác, mới nghĩ đến cái bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Không có khả năng. Hơn nửa đời người đều tại làm xuất sinh không bằng sự tỉnh, làm mấy ngày người mà thôi. Bốn bỏ năm lên vẫn là xuất sinh không bằng. Trang Vân từ chối cho ý kiến, nói. Kế tiếp, hiện tại áp lực cho đến thứ ba thuận vị Tiêu Sách. Tiêu Sách nói, ta từ gặp qua Chu Phúc Lộc, nhưng ta phỏng đoán hắn nhất định có một cái ưu điểm. Soái. Trang Vân lông mày ép xuống, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Sách. Tiêu Sách biết nói sai một câu, rất có thể mệnh liền không có. Các vị có thể cho rằng, soái không phải cái gì đáng giá nghiên cứu thảo luận ưu điểm. Có thể là các vị có hay không nghĩ tới, vì cái gì Chu Phúc Lộc có thể có nhiều như vậy thiết thất, thậm chí còn có tu tiên người làm bạn cùng tán thành. Có khả năng hay không, hắn đường đường dáng vẻ, làm cho người ta cảm thấy tiềm ẩn ấn tượng, cho rằng người này đáng tin cậy, cho nên mới lấy thân báo đáp. Tiêu Sách cái quan điểm này, ngược lại là có chút mới lạ. Dù sao đến tu tiên gia tộc cấp độ này, có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa, ai sẽ để ý tướng mạo sự tình. Nói trở lại, nếu như Chu Phúc Lộc là cây khô da, bà Tấp Đinh, còn có thể thuận lợi như vậy cưới đến hơn ngàn phòng tiếp thất sao? Trang Vân lông mày cũng tản ra, tựa như có mấy phần tán thành. Các minh đệ khác thấy thế không ổn, Tiêu Sách nhiều thu hoạch được một điểm tán thành, bọn họ liền cách tử vong gần một bước. Đối mặt chỗ sơ hở này trồng chất luận thuật, lập tức có người phản bác, Chu gia có thể có hôm nay, kể một ngàn nói một vạn, còn là bởi vì Chu Phúc Lộc là tu tiên người. Nếu không dù cho hắn xoáy phá chân trời, cũng sẽ không có nhiều như thế nữ tử coi trọng hắn. Tiêu Sách đáp lại nói, ngươi nói không sai. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, vị huynh đệ kia mẫu thân, còn có vị kia huynh đệ ngoại công, là như thế nào coi trọng Chu Phúc Lộc. Thân phận địa vị, đại gia không sai biệt lắm. Thiên tài địa bảo, bọn họ cuối cùng đem mệnh đều dựa vào, cũng không có nghe nói từ Chu Phúc Lộc trong tay đòi lấy cái gì. Xoáy, trung quy vẫn là hữu dụng. Trong mặt mà bắt hình dòng, mười phần nông cạn. Có thể là làm hai bộ túi ra mặt đối mặt đứng chung một chỗ lúc nói chuyện, lại có mấy người có thể không bị ảnh hưởng đâu. Chu Phúc Lộc, tướng mạo sát thực xuất chúng. Trang Vân nhẹ nhàng hít một câu, xem như là vì cái này quan điểm đóng dấu luận chứng. Các huynh đệ khác gặp Trang Vân đều tán thành, cũng liền không còn dám nhiều lời. Còn lại 5 người, bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên. Phía trước 2 người đều tại Trang Vân nơi đó quá quan, mang ý nghĩa bọn họ 5 cái, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể sống một người. Kế tiếp, Người này không thể làm gì, cắn răng một cái, bắt đầu cởi áo nuôi dây. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm cái gì. Người huynh đệ này rút đi y phục, cúi đầu nhìn dưới khố một cái nói, nghe nói Chu Phúc Lộc nhi tử đều theo hắn. Ta cảm thấy tất nhiên xoáy đều xem như là ưu điểm, vậy cái này cũng coi là cái ưu điểm. Tiêu Sách nhìn xuống, quả nhiên là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ ngang nhau, cũng thật sự là đem người ép, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Phía sau các huynh đệ càng thêm nổi trận lôi đình. Đây coi là cái gì? Tướng mạo tối thiểu còn có thể gạt người, cái này ưu điểm có làm được cái gì? Chính là, ngươi đây quả thực có nhục gia môn, không xứng thu hoạch được khai mạch đan. Người huynh đệ kia liền ý phục đều thoát, cũng là lưu manh, vô dụng. Vô dụng ngươi cả một đời đừng có dùng ta liền thừa nhận vô dụng. Có nhục gia môn. Vừa rồi ngươi mắng hắn thời điểm, không cảm thấy có nhục gia môn, hiện tại đến cảm thấy có nhục gia môn. Lúc này, xếp tại thứ nhất đếm ngược thuận bị huynh đệ nói, ngươi nói cả một đời đều không cần, ngươi liền thừa nhận không tính ưu điểm. Nói xong, rút ra chủy thủ bên hông hung hăng hướng dưới khố vung lên. Máu bắn tung tóe. Cái này ngoan nhân huynh đệ đi chính mình thế. Hắn cắn răng nhìn hướng Trang Vân, Trang tiên sư, ta cả một đời đều không cần, dựa theo hắn nói, vậy hắn liền muốn thừa nhận chính mình nói chính là sai, đúng không? Trang Vân liếc nhìn hắn, gật đầu. Xác thực như vậy. Người huynh đệ kia y phục còn chưa kịp mặc vào, liền cũng thẳng tắp ngã xuống. Tắt thở rồi. Vung đao tự cung huynh đệ đầy mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem còn lại ba người, các ngươi chỉ cần có một người có thể qua quan, ta liền tự nhận xui xẻo. Ta thực tế nghĩ không ra, Chu Phúc Lộc có thể có cái gì ưu điểm? Quá quan phương thức có hai loại. Một loại là viên mãn giải quyết Trang Vân bố trí nhiệm vụ. Một loại là tại chính mình làm nhiệm vụ phía trước cam đoan số túc người bị loại. Nhưng loại thứ hai chỉ có tại cuối cùng mấy cái thuận bị người mới có dùng. Cái này đối với chính mình hung ác huynh đệ không có cách nào giải quyết nhiệm vụ. Bất quá còn tốt, xem như vòng thứ hai cuối cùng thuận bị hắn, trước mắt còn có thể đi thứ hai con đường. Liều chết ngăn cản những người còn lại thành công. Đều đã chết, hắn liền sống. Kế tiếp, người này hoàng hồn, căn bản không biết còn có thể nói cái gì. Ta cảm thấy, cái này, Chu Phúc Lộc ưu điểm là tư chất tu luyện kém. Đối, tư chất tu luyện kém. Nếu không để hắn nhất phi trùng thiên, còn không biết có thể tai họa bao nhiêu người. Cái này khẳng định hắn còn không có giải thích xong, liền cũng thẳng tắp ngã xuống. Cũng không có. Kế tiếp, người huynh đệ này tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới ta ngày đêm trốn đông trốn tây sống 30 năm, thế mà chết đến như thế hoang đường. Mới vừa nói xong, cũng thẳng tắp ngã xuống. Trên mặt còn mang theo tự giễu. Kế tiếp, đây là đại phu nhân nhi tử. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Chu Phúc Lộc một ưu điểm lớn, là cẩn thận. Toàn bộ Chu phủ có 36 đầu nói, mỗi đầu trong địa đạo đều có 10 người 3 phần 5 khẩu phần lương thực cùng nước, tất cả đều là hắn an bài. Hắn thường nói với ta, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chuẩn bị không ngờ. Trang Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, nhìn hướng người cuối cùng. Người kia bởi vì mất máu đã sắc mặt tạm đạm. Dữ tợn cười một tiếng, ta tận lực. Ý trời ạ. Nói xong, liền cũng thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Mặt mũi dữ tợn phía dưới, còn có mấy phần không cam lòng. Một vòng cuối cùng khảo hạch. Đấu giá khai mạch đan. Ba người các ngươi ra giá. Giới hạn đối tu sĩ có thể dùng linh thạch hoặc là linh tài đan bảo loại hình, tại chỗ bằng giao, người nào cho nhiều, khai mạch đan cho ai. Trắng trợn, người trả giá cao được. Huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Đại phu nhân nhi tử dẫn đầu từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Một gốc 150 năm tinh hồng thảo, đây là ta duy nhất linh tài, giá trị 10 cái linh thạch. Ta cũng không biết hai người các ngươi có biết hay không linh thạch giá trị. Tóm lại, nếu như các ngươi ra giá cao hơn ta, vậy ta nhận thua. Hắn là tương đối tự tin. Cái này gốc tinh hồng thảo là mẫu thân hắn từ Ngưu gia lén lút thu mua đến, hoa 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch đủ để đem hắn mang lên Sơn Kê huyện lệnh vị trí. Thế nhưng mẫu thân của hắn một lòng để nhi tử bước lên tu tiên con đường. Linh thạch đều là những trong năm này, từ Chu Phúc Lộc linh tài bảo dương cầm một chút không đáng tiền không đáng chú ý linh tài, từ từ tích lũy đổi lấy. Đại phu nhân cảm thấy dấu linh thạch rất dễ dàng bị phát hiện, liền đổi một gốc giá trị bằng nhau linh thảo, như châm đồng dạng mạnh. Chính là dùng để hối lộ phát khai mạch đan tiên nhân. Vốn cho rằng Trang Vân phía trước hai vòng khảo hạch tính tình cổ quái, sẽ lại không thu lễ vật. Kết quả lại trắng trợn yêu cầu, mẫu thân hắn cố gắng không có uổng phí. Phu mẫu chi ái thì là kế sách sâu xa. Đại phu nhân cái này một kế, giá trị 10 cái linh thạch, không biết nàng lưu đồ bao nhiêu năm, sợ rằng muốn ngược dòng tìm hiểu đến mới vừa gả vào Chu gia. Tiêu Sách cùng Vương Trịnh Ngô ngoại xanh liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Đều biết rõ linh thạch giá trị, cũng đều móc không ra khoản này khoản tiền lớn. Trang Vân cầm lấy tinh hồng thảo, xét lại bên dưới, thổi một khí. Chỉ thấy màu đỏ có biến thành màu xanh. Trang Vân nói, đây là Lam Ngân thảo, xếp đặt điểm chướng nhãn pháp để người tưởng rằng màu đỏ mà thôi. Cái này Lam Ngân thảo, tu tiên giới khắp nơi đều có, một khối linh thạch 50 cân. Nói xong, liền đem Lam Ngân Thảo bỏ vào trong hộp, ném về đại phu nhân nhi tử trong ngực. Không, không có khả năng. Làm sao có thể? Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai nói. Ngưu gia cảm thấy mẫu thân ngươi không có khả năng lộ ra việc này, cũng không quen biết tu tiên người hỗ trợ đánh một chút mắt, cho nên liền trắng trợn lừa nàng 10 khối linh thạch. Đại phu nhân nhi tử cái kia vẫn không rõ. Hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực mà thôi. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai thì từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy. Đây là Chu Phúc Lộc giết chết ngoại công ta lúc, để lại cho ngoại bà ta, nói phàm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoại bà ta để lại cho ta mẫu thân lại để lại cho ta. Ta mẫu thân hỏi qua Chu Phúc Lộc giá trị bao nhiêu, hắn nói không thế nào đáng tiền, đại khái một khối linh thạch. Bất quá có lẽ so Lam Ngân Thảo muốn đắt. Đại phu nhân nhi tử vội vàng nói, nhà chúng ta còn có vàng bạc, mặc dù là tục vật, nhưng cũng có thể đổi linh thạch. Ta hậu viện còn hắn cũng thẳng tắp ngã xuống, trên mặt tốt bảo lưu lấy mấy phần kích động bộ dạng. Trang Vân cầm qua đan dược, liếc nhìn, nói: Hồi thủ đan, giá trị 3 khối linh thạch. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai có chút không hiểu, không phải nói một khối linh thạch tả hữu sao? Trang Vân nói: Hồi thủ đan, sau khi phục dụng có thể kích thích người ngày xưa tình cảm. Phía trước một mực là 30 cái linh thạch mới có thể mua được, mãi đến 4 năm trước có cái luyện đan kỳ tài xuất thế, đem luyện đan chân quý chủ dược thay thế thành lam ngân thảo, thực hiện đồng dạng công hiệu, giá cả mới chợt hạ xuống. 30 cái Tiêu Sách nghe xong cũng sửng sốt một chút. Chu Phúc Lộc vì cái gì đưa như thế một viên chân quý đan dược cho hắn ngoại bà, Tiêu Sách không được biết, cũng không muốn đi đoán. Chết ở trong phòng này huynh đệ, ai còn không có cố sự đâu. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai hướng về phía Tiêu Sách chắp tay. Xin lỗi, Tiêu lão bản, hẳn là ta thắng. Ta cùng tiểu cứu sẽ mỗi năm cho ngươi giấy vàng. Ngươi có cái gì di ngôn, có thể hiện tại nói cho ta, đủ khả năng giúp ngươi thực hiện. Chương 17, số 1 hiếu tử cuối cùng thành tu sĩ. Chương 17, số 1 hiếu tử cuối cùng thành tu sĩ. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai, nói cho cùng vẫn là học được hắn tiểu cứu mấy phần tinh túy. Ba lượt khảo hạch xuống, có thể nói trầm ổn có thừa, suy nghĩ mau lẹ, không, tiêu không gấp. Tiêu Sách nói, đáng tiếc, nếu không phải sinh tử tương bác, người ta huynh đệ hai người cũng có thể ở chung không sai. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một bao vật phẩm, chính là từ mấy tấm hiển linh chỉ bọc lại 4 cái linh thạch. Sở dĩ dùng hiển linh chỉ bao, là vì hắn xác nhận hiển linh chỉ có thể ngăn cách linh khí, tránh cho bị tu tiên người tra xét đến. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng cũng coi như phòng vệ thủ đoạn. Đồng thời, căn cứ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách tinh thần, hắn lại dùng mấy tấm hiển linh chỉ bao lại cuối cùng một cái linh thạch. Trang tiên sư, bên trong vừa lúc là 4 cái linh thạch, là một vị tu tiên người bởi vì đối ta mắt xanh cộng lại thưởng cho ta. Trang Vân mở ra hiển linh chỉ, bên trong quả nhiên có 4 cái linh thạch. Hắn cũng không có hỏi vì sao dùng hiển linh chỉ bọc lại, chỉ là đương nhiên cho rằng tu sĩ kia sợ hắn người mang linh thạch bị người phát hiện, dạy hắn. Tiêu Sách hướng về phía con mắt trừng lớn Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai chắp tay, huynh đệ, lưu gì ngôn à? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, Trang tiên sư, hồi thủ đan thật chỉ có 3 viên linh thạch sao? Ngày hôm qua ta trên đường tới nhìn thấy bảy quầy bán hàng, 3 viên linh thạch một viên, 10 cái linh thạch 3 viên. Vương Trịnh Ngô cháu ngoại trai nghe xong, nháy mắt thư sướng chi khí. Trầm rãi nói, chiếu cố tốt ta tiểu cứu nói xong, cũng thẳng tắp ngã xuống, khuôn mặt xám xịt bất đắc dĩ. Tiêu Sách nhìn xem bên cạnh thi thể đầy đất, thổn thức không thôi. Cùng chúng các minh đệ ngắn ngủi gặp nhau, đảo mắt âm dương lưỡng cách. Trang Vân nói, nghiệm chứng trước huyết mạch đa, mặc dù ta đã sớm dò xét qua huyết mạch của ngươi, xác nhận không sai, nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Nói xong, móc ra một cái tiểu ngọc đĩa, chính giữa có một đoàn huyết dịch. Ngón tay để lên. Tiêu Sách đem ngón tay để lên đĩa ngọc, cái này đoàn huyết dịch thần tốc hướng ngón tay của hắn dựa sát vào, hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập hắn ngón tay bên trong. Sau đó, từ ngón tay của hắn bên trong đã tuôn ra một đoàn mới huyết dịch. Tốt, nghiệm minh chính bản thân, đồng thời cũng lấy ngươi tinh huyết. Dạng này ngươi sau khi chết, cũng có thể nghiệm chứng ngươi hậu đại thân phận. Đa tạ tiên sư vất vả. Cái này cũng chưa tính vất vả, tiếp xuống mới là vất vả. Nói xong trên bàn tay xuất hiện một cái màu đen đan dược. Dựa theo tiên môn quy củ thứ 24 đầu, khai mạch đan chịu tặng người cần tại chỗ uống vào, đồng thời từ ở đây tu sĩ giúp đỡ bước vào tiên môn. Ngươi bây giờ đã tọa tốt, uống vào a. Là. Tiêu Sách cầm qua đan dược nuốt vào, cảm thấy trong bụng một cỗ thiếu đốt. Trang Vân chỉ một cái đặt tại Tiêu Sách thiên linh, đau lời nói liền kêu đi ra. Tiêu Sách lập tức cảm thấy đỉnh đầu bị ngàn vạn kim đâm đồng dạng đau đớn, a trực tiếp đau hô lên âm thanh, lại nhẫn một hồi, a đau đau đau, cũng nhanh tốt, a tốt, đừng gào. Tiêu Sách quả nhiên cảm thấy đau đớn biến mất, thay vào đó là toàn thân dễ chịu, hắn phảng phất tràn đầy khí lực. Đây chính là đả thông nhâm đốc nhị mạch cảm giác sao? Hắn hưng phấn đến ăn nói linh tinh. Trang Vân nói, cái gì nhâm đốc nhị mạch, chưa nghe nói qua, ngươi chỉ là đả thông tử mạch mà thôi. Tử mạch, lười cùng ngươi giải thích, cho ngươi một bản tu sĩ nhập môn chỉ nam, chính ngươi nhìn đi. Nói xong ném cho Tiêu Sách một bản so Khang Hy đại tự điển còn dày sách. Hiện tại bắt đầu, ngươi có thời gian 3 năm món ăn những ngày tàn cuộc. 3 năm sau, sẽ có người tới tiếp ngươi. Tiếp ta làm cái gì? Tu sĩ nhập môn chỉ nam bên trong có. A, là. Dựa theo tiên môn quy củ thứ 24 đầu, ta còn cần lưu lại cho ngươi thoát thai cảnh nhất trọng tu sĩ 3 năm tài nguyên tu luyện. Một cái quý một khối linh thạch, tổng cộng là 12 khối linh thạch. Nói xong, đem Tiêu Sách 4 khối linh thạch còn đưa hắn, Trang Vân trong tay áo lại bay ra 8 khối linh thạch rơi vào Tiêu Sách trong ngực. Quyền công pháp này có thể dạy ngươi làm sao vận chuyển trong cơ thể linh khí, ngươi thật tốt tu luyện. Vừa nói vừa ném cho Tiêu Sách một quyển sách. Vườn linh công. Đa tạ Trang tiên sư. Đi, ta là công sự quốc doanh. Trừ cái đó ra, còn có mấy môn cơ bản pháp thuật giúp ngươi phòng thân, ngươi thật tốt tu luyện. Tiêu Sách trong ngực lại xuất hiện 4 bản pháp thuật. Chuyển âm phủ, truy phong bộ, ngự vật thuật, thoái thạch hình. Chỉ chút này, ta bồi ngươi ra ngoài làm chứng, chứng minh ngươi là Chu Phúc Lộc truyền nhân. Tiếp xuống ta sẽ ở lại chỗ này 3 tháng, giúp ngươi thuật pháp tu luyện nhập môn, về sau liền nên đi. Đa tạ Trang tiên sư. Lại xin hỏi Trang tiên sư, ngươi đi rồi ta tu luyện lúc nếu có không hiểu chỗ, nên như thế nào hỏi thăm? Đây là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Là, tiên sư. Đừng lãng phí ta thời gian, đi thôi. Tiêu Sách đi theo Trang Vân sau lưng, lại xuất hiện tại linh đường phía trước. Nhìn thấy Tiêu Sách đi ra, mọi người dáng vẻ khác nhau. Chu Tam Cao nhảy lên cao 3 thước. Thẩm Mã nụ cười trên mặt cũng giấu không được. Vương Trịnh Ngô thì thở dài, cũng không có quá khó chịu. Những người khác thì hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Chu Phúc Lộc người thừa kế, đời tiếp theo Chu gia tu sĩ. Mọi người tại cái này chứng kiến, chúng ta tiên môn không có làm trái quy củ, để Chu gia huyết mạch chuyển thừa tu tiên con đường. Trang tiên sư, nhi tử của ta đâu? Đại phu nhân không thấy được nhi tử của mình, có chút bối rối. Đều đã chết. Cái gì? Đại phu nhân lập tức ngã nhào trên đất, mà nhị phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trang Vân quét mắt một cái, đối Tiêu Sách nói, mặc dù ta nghĩ để Chu gia tuyệt hậu, thế nhưng không thể hỏng tiên môn quy củ. Nếu như ngươi chết, ta xem như đưa khai mạch đan người cũng sẽ có chút liên lụy. Hiện tại xung quanh có không ít sát khí, ta thuận tiện giúp ngươi xử lý à, để tránh ngươi bị đạo trích giết chết. Nói xong, Trang Vân rỗi ra ngón tay điểm mấy lần. Theo ngón tay của hắn huy động, ở đây có 7-8 người lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, giống như hắn huynh đệ tử tướng. Phía trước nhất làm cho người e ngại Chu gia tổng giáo đầu Chu Ngũ Luân, cũng tại trong đó. Để Thẩm Mã đều thúc thủ vô sách nam nhân, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết. Tiên phàm khác nhau. Trang Vân tuyên bố, mấy người này, dụng ý khó dò, vọng tưởng lấy sâu kiến lực lượng giết tu sĩ, phải làm tội chết. Ở đây còn lại người lập tức gật đầu nói phải. Phải làm như vậy. Chuyện kế tiếp ngươi an bài a, ta đi tu luyện, sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi an toàn. Nói xong, Trang Vân cũng không đợi Tiêu Sách gửi tới lời cảm ơn, liền xoay người biến mất tại hành lang bên trong. Trang Vân vừa biến mất, lập tức có người ý động. Rút đi để lại nắp nồi tay, phía dưới nước sôi thay đổi lại hoạt bát đi lên. Tiêu Sách chú ý tới trên mặt mọi người biến hóa vi diệu, thì cao giọng la lên, làm phiền tiên sư tiếp xuống bảo vệ ta tả hữu. Tiêu Sách cảm ơn. Nói xong cung kính hướng Trang Vân biến mất địa phương bái một cái. Sau đó lạnh lùng quét một vòng mọi người tại đây. Trang Vân còn tại, muốn làm tay chân, ước lượng điểm. Sau đó lại phân phó nói, Chu Tam Cao ở đó không? Tiểu nhân ở. Chu Tam Cao lập tức kích động bái tại Tiêu Sách trước mặt. Người an bài nhân thủ quá trình, giờ thìn cha ta muốn đúng hạn đưa tang. Tiểu nhân định an bài thỏa đáng. Quả thật, gia chủ đưa tang loại này đại sự, một cái ba chữ thế hệ người không có khả năng giải quyết. Tiêu Sách cũng không có an bài Chu Tam Cao làm sao giải quyết những cái kia 5-6 chữ thế hệ lão nhân. Có hắn cái này tân nhiệm gia chủ làm chỗ dựa, nếu như còn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy chỉ có thể nói Chu Tam Cao bản lĩnh cũng đủ. Sáng sớm gà mổ chó, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Những ngày này, Tiêu Sách nghĩ là như thế nào thu hoạch được khai mạch đan. Mà Chu Tam Cao tại khai mạch đan vấn đề bên trên, duy nhất có thể cung cấp trợ giúp chính là cái kia Chu gia linh tài bị trộm thông tin. Mặc dù phía sau khảo hạch sự tình còn lâu mới có được Chu Tam Cao lúc trước suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng cũng là có thể làm đều làm. Chuyện còn lại, hắn đã bất lực. Cho nên những ngày này hắn cần chuẩn bị, chính là Tiêu Sách thành công thượng vị phía sau, chính mình xem như tân nhiệm Chu gia đại quản gia thần tốc đứng vững gót chân. Chu Tam Cao những ngày này trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, như thế nào tại Tiêu Sách thành công về sau trợ giúp thu thập tàn cuộc. Nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là Chu Phúc Lộc đưa tang thủ tục. Chu gia là cái mới tu tiên gia tộc, không có qua gia chủ đưa tang tiền lệ. Đến tột cùng muốn làm thế nào, là có chút môn đạo ở bên trong. Dựa theo Chu Tam Cao đối Tiêu Sách hiểu rõ, tỷ lệ lớn chuyện này sẽ rơi vào trong tay chính mình. Một là đưa tang việc quan hệ mặt mũi, không có quan hệ lớp vải lót. Tiêu Sách vừa vặn mở mạch, khẳng định có rất nhiều chính mình sự tình phải xử lý, không có nhiều như thế tinh lực. Hai là chuyện này cực kỳ trọng yếu, điểm danh để hắn chủ trì, cũng là để hắn mượn cơ hội này biểu thị năng lực, dựng nên uy tín. Chuyện này làm không xong, Chu Tam Cao nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn tổng lòng công lăn lộn đến Chu Lục Cao. Chu gia 7 chữ thế hệ, duy nhất lớn quản gia, không phải một cái có thể dùng người không khách quan vị trí. Nếu như Chu Tam Cao không được, vậy liền cần nhất Vương Trịnh Ngô. Hết thể đều kết thúc. Mọi người ở đây mặc dù đầu tư Chu gia huyết mạch đều đã chết, nhưng người nào cũng không muốn đắc tội cái này tân nhiệm gia chủ, cho nên phần lớn mặt lộ lấy lòng. Liên huyện lệnh Tần Như Ngọc cũng là ý cười đầy mặt, không có muốn rời đi ý tứ. Bọn họ có thể là trợ giúp Tiêu Sách đối thủ cạnh tranh đi tới Chu gia. Ai biết Tiêu Sách cái này tân gia chủ có thể hay không lại tính sổ sách. Tiêu Sách nói, tại hạ trẻ tuổi, cũng liền không ra vẻ lao thành thái độ. Nói thẳng đến thẳng hướng, các vị tiền bối thứ lỗi. Nói xong chắp tay bái chào. Mọi người tại đây vội vàng nói, nơi nào, gia chủ nói quá lời. Vậy ta liền nói, người thường đi chỗ cao. Người sống một đời, đơn giản là vì chính mình mưu lương thụ, là tử tôn mưu phúc lợi. Gặp cha ta vẫn là cái này đường khẩu, muốn liều một cái, không thể chỉ trích. Dừng lại, nhìn một chút mọi người, lại nói. Huống hồ chư vị cũng cùng ta không oán không cừu, chỉ là trợ giúp ta một ít cái vận khí không có ta tốt minh đệ. Việc này đã đi qua. Ta đại biểu Chu gia, cảm ơn chư vị trình diện phúng biếng gia phụ. Tiêu Sách biết, người ở chỗ này sẽ không yên tâm chính mình lời nói của một bên, lại nói, chư vị yên tâm, việc này ta có thể làm cái cam đoan. Nói xong đưa tới Chu Tam Cao lưu tại tiền đường chờ an bài Chu Nhất Tu, đối hắn nói vài câu. Là, Chu Nhất Tu lập tức rời đi. Thừa dịp Chu Nhất Tu hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Tiêu Sách đi trước hướng về phía Thẩm Mã. Làm phiên Thẩm bộ lệnh. Gia chủ nén bi thương. Mặc dù Thẩm Mã khuyên Tiêu Sách nén bi thương, lại biết hắn đoán chừng vui vẻ sắp nhảy lên. Hắn cũng có chút lo lắng, Tiêu Sách trở mặt không quen biết, hoặc là dùng điểm cực nhỏ hơi sắc đem hắn hồ lộ qua. Dù sao hai người tiên phàm khác đường, hiện tại đến Tiêu Sách thực hiện lúc trước hứa hẹn thời điểm, có thể thực hiện mấy phần, đều xem Tiêu Sách lương tâm. Tiêu Sách nói, đa tạ Thẩm bộ lệnh một đường an bài, giúp ta nhận tổ quy tông. Chỉ là gần đây không tiện, chờ gia phụ nhập thổ vi an phía sau, lại đến nhà cảm ơn. Gia chủ là lao gia chủ đưa tang là lớn, Thẩm mỗi chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Sách công khai điểm danh nhân cứu mạng, Thẩm Mã trong lòng cũng đã nắm chắc. Huyện lệnh Tần Như Ngọc cũng có mấy phần kinh ngạc nhìn xem Thẩm Mã. Phía trước còn tưởng rằng là mặt khác tam đại gia tộc người đầu tư Tiêu Sách, không nghĩ tới bảo vệ Tiêu Sách người lại là dưới tay hắn thủ hạ. Hắn lại không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía bên tay trái huyện úy, trở về nhất định muốn hỏi một chút hắn làm sao dạy dỗ thủ hạ. Có thể là huyện úy, nhưng bây giờ hình như mất hồn đồng dạng, căn bản không có chú ý tới huyện lệnh tức giận, mà là ba phen mới bận muốn mở miệng cùng Thẩm Mã đáp lời, lại đều bị Thẩm Mã từ chối nhã nhặn. Tiêu Sách nhìn ở trong mắt, cũng đại khái hiểu Thẩm Mã cùng cái này huyện úy quan hệ chẳng ra sao cả. Sau đó Tiêu Sách lại đi đến Vương Trịnh Ngô trước mặt. "Vương sư phụ, ngươi cũng xin nén bi thương." Vương Trịnh Ngô viền mắt đỏ bừng, thở dài. "Đa tạ gia chủ nhớ mong. Chu Tam Cao bên kia có thể có chút bận rộn, ngươi là có hay không nguyện ý giúp hắn một chút?" Vương Trịnh Ngô liếc nhìn hai vị phu nhân, không có lập tức trả lời. Tiêu Sách biết, Vương Trịnh Ngô không bỏ xuống được Thù Diệt Môn, nhưng là muốn là vì Vương Trịnh Ngô giết hai cái phu nhân, lại có chút vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Tiêu Sách thấp giọng nói, "Hai vị phu nhân kia, ta muốn lưu một vị tận hiếu, nếu không trên mặt quá khó nhìn." "Gia chủ có ý tứ là, lưu người nào ngươi định, dù sao cho ta cái này cô nhi lưu cái nương liền tốt, làm sạch sẽ một chút. Ngươi nếu là cảm thấy có thể, liền đi giúp Chu Tam Cao an bài sự tình a, người khác tay không đủ." Vương Trịnh Ngô thấy Tiêu Sách đã vì hắn làm ra trình độ nhất định nội bộ, mười phần cảm kích. "Ta gặp qua gia chủ." "Gia chủ lân trọng, ta nguyện máu chảy đầu rơi tương báo." "Đứng lên đi, dọc theo con đường này ngươi đã cứu tính mạng của ta, hiện tại trước hết khôi phục năm đó Chu Ngũ Đức danh hiệu a, chờ ta phụ thân nhập thổ bi an lại an bài." "Là, ta Chu Ngũ Đức định không phụ gia chủ." Nói xong, Chu Ngũ Đức liếc mắt đại phu nhân cùng vừa vặn tỉnh lại nhị phu nhân. Hai vị phu nhân căn bản không có nhận ra hóa trang Chu Ngũ Đức. Thế nhưng nghe đến cái danh hiệu này, lại nghe được Tiêu Sách nói Chu Ngũ Đức đối hắn có ân cứu mạng, cái kia còn có thể không hiểu. Các nàng hai người bị phu nhân, đại họa lâm đầu. Lúc này hậu viện truyền đến âm thanh, bốc cháy, mau tới dập lửa.